Chương 445, đề điểm chương 445, đề điểm tạo áp lực. Trong nhà ở mấy ngày Mã Lâu, nghe được lời như vậy, khó tránh khỏi có chút lăng thần lên. Phụ thân ngươi nói là, Đại Yến Vương triều hướng ta Huyền Minh đạo tông tạo áp lực, để cho ta Huyền Minh đạo tông hàng năm bảy đổ cúng thiên tài địa bảo. Ân, chuyện này đều nhanh trong thành truyền ầm lên, tiểu tử ngươi thế nào làm nhìn xem không nóng nảy a? Mã Dược lo lắng nói, hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến nhường đạo tông nhanh ra tay, cho Đại Yến một bài học, nhường Đại Yến nhìn xem ai mới là bắc vực trên vùng đất này bá chủ thực sự. Ta lấy không nóng nảy có làm được cái gì? Đến lượt gấp chính là đám kia cả ngày là tông môn suy nghĩ các trưởng lão mới đúng. Mã Lâu duỗi lưng một cái, lười biếng theo trên ghế nằm ngồi dậy. A ngáp một cái, Mã Lâu đáy mắt xẹt qua một vẻ nghi hoặc. Bất quá Đại Yến từ đâu tới lá gan, thế mà dám can đảm trêu chọc đạo tông. Mặc dù Đại Yến thực lực là không tệ, nhưng lấy Mã Lâu trước khi đi dự đoán, Đại Yến khó tránh khỏi là muốn kinh nghiệm một trận cực lớn giết chóc. Nhất là Vương Đô, nơi đó thế gia cùng Đại Yến Vương tộc ở giữa mâu thuẫn đã là căn bản không cách nào điều hòa. Mà vị kia Yến Vương Cơ Phàm cũng sớm có dự định, theo lý thuyết hiện tại là thoát thân, rời đi vị trí kia mới đúng. Đông. Mã Dược mạnh mẽ uống một ngụm rượu, đem chén rượu trùng điệp đập vào trên bàn đá, thở dài, hôm qua ta cùng ngươi nhị ca tự thoại, nói về việc này, ngươi nhị ca chỉ là một mặt trầm mặc không nói, ngươi nói, chuyện này là sao a? Con của hắn còn tại Đại Yến quân đội đâu, thế nào một nháy mắt hắn nơi này liền có khả năng muốn cùng Đại Yến khai chiến? Yên tâm đi, cho dù là thật mở ra chiến, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta nhị ca. Mã Lâu đối với lão phụ thân liếc mắt, thế lực lớn ở giữa chiến đấu, chân chính có thể quyết định thắng bại, chỉ có mấy vị kia đạo tôn mà thôi. Đương nhiên, chân chính có thể quyết định ai là bên thắng, là hắn mới đúng. Còn có, lão cha, ngươi dự định khi nào đột phá đan đỉnh cảnh giới? Hắn vị này lão cha cũng quen là sẽ che giấu, một thân tu vi thiên nguyên viên mãn không đáng kể, khoảng cách đan đỉnh cảnh giới cũng chỉ chênh lệch một cơ hội. Hắc hắc, vẫn là để tiểu tử ngươi phát hiện, tháng sau a, chờ ta lại chuẩn bị một chút. Mã Dược tự nhiên cũng là có một phần làm thiên tài tâm tư. Hắn có thể mới 60 tả hữu, so với những cái kia cùng tuổi thiên tài tu sĩ, cũng chỉ chênh lệch tại cái này một thân tu vi bên trên. Đúng rồi, trong tộc đám kia lão gia hỏa mong muốn gặp ngươi một chút, chần chờ một chút, Mã Dược đối với Mã Lâu trầm giọng nói rằng, không thấy nên cho bọn họ đều cho, không nên cho, bọn hắn cũng tốt nhất đừng cưỡng cầu. Mã Lâu trực tiếp cắt ngang, thanh âm lạnh đạm nói, lão cha, có một số việc không thể quá miễn cưỡng. Gặp hắn, không quan trọng chính là muốn có được càng nhiều lợi ích. Mấy ngày trước đây hắn trở về tin tức, nhưng không có che giấu, nếu là đơn thuần mong muốn gặp hắn, lúc ấy liền nên gặp. Nói cho cùng vẫn là lòng người thay đổi, biến càng thêm truy cầu lợi ích một chút. Lão cha ngươi cũng nên cho đám người kia kiềm chế lại, đem ánh mắt đặt ở nhà mình vãn bối bên trên. Ta mặc dù không thèm để ý, lại không có nghĩa là bọn hắn có thể cầm tên tuổi của ta tùy ý làm vậy. Mã Dược trầm mặc không nói, chỉ là bưng rượu lên ấm, hướng phía chén rượu bên trong rót rượu. Mã Lâu không thèm để ý, kia là Mã Lâu tự nhỏ đối với tông tộc không có bao nhiêu lòng cảm mến, có thể hắn lại là tại cái này Mã thị nhất tộc bên trong sinh tồn mấy chục năm. Loại kia cực kỳ mãnh liệt lòng cảm mến, thời điểm nhắc nhở lấy hắn, gia tộc này, hắn nhất định phải chống lên đến, nhất định phải nhường gia tộc này biến cường thịnh hơn. Lưu lại một tia phân thần tại nguyên chỗ, đôi tiếp lao phụ thân nói nhảm việc nhà. Mã Lâu chân thân lại hướng phía Huyền Minh đạo tông nội bộ xuất phát. Trong nhà nhàn tản vượt qua mấy ngày, bây giờ cũng tới nên đi trong tông môn đi một lần thời điểm. Lưu quang chớp mắt, dây lát ở giữa liền hóa thành linh gió, mang theo vài phần linh động. Trong chớp mắt, Mã Lâu liền tới sư bá tư đổ nam chỗ trong cung điện. Bước vào trong điện, một cỗ tĩnh mịch khí tức đập vào mặt. Lớn như vậy trong cung điện, không có gì ngoài đang ngồi ở trước bàn chuyên chú đọc sách tư đổ nam bên ngoài, không có người nào nữa. Trong điện tia sáng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào tư đổ nam trên thân, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Mã Lâu thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, cất cao giọng nói, sư bá cũng là hảo hảo nhã hứng, người khác đều cưỡi tới trên mặt. Sư bá vẫn còn có thể ổn định lại tâm thần đọc sách. Tư đồ nam nghe được thanh âm này, không khỏi thân thể run lên, lúc này ngước mắt nhìn lại, trước mặt đang đứng một vị chi lan ngọc thụ, phong nhã hào hoa tuấn lãng bạch bảo thanh niên. Hắn thần sắc mang theo phức tạp nhìn về phía thanh niên trước mặt. Ánh mắt kia đã có xa cách từ lâu trùng phùng thích thú, lại có một tia khó nói lên lời cảm khái. Sư điện, ngươi trở về. Ân. Mã Lâu nhẹ nhàng lên tiếng, đơn giản một chữ, lại dường như ẩn chứa thiên ngôn và ngữ. Ha 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 ha. Ít hai hai người bốn mắt đối lập, nhưng lại bỗng nhiên đồng thời thoải mái mà nở nụ cười, phá vỡ trong điện yên tĩnh. Sư bá, chất. Ách hai người gần như đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại, nhìn nhau cười một tiếng. Vẫn là sư bá ngài hỏi trước a. Mã Lâu ngồi tư đồ nam đối diện, thần sắc tự nhiên nói rằng. Tư đồ nam ánh mắt lấp lóe, nói rằng, vậy thì trước tiên ta hỏi a. Hai năm này, sư điệt ngươi cũng đi nơi nào? Tư đồ nam trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, Trung Châu không đại khả có thể, hai năm này hắn cũng không phải không có cắt cử mấy vị đạo tôn tiến về Trung Châu tìm hiểu hư thực, nhưng thủy chung không có Mã Lâu tin tức. Đầu tiên là đi một chuyến Đông Châu, ngay sau đó lại đi một chuyến Tây vực, thuận tiện còn kiến thức một phen Tây Hải Long Cung. Mã Lâu hời hợt nói rằng, đương nhiên, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, bên trong có quá nhiều chuyện, là không cách nào cùng vị sư bá này mà nói. Dù sao hai năm qua đi, vị sư bá này như cũng chưa từng đột phá tới đạo hư cảnh giới. Sư bá cảnh giới đã anh thần viên mãn, dùng cái gì không tuyển chọn đột phá? Một hỏi một đáp, tương đối công bằng. Vấn đề này, sư điện, sư bá cũng không tốt nói, ta cũng là hoàn toàn chính xác muốn tiến vào đạo tôn một cảnh, bất quá mỗi lần làm tan đếm thử đột phá lúc, đều có loại tối tâm dự cảm, cáo chi ta, lúc này cũng không phải là một cái thích hợp đột phá thời cơ. Nếu là thật sự tất yếu tiến hành đột phá, kia tư đồ nam đã sớm lựa chọn đột phá. Nhưng bây giờ, không cần thiết. đỉnh cấp chiến lực, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Hai năm này, giống nhau đột phá đạo tôn tại đạo tông bên trong cũng là có khối người. Bây giờ đạo tông bên trong đạo tôn số lượng, hoàn toàn có thể dùng bên trên một câu hậu tích bạc phát để hình dung. Tối tâm dự cảm ngăn cản. Mã Lâu lông mày nhíu lại, thầm nghĩ vị sư bá này chẳng lẽ chí gần như yêu, trời sinh đã nhận ra đạo hư cảnh giới chân tướng. Sư bá cũng là hào hào nghị lực, có thể chỉ bằng nội tâm kia xóa dự cảm liền có thể cưỡng ép đè xuống đối với trở thành đạo tôn cảnh giới khát vọng. Vị sư bá này đại nghị lực không tính là, đại trí tuệ lại là có một ít. Sư bá đã không nóng nảy, kia về sau có thể thử nghiệm chính mình lĩnh ngộ ra một đầu mới đại đạo. Đạo tôn đồng đẳng với bị nuôi nhốt ở trong chuồng heo heo tử, loại này để cho người ta tuyệt vọng chuyện, Mã Lâu tự nhiên là không có khả năng đi nói. Nhưng đối với vị này quan hệ không tệ sư bá, thêm chút đề điểm một câu, nhưng vẫn là có thể. Chương 446, một hỏi một đáp chương 446, một hỏi một đáp Tư Đồ Nam sững sờ, chính mình lĩnh ngộ ra một đầu mới đại đạo. Khoe miệng của hắn khó tránh khỏi nổi lên một vệt nụ cười khổ sở, vị sư điệt này ngược quả thật là coi trọng hắn. Loại chuyện này, không phải nói có khó làm hay không, là tương đối khó làm. Từ xưa đến nay, lại có mấy vị thiên kiêu lĩnh ngộ ra một đầu mới đại đạo. Tư Đồ Nam tự nghĩ thiên tư không tệ, nhưng cũng tuyệt không dám nói đi đến đầu này, chỉ có vô thượng thiên kiêu mới dám đi con đường. Nếu là sư bá làm không được lời nói, không ngại đi một chút huyền minh đại đạo. Mã Lâu thấy Tư Đồ Nam ngây người, lại là liền nghĩ tới một sự kiện đến, ở đằng kia huyền minh tháp bên trong, vị kia huyền minh tổ sư thật là lưu lại qua truyền thừa ký ức, có thể đi một chút huyền minh đại đạo. Dù sao cũng là tổ sư, cũng không thể không muốn mặt muốn tới thu hoạch nhà mình đồ tôn a đi huyền minh đại đạo. Tư Đồ Nam nghe vậy, lông mày lại là nhíu một cái. Huyền minh bí lục cả bộ tự Mã Lâu theo cựu trọng huyền minh tháp bên trong mang lấy ra, kỳ thật cũng không thiếu có người đếm thử đi huyền minh chính thống một đạo, tức lấy huyền minh bí lục làm căn bản công pháp, trở thành đạo tôn cường giả. Nhưng cho tới nay, còn không một người có thể đem huyền minh bí lục hoàn toàn hiểu thấu đáo. Tự nhiên, lấy huyền minh bí lục làm căn bản công pháp, trở thành đạo tôn cường giả dự định, cũng vẫn luôn bị chạy không. Được thôi, ta quay đầu hào hào suy tính một phen. Dính đến cảnh giới cao hơn, Tư Đồ Nam tự nhiên muốn vô cùng thận trọng một chút. Đương nhiên, vị sư điệt này đề nghị, hắn cũng biết chăm chú cân nhắc. Dù sao vị sư điệt này, tuổi còn trẻ cũng đã là đạo hư tuấn giả, lại dường như biết được lấy khá nhiều bí ẩn tin tức. Sư điệt lần này trở về, phải chăng còn muốn đi? Chỉ là 2 năm, thật sự là quá ngắn. Tư Đồ Nam đã sớm làm xong vị sư điệt này dài đến 10 năm chưa từng xuất hiện dự định. Muốn đi, tự nhiên là muốn đi. Trung Châu còn không có đi, còn có kia thần viên trạch cũng còn không có đi, cùng hắn trong túi chữ vật còn có một trường truyền tống dị giới ngọc phủ, có thể thông hướng kia huyền âm giới. Mã Lâu tự nhiên không có khả năng lựa chọn lưu tại đạo tông bên trong không độ thời gian. Đại đạo của hắn còn cần đạt được càng nhiều nội tình, đến giúp đỡ hắn tiến thêm một bước nắm giữ. Đắc đạo, thả nói, trưởng nói, còn cần không ngừng cố gắng mới được. Cái kia sư điệt hẳn là cũng không nóng nảy đi thôi. Tư Đồ Nam nói, khoe miệng bỗng nhiên đã phủ lên một sợi như có như không mỉm cười. Mã Lâu đôi mắt có gắp, có chút tức giận nhìn về phía Tư Đồ Nam, sư bá lại dự định nhường sư điệt giúp sư bá làm những gì? Vị sư bá này quả thực, trước đó không biết hắn thực lực chân thật, đem hắn lợi dụng đến lợi dụng đi đây thì thôi, hiện tại rõ ràng biết thực lực của hắn là đạo hư cảnh giới, vẫn còn có thể tồn lấy một tia lợi dụng hắn tâm tư, thật chính là vô cùng lớn mật. Ha ha, không làm cái gì, chỉ là tiểu tử ngươi tốt xấu cũng chịu trách nhiệm một cái thánh tử tên tuổi, không thể luôn luôn một mực bế quan không ra không phải. Tư Đồ Nam cười ha hả giải thích nói, dù là ngươi tự nhận thực lực trí thượng, nhưng những năm gần đây, tại trong tông môn, nhưng ngươi cũng đích thật là thanh danh không hiện. Trong tông môn những năm gần đây cũng không biết có bao nhiêu thiếu niên vô tri, mong muốn khiêu chiến cùng ngươi đây. Nói trắng ra là, Tư Đồ Nam mong muốn Mã Lâu ít ra trước đứng ra, đem thánh tử cái này tên ngồi vững. Dù là rõ ràng Mã Lâu cái này thánh tử là đạt được trong tông tất cả cao tầng đều đồng ý lại ưu ái, nhưng Mã Lâu tự thành là thánh tử về sau, không nói hoàn toàn liền không có đem thánh tử phong thái triển lộ ra đi, nhưng cũng là thâm cư không ra ngoài, đừng nói là chính sự, chính là thường ngày gặp người, cũng không thấy vị này thánh tử gặp qua mấy vị. Tối thiểu nhất, muốn để đệ tử trong tông đều muốn cảm nhận được Mã Lâu vị này thánh tử tồn tại cảm. Đây cũng là Tư Đồ Nam lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Mã Lâu trên thực tế, hoàn toàn chính là mong muốn cái danh này, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm cái danh này chỗ nhận lời gánh trách nhiệm. Đương nhiên, là bộ phận rườm rà lại không cần thiết trách nhiệm. Còn có chuyện gì khác không? Loại chuyện này không phải về phần vị sư bá này tính toán. Có, tông môn dự định sau 3 tháng, phái 2 vị tôn giả mang theo một chút trong môn tiên tiêu tiến về Trung Châu hướng thiên cơ các tiến hành hữu hảo giao lưu. Chuyện này đặt ở 2 năm trước, cũng là đã định ra tới. Trận pháp kia, trước mắt vẫn như cũng là Tư Đồ Nam đại họa trong đầu. Hiện nay Bắc vực nguyên khí phát triển không ngừng, một mảnh tốt đẹp tình thế, trong mắt hắn cũng bất quá là hào nhoáng bên ngoài. Không giải quyết cái kia trận pháp chuyện, Bắc vực như cũng sẽ trở lại trước kia cái kia nguyên khí đê mê thời đại. Sư ba dự định để cho ta tùy hành. Mã Lâu lông mày nhẹ trao lại, cái kia trận pháp chuyện, hơn phân nửa đã tại thiên cơ các bên trong lên men, bất quá đối với Cố Vân Phi cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Bất kể như thế nào, Cố Vân Phi hiện tại là lấy Hiên Như Lung thân phận đột phá đến đạo hư cảnh giới. Dù là quá trình này có rất nhiều khó có thể lý giải được nghi hoặc chỗ, nhưng thiên cơ các sẽ không cũng không thể đối Cố Vân Phi động thủ, bởi vì không có chứng cứ. Không đệ, ngươi thật là ta Huyền Minh đạo tông hoàn toàn xứng đáng bề ngoài đảm đương đâu. Ngươi nếu không đi, chuyện này sao có thể phù hợp đâu. Tư Đồ Nam nụ cười trên mặt lại dày đặc mấy phần. Đương nhiên, cũng là hơi sợ kia thiên cơ các đám người kia bất đương nhân tử, nửa đường chặn giết chúng ta đệ tử. Phải biết, Trung Châu loại địa phương kia, hai vị đạo tôn đều không nhất định có thể bảo vệ những đệ tử kia chu toàn, đây cũng chính là Tư Đồ Nam lựa chọn muốn cho Mã Lâu cùng đi tiến về trọng yếu nguyên nhân. Mã Lâu thực lực, hắn dù chưa hoàn toàn từng trải qua, nhưng có thể ở 30 tuổi ra mặt liền đã đột phá đạo tôn cảnh giới nhân vật, thực lực lại há có thể kém được. Ấn Mã Lâu nhẹ nhàng gật đầu, tới hắn hiệp, kia đại yến là thế nào một chuyện? Hắn còn không có vận dụng chính mình đại đạo chi lực đi cẩn thận tìm kiếm. Đại yến, ta nhớ được ta từng đã nói với ngươi, đại yến cơ thị nhất tộc nguồn gốc từ Trung Châu Đại Chu hoàng triều quyền quý thế gia, Cơ gia. Tư Đồ Nam lông mày nhíu lại, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang, chậm rãi nói rằng, nói thật dễ nghe một chút, là Đại Chu họ Cơ bản tộc tới trợ giúp vượt qua nan quan, nói khó nghe một chút, chính là kia Cơ gia dự định đem đại yến chiếm làm của riêng, nhường chủ mạch bản tộc người trở thành mới yến vương. Ở trong đó còn trộn lẫn lấy một chút thế lực khác, các loại lợi ích gút mắc, rắc rối khó gỡ, nội tình tương đối chi phức tạp. Bắc vực tại nguyên khí khôi phục sau, nghiễm nhiên trở thành thế lực khắp nơi mơ ước mục tiêu công kích. Mà tại cái này Bắc vực bên trong, đại yến lại là Trung Châu thế lực tốt nhất nhúng tay một chỗ. Dù sao, đại yến tiền thân chính là nguồn gốc từ Trung Châu Đại Chu, mà ta Huyền Minh đạo tông lại là Bắc vực công nhận bá chủ, đầu kia Trung Châu tới cường lòng, thật là không có ý định cùng chúng ta đầu này địa đầu xà sống chung hòa bình đâu. Đánh rắn đánh bảy tấc, diệt thế diệt hải tâm. Bắc vực mấy lớn đỉnh cấp thế lực, chỉ có Huyền Minh đạo tông rất được lòng người. Linh Vân các phân liệt sau, hai nhà thế lực ra tay đánh nhau, tuy không liên quan đến cao tầng đánh nhau, nhưng cũng là thương vong thảm trọng. Đại Thiên Tự ở xa Bắc vực biên cảnh, tuy là Phật môn, lại bởi vì cùng đại yến mặt, mà lọt vào đại yến triều đỉnh toàn phương diện trấn áp. Phật môn tín ngưỡng có thể nói tổn thất nặng nề. Đại yến tự thân càng là không cần nhiều lời, trong ngoài mâu thuẫn, trầm đồng chập trùng, tựa như vừa ra vở kịch, nhìn người bên ngoài nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có Huyền Minh đạo tông phát triển không ngừng, thực lực càng ngày càng tăng. Chương 447, thật tốt thánh tử chương 447, thật tốt thánh tử Mã Lâu sau khi nghe xong, trong lòng trong nháy mắt như gương sáng, lúc này minh bạch sảng khoái hạ cái này rắc rối phức tạp tình huống. Giờ phút này thế cục, sớm đã không phải Bắc vực nội bộ thế lực này ở giữa đơn giản tranh đấu cùng đấu đá. Đến từ Bắc vực bên ngoài Trung Châu thế lực, thành công đảo loạn nguyên bản đối lập ổn định của diện. Cố này bỗng nhiên xuất hiện Trung Châu thế lực, thực lực chân thật đến cùng như thế nào, tạm thời vẫn chưa biết được. Nhà mình vị sư bá này, chắc hẳn cũng là bởi vì cái này trọng nguyên nhân, một mực trầm ổn lựa chọn án binh bất động, không có đánh đòn phủ đầu. Sư bá định làm như thế nào? Bây giờ cũng không phải có thể ngồi chờ chết, tốn hao lấy thời điểm. Lập tức đạo tông tinh thần mọi người đang thịnh, phong mang tất lộ. Nếu là muốn cùng kia Trung Châu thế lực khai chiến, không hề nghi ngờ, thời cơ tốt nhất chính là tại những ngày qua. Nếu là lại đợi thêm một đoạn thời gian, đến lúc đó không chỉ có Bắc vực thế lực khác sẽ cho rằng đạo tông chính là lấn yếu sợ mạnh hạng người, ngay cả đạo tông nội bộ chỉ sợ cũng phải có không ít thanh âm như vậy lặng yên sinh sôi. Chiến, khẳng định là muốn chiến. Tư Đồ Nam ánh mắt ngưng tụ, vỗ bàn, khẳng định thái độ của hắn, chỉ có điều còn cần làm một chút chuẩn bị mới được. Mã Lâu nhẹ gật đầu, suy tư một lát sau đột nhiên hỏi, cái này hẳn là không cần ta xuất thủ a? Nếu là sư bá liên tục thành khẩn tình cầu, hắn cũng là có thể ra ngoài tình nghĩa ra tay giúp đỡ. Nhưng là mọi thứ đều có cái nhưng là, tình nghĩa như là rượu ngon, nếu là bị liên tục làm hao mòn, liền sẽ biến nhạt méo vô vị. Như thật tới một bước kia, Mã Lâu đối vị sư bá này còn lại khả năng liền chỉ còn lại công sự công bạn. Không cần, ngươi đến lúc đó an tâm tiến về Trung Châu liền có thể. Tư Đồ Nam khoát tay áo, thần sắc chấn định tự nhiên, dường như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn, biểu thị không cần Mã Lâu nhúng tay. Sớm tại Mã Lâu chưa có trở về lúc, hắn liền đã ở trong lòng làm xong dự định. Hắn nhu đồ, tựa như một bức tinh vi bức tranh, mỗi một chỗ chi tiết đều trải qua tỉ mỉ thiết kế. Nhờ một vị thánh tử Mã Lâu, mặc dù theo một số phương diện mà nói có thể nhường chuyện biến tốt hơn, nhưng cùng lúc cũng biết tồn tại càng nhiều biến số. Cái này, đối với một vị am hiểu sâu nhu đầu người mà nói, cũng không có tồn tại tất yếu. Đúng rồi, người sư tôn chuyện Tư Đồ Nam tiếng nói vang lên, nhưng không khỏi chần chờ một chút, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một chút do dự, dường như tại cân nhắc tiếp xuống ngôn từ. Đất đen đạo nhân trước kia bị hắn ủy thác tiến về Tây vực nghe ngóng liên quan tới đại thiền tự tình báo, lại không nghĩ hãm sâu Tây vực mấy năm. Nếu không phải trước mắt vị sư điệt này tiến về nghị cách cứu viện, nói không chừng đất đen đạo nhân còn muốn ở đằng kia dị vực tha hương, thân mang tăng bảo, làm mấy chục năm hòa thượng. Đất đen đạo nhân trở về sau, cũng chỉ là cùng hắn đơn giản giảng thuật một chút tại Tây vực chuyện đã xảy ra. Sư tôn có tính toán của mình, ta vị này xem như nhi đồ, chỉ có thể lựa chọn chúc hắn tất cả thuận gió. Mã Lâu có chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy rộng rãi. Đối với sư tôn ánh trăng sáng, trong lòng của hắn tuy có không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là lý giải. Mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, sư tôn cũng là như thế. Hắn cũng không có khả năng cưỡng ép một sư tôn trở lại đạo tông đến, liền như là không cách nào giữ lại vậy cái kia theo gió phiêu tán đám mây đồng dạng. Bạch sư đệ chuyện, trong tông chỉ coi hắn là mất tích, như hắn muốn trở về, bất cứ lúc nào đều có thể lựa chọn trở về. Tư Đồ Nam tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra ôn hòa mà thành khẩn. Mặc dù tại nội tâm của hắn chỗ sâu, lại cảm thấy vị kia bạch sư đệ tỷ lệ lớn cũng sẽ không trở về. Dù sao, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đây là thế gian lẽ thường. Vị kia bạch sư đệ, tại Phật môn bên trong địa vị dường như vô cùng cao. Phật tử, đây chính là vô cùng tôn sùng xưng hào, hàng kim lượng có thể so sánh Mã Lâu cái này thánh tử cao hơn bên trên không biết gấp bao nhiêu lần. Ấn Mã Lâu sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, trên mặt thần sắc giống như một vũng bình tĩnh nước hồ, không có triển lộ chút nào tâm tình chập chờn. Không có chuyện gì lời nói, ta trước hết rời đi. Xa cách 2 năm, kia trước kia hắn thường đi không màu đỉnh, tựa hồ cũng gần thành náo nhiệt cảnh khu, sớm đã không có ngày xưa yên tĩnh cùng thanh lưu. Không có, làm một đoạn thời gian thật tốt thánh tử đi thôi. Tư Đồ Nam có chút khoát tay áo, trong mắt mang theo một tia buông lỏng. Chẳng biết tại sao, có đôi khi chỉ có cùng vị sư điệt này lúc nói chuyện, hắn mới có thể cảm thấy vô cùng buông lỏng. Sát trời dần dần âm trầm, màu xám trắng tầng mây dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sập rơi. Không bao lâu, trên bầu trời bắt đầu đã nổi lên mịt mờ mưa phùn. Khi róc rách tiếng nước mưa, dường như một bài huyền chuyển hàm xúc điệu hát dân gian, dần dần xuất hiện tại Mã Lâu bên hai. Mã Lâu lặng lặng đứng lặng lấy, ánh mắt nhìn về phía trước mặt cách đó không xa. Rõ ràng tinh mịn mưa bụi như màn giống như bao phủ, lại như cũ có chút ít đệ tử trong tông xuyên thẳng qua trong đó, hoặc ba lượng thành đàn châu đầu ghé thai, hoặc một mình ngắm nhìn cách đó không xa không màu đỉnh. Hắn không khỏi lông mày có hơi hơi nhỏ. Ngay sau đó, chỉ thấy Mã Lâu dáng người nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước giống như ở trên mặt hồ lướt qua. Trong chớp mắt, hắn liền tới không màu ngoài đỉnh, vững vàng đứng tại như đệm trên đồng cỏ. Hắn duỗi ra đại thủ vỗ nhẹ nhẹ tại một vị nội môn đệ tử trên bờ vai, mang theo một vệt nụ cười hiền hòa, hỏi: "Vị sư đệ này, đều trời mưa, nơi này còn như vậy náo nhiệt à? Ngươi gửi a kêu người nào?" "Thánh tử sư." "Sư minh." Vậy đệ tử quay đầu đang muốn mắng rồi vài câu, lại không nghĩ nhìn thấy Mã Lâu tướng mạo lúc, một nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ, trong miệng nghẹn ngào hô: "Lại là thánh tử sư minh." Thanh âm kia bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Vậy đệ tử một phen nghẹn ngào gọi lại là trực tiếp kinh động đến ở đây không có tiến vào trong đỉnh trận pháp tất cả mọi người. Bọn hắn lúc này quay đầu, ngay sau đó, trong mắt con ngươi co lại nhanh chóng. "Cái gì? Thánh tử sư minh? Thật hay giả, thánh tử sư minh không phải bế quan 2 năm sao?" "Cái gì bế quan 2 năm? Ta thế nào nhớ ký tự Mã sư minh trở thành thánh tử sau, liền trên cơ bản không chút lộ mặt qua a." Giữa đám người liên tiếp truyền ra tiếng kinh hô âm. "Đúng là thánh tử." Một đạo vô cùng xác định thanh âm vang lên, mang theo một tia tối tăm lòng kính sợ. "Chúng ta gặp qua thánh tử sư minh." Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cung kính có thừa đối với sắc mặt bình tĩnh Mã Lâu chắp tay lên. "Miễn lễ a, các ngươi đây là tại nhìn xung trận." Mã Lâu ánh mắt quét một vòng trong tràng, hơn 10 vị thân mang nội môn phục sức đệ tử đập vào mi mắt. Phần lớn tu vi tại Thiên Nguyên, đan đỉnh cảnh giới khu ở giữa, nguyên một đám vẻ mặt khẩn trương lại hưng phấn. Lại nói hiện tại chân truyền đệ tử cánh cửa cũng cao lên sao? Thế nào đan đỉnh cảnh giới đệ tử cũng chỉ bất quá là nội môn đệ tử. Cái này tông môn phát triển cùng biến hóa, xem ra so với mình trong tưởng tượng còn muốn lớn a. Hồi bẩm thánh tử sư minh, ngài 2 năm trước bày trận pháp, đã thành một hạng đệ tử trong tông kiểm nghiệm thực lực bản thân tiêu chuẩn. Kia trước hết nhất nhận ra Mã Lâu đệ tử có chút ngượng ngùng cười. Vừa nghĩ tới vừa rồi hắn thế mà đối với thánh tử chửi rủa, hắn đã cảm thấy một trận hoảng sợ. Chương 448, Uy Vũ. Chương 448, Uy Vũ. Nghe nói ngài năm đó căn bản cũng không có lộ diện, vẹn vẹn thiết hạ một đạo trận pháp, liền nhường đám kia thiên cơ các tâm cao khí ngạo các thiên tài gây kích trầm xa, thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Cho nên đạo này trận pháp liền trở thành chúng ta cách không cùng đám kia thiên cơ các thiên tài đấu công cụ. Đương nhiên, theo thời gian diễn biến, trong bất chi bất giác cũng thành chúng ta bọn này tông môn đệ tử ở giữa một cái đọ sức phương pháp. Ai có thể tại trận pháp này bên trong nhiều kiên trì một lát, ai liền nhiều hơn một phần kiêu ngạo vô liếng. Vậy đệ tử lời nói ở giữa, lòng kính sợ càng thêm nồng đậm. Kỳ thật, còn có chút chuyện hắn cũng không lời nói. Cho tới bây giờ, còn không có một người có thể hoàn toàn xông qua đạo này trận pháp. Cho dù là mấy vị đã đạt tới anh thần cảnh giới thiên tiêu vào trận, cũng bất quá đúng so người bên ngoài nhiều chi chống một đoạn thời gian mà thôi. Bọn hắn tại trong trận pháp ra sức dây dưa, nhưng thủy chung khó mà chạm đến thắng lợi ánh dạng đông. Nguyên nhân chính là như thế, trong tông môn những thiên tài kia đệ tử ở giữa lưu truyền một câu nói bừa. Liên thánh tử tiện tay bày ra trận pháp đều xông không qua, còn dám khoác lác thiên tiêu. Chỉ có thành công xông qua cái kia trận pháp người, khả năng thực sự trở thành một đời thiên tiêu. Nhưng tựa hồ là vô tình hay cố ý, cái này nói đùa đem vị này thánh tử địa vị lại đi nhấc lên một mảng lớn. Cũng là bởi vì này thánh tử danh khí tạo thành một loại nào đó đứt gãy. Quảng đại bên trong tầng dưới chót tông môn đệ tử chỉ biết là có như thế thánh tử tồn tại. Nhưng để cho tên là gì, bộ dạng dài ngắn thế nào, không ai biết được. Dù sao vị này thánh tử thời gian dài bế quan, trên cơ bản liền không chút tại trước công chúng bên trên lộ mặt qua. Mà đối với hơi hơi có năng lực hướng tầng cao hơn tiếp xúc đệ tử mà nói, thánh tử cái tên này lại là nương theo bọn hắn gần nhất mấy năm quan cảnh. Hoặc là thấy tận mắt thánh tử thi triển thần thông lúc nhìn thoáng qua, hoặc là từng nghe nói thánh tử truyền kỳ sự tích, hoặc là tại tu luyện ở trong cảm nhận được qua thánh tử lưu lại từng kia khí tức. Bọn hắn đối thánh tử, dù là vẹn vẹn một cái tên, đều giấu trong lòng vô hạn tính sợ. Nói như vậy, liền không ai mong muốn khiêu chiến tại ta. Mã Lâu lông mày tinh tế bẩy một cái. "Sư bá, ngươi người lão tặc này lừa gạt ta à? Liền hiện tại tình huống này, ta chính là không xuất hiện giống như cũng không vấn đề gì à?" Thánh tử nói đùa, đều không thể xông qua ngài bày ra trận pháp, làm sao dám nói muốn khiêu chiến ngài. Vậy đệ tử ánh mắt lấp lóe, lại là ngượng ngùng cười một tiếng. Không nói đến trận pháp này hiện nay chính là một cái trên cơ bản vô giải tồn tại, liền nói đám kia trước kia đi theo tại thánh tử bên cạnh ủng lũy người, cũng sẽ không cho phép tùy ý một cái tông môn đệ tử khiêu khích thánh tử. Đám người kia, thật là tại thiên địa nguyên khí chưa khôi phục lúc, liền đã danh liệt chân truyền danh sách tồn tại. Có thể so sánh bọn hắn bọn này nội môn đệ tử địa vị không biết cao hơn mấy bậc. Liền giống với dưới mắt, kia cái đỉnh bao hàm bãi cỏ 5 mét bên trong, đều là trận pháp bao hàm phạm vi. Bọn hắn không có thực lực gì, cũng chỉ là tại trận pháp phía ngoài nhất gian khổ dãy rủa, mấy bị kia chân truyền tiên tiêu, lại có thể đi vào trong đỉnh. Chỉ cần ngồi vào trong đỉnh kia trên ghế, liền xem như thành công phá quan. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, cũng không một người có thể ngồi lên kia ghế. Hướng các ngươi tới, trận pháp này tính rất khó sao?
Khó,
nhưng là đáng giá. Chẳng lẽ không đáng sao? Một cái trận pháp cũng đủ để kiểm nghiệm ra đệ tử ở giữa thực lực sai biệt, chẳng lẽ không đáng? Đương nhiên, trận pháp này kỳ thật cũng là cố ý bị Tư Đồ Nam tìm một vị trận pháp tông sư cải tiến. Nếu không, sẽ náo ra chuyện cười lớn. Trước đó kia thiên cơ các một đám thiên tiêu, thậm chí ngay tiếp theo anh thần cảnh giới trưởng lão đều hâm bảo, nếu không phải đạo tôn nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ cũng có thể chết tại trận pháp này ở trong. Dạng này một cái độ nguy hiểm cực cao trận pháp, nếu không thực hiện một chút an toàn biện pháp, Tư Đồ Nam làm sao có thể bằng lòng nhường một đám đệ tử tiến hành xung trận? Hắn cũng không phải ngóng trông tông môn đệ tử thật sớm tử vong. Thánh tử cần phải tự mình xung trận. Một vị đệ tử trong ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía Mã Lâu. Thánh tử muốn xung trận. Một tiếng này nghi vấn, như là cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt trong đám người kích thích tầng tầng gợn sóng. Cái dám rồi, cái kia chính là thánh tử chính mình bày trận pháp, còn cần thánh tử tự mình xung trận. Có người khinh thường bĩu môi, lớn tiếng phản bác. Có thể ta nghe nói, là tông chủ chuyên môn mời một vị trận pháp tông sư, đem thánh tử bày ra trận pháp cải tiến một bộ phận. Một người khác cau mày, nghiêm túc nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Nói không chừng ở đằng kia vị trận pháp tông sư cải tiến về sau, thánh tử cũng không nhất định có thể xông qua trận pháp đâu. Trong đám người, không biết là ai nhỏ giọng thầm thì một câu, thanh âm tuy nhỏ, lại dường như sấm sét trong lòng mọi người nổ vang. Có người đối thánh tử kính sợ có phép, tự nhiên cũng có người đối thánh tử không phục. Trong mắt bọn hắn, thánh tử quang mang quá mức lóa mắt, đau nhói bọn hắn kia yếu ớt mà mẫn cảm lòng tự trọng. Dù là thực lực bản thân cũng tốt, thật có chút người, tựa như là trời sinh hắc phấn hoặc ra ngoài ghen ghét, hoặc ra ngoài không có nhìn, hoặc là thuần túy chính là không thể gặp người bên ngoài tốt hơn chính mình. Đám người này trời sinh không phân đúng sai, chỉ cần thấy được để cho mình nội tâm không thoải mái chuyện, liền sẽ như là như chó điên, vô năng chó sủa, dùng kia tranh chua ngôn ngữ đến phát tiết chính mình nội tâm bất mãn. Đương nhiên, đám người này toàn thân trên dưới, còn lại cũng chỉ có một trường vô lý cũng muốn quấy ba phần miệng. Lời của bọn hắn, không để lại bất kỳ vật có giá trị. Mà đối mặt loại này chất vấn, Mã Lâu ứng đối cũng rất đơn giản. Hắn nhẹ nhàng nâng lên bước chân, di chuyển bộ pháp. Một phút này, tay áo đồng bền bay múa, bạch bào tại trong gió nhẹ nhàng chấn động, phát ra rì rào tiếng vang. Trên bầu trời tiểu vũ đột nhiên ngừng, dường như cố ý cho vị này cực kỳ tôn quý đạo tông thánh tử một bộ mặt như thế. Bầu trời âm trầm, dần dần bị một sợi dương quang thay thế. Trước mặt hơn 10 người, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, không tự chủ được hướng phía hai bên trái phải thối lui, vì hắn nhường ra một đầu rộng lớn con đường. Một bước, bước vào trận pháp phạm vi bên trong, tựa như sự tình gì đều không có xảy ra. Hai bước, bước vào trong đỉnh, Mã Lâu sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì cảm xúc gợn sóng. Ba bước, Mã Lâu đi vào trong đỉnh hạch tâm bên cạnh cái bàn đá, chậm rãi ngồi xuống, vê lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng xóa đi lấy phía trên nhiều năm cho bụi. Từ đầu đến cuối, vô cùng thong dong, dường như đây hết thảy với hắn mà nói, bất quá là một trận dễ như trở bàn tay trò chơi. Bất luận là bên ngoài đỉnh kia hơn 10 người, vẫn là trong đỉnh ngay tại gian khổ dễ rủa mấy vị Mã Lâu người quen biết cũ, đều khuôn mặt biến ngốc trở lên. Ngay sau đó, sau một khắc, trong chàng trong nháy mắt nóng bật lên. Thánh tử, tất cả, chấn kinh, kinh dị, kinh ngạc, bội phục. Tại lúc này, đều chỉ bị hai chữ bật thốt lên thay thế. Vì vũ. Từ xưa đến nay, chinh phục một người, dựa vào là mãi mãi cũng không phải ngoài miệng lý do thoái thác. Ngoài miệng nói lại nhiều, cũng bất quá là cái gọi là đàm binh trên giấy mà thôi. Mà chỉ có chân chính đi làm một sự kiện, khả năng chinh phục tất cả mọi người nội tâm. Mã Lâu không có đối chất nghi tiến hành trong lời nói phản bác, bởi vì hắn biết, riêng chỉ là trong lời nói áp đảo, bất quá là khẩu phục tâm không phục. Mà bây giờ trận này thật đơn giản ba bước, lại đủ để tin phục tất cả mọi người ở đây. Chương 449, xỉ nhục, khuyên bảo chương 449, xỉ nhục, khuyên bảo một phen chuyện, không màu đỉnh quanh mình, náo nhiệt không khí dần dần tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại mấy vị trước kia liền cùng Mã Lâu có chút quen thuộc chân truyền đệ tử. Về phần còn lại nội môn đệ tử, sớm đã vội vàng rời đi. Dù sao, thánh tử ba bước phá quan như vậy không hợp thói thường đến cực điểm chuyện, tựa như một cái trọng truy, hung hăng chấn nhiếp tinh thần của bọn hắn. Bọn hắn vội vã không nhịn nổi muốn đi cùng cái khác còn không biết được việc này đệ tử chia sẻ, như toan dùng cái này giống nhau rung động đi xung kích người khác tâm thần. Mà lúc này, lưu tại cái này không màu đỉnh bờ mấy vị chân truyền đệ tử, đang mặt mũi tràn đầy sùng kính quay chung quanh tại Mã Lâu bên cạnh, như là giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, sốt ruột cùng hắn trò chuyện với nhau. Trong đó một vị đệ tử khẽ không người, ngôn từ khẩn thiết mà hỏi thăm, sư minh, không biết ngài lần này là không muốn dẫn đội tiến về Trung Châu. Kỳ thật, trong lòng bọn họ vấn đề quan tâm nhất, cũng không phải là Mã Lâu phải chăng dẫn đội, mà là đến tột cùng khi nào có thể tiến về Trung Châu. Đây cũng là trong tông cao tầng cho tới nay nghị sâu tính kỹ, lặp đi lặp lại cân nhắc nan đề. Nguyên bản, tông môn đã định ra kế hoạch, dự định tại 2-3 năm sau điều động đệ tử tiến về Trung Châu tiến hành hữu hảo giao lưu. Thứ nhất là vì đáp lại thiên cơ các trước đây giả tá giao lưu chi danh, đến đây tông môn đủ kiểu khiêu khích hành vi. Thứ hai, kỳ thật cũng là vì giải quyết món kia chuyện khó giải quyết. Mà hiện nay, thời gian trôi qua, mắt thấy không sai biệt lắm tới cố định thời gian, có thể tông môn cao tầng nhưng lại bởi vì đại yến chuyện lâm vào nhiệt liệt thảo luận bên trong. Lúc này phân ra một bộ phận thiên tiêu đệ tử, tiến về Trung Châu đi hữu hảo giao lưu, đến cùng phải chăng phù hợp. Các ngươi đều rất hiếu kỳ vấn đề này. Mã Lâu đứng chắc tay, ánh mắt như tinh mang giống như sắc bén. Chậm rãi nhìn quanh một vòng, chỉ thấy mấy vị kia đệ tử ánh mắt sáng rực, dường như hai đóa thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Kia lên tiếng trước nhất đệ tử khẽ gật đầu, trên mặt gạt ra một vệt nụ cười khổ sở, cung kính chắp tay nói rằng, sư minh, 2 năm trước chuyện xảy ra, tại chúng ta mà nói, tựa như một cây bén nhọn gai, thật sâu đâm vào đáy lòng, kia là một trận khó mà diễn tả bằng lời sỉ nhục a. Hai năm trước, bọn hắn chỉ là thiên nguyên cảnh giới. Có lẽ thiên nguyên cảnh giới có thắng có bác, không tính rơi đạo tông thanh danh. Nhưng mà, đan đỉnh cảnh giới chiến đấu, lại như là một cái vang dội cái tát, đánh cho đạo tông các đệ tử mặt mũi mất hết. Nhất là kia thiên cơ các thiên kiêu Lý đạo nhất, tựa như một quả chói mắt cái đinh, để bọn hắn hận đến nghiến răng. Hắn không thể lập tức cơ lấy trường thương, mạnh mẽ nâng tới tên kia trong mắt. Kia Lý đạo nhất từ đầu đến cuối mặc dù không nói mấy câu, có thể kia giải giác mấy lời, lại dường như từng thanh lưỡi dao, đau nhói đạo tông mỗi một vị có chí chi sĩ tâm, đem bọn hắn lửa giận trong lòng hoàn toàn nhóm lửa. Chúng ta cái này hai năm này cả ngày lẫn đêm, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến, nhất định phải đem phần này sỉ nhục gấp bội hoàn trả. Vậy đệ tử nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Hai năm biến hóa, đan đỉnh cảnh giới, sớm đã không còn là đạo tông được điểm. Thậm chí, anh thần cảnh giới thiên tiêu, đạo tông cũng có như vậy mấy vị bộc lộ tài năng. Về phần trước mắt vị này thánh tử sư Minh Mã Lâu, bọn hắn căn bản nhìn không thấu, đoán không ra thật sâu cạn, chỉ có thể tạm thời nhận định hắn là anh thần tu sĩ. Sư ba xác thực nói với ta, sau 3 tháng, liền xuất phát tiến về Trung Châu. Mã Lâu thần sắc bình tĩnh, ngữ khí gợn sóng không có chút rung động nào mở miệng nói ra, nhưng các ngươi thực lực đến tuột cùng có thể hay không đạt tới tiến về Trung Châu giao lưu đoàn đội cấp độ, còn đến coi là chuyện khác. Lời này vừa nói ra, trước mặt mấy vị chân truyền đệ tử chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, phảng phất có một đạo tiếng sấm ở bên tai vang lên. Sư Minh chẳng lẽ đang xem thường chúng ta? Một vị đệ tử mặt đỏ lên, lớn tiếng chất vấn, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Một tên đệ tử khác cũng lòng đầy căm phẫn nói, chúng ta hai năm này mất ăn mất ngủ, liều mạng tu luyện, vì chính là báo hai năm trước thiên cơ các nhục nhã mối thù. Nếu là liền tiến vào giao lưu thế đội tư cách đều không có, chúng ta còn có mặt mũi nào đứng ở cái này đạo tông bên trong, còn có mặt mũi nào đối mặt sư tôn trưởng bối? Muốn nói xem thường, thế thì không đến mức. Bất quá ta nhất định phải nói, các ngươi thật to đánh giá thấp thiên cơ các thực lực, nhưng lại quá mức đánh giá cao thực lực của mình. Mã Lâu vẻ mặt trịnh trọng, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn sở dĩ có thể như thế chắc chắn, là mượn Cố Vân Phi mấy năm này đối thiên cơ các xâm nhập hiểu rõ. Tại Mã Lâu trong đầu, liên quan tới thiên cơ các tin tức đã vô cùng rõ ràng. Hắn có thể rất rõ ràng biết được thiên cơ các đến cùng thuộc về một cái như thế nào cấp bậc. Ở đằng kia thiên cơ các bên trong, tam nguyên cảnh giới người tu hành như giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng chú ý, đan đỉnh cảnh giới cao thủ càng là khắp nơi trên đất đều là, dường như vật tầm thường. Ngay cả anh thần cảnh giới cường giả, cũng là khắp nơi có thể thấy được, giống như ven đường cây cối giống như bình thường. So sánh dưới, đạo tông mặc dù tại mấy năm này thể lượng cấp tốc bành trướng, quang mang tiệm thịnh, đệ tử số lượng không ngừng gia tăng, tu hành tài nguyên cũng càng phát ra phong phú, các phương diện đều bày biện ra bồng bột phát triển trạng thái. Nhưng luận đến thực lực tổng hợp, cùng thiên cơ các so sánh, vẫn còn có không đủ. Đương nhiên, nơi này nói tới chính là không tính Mã Lâu tình huống của mình. Nếu là tính cả hắn, kia lại là một tình cảnh khác. Ta chỉ nói một chút, hai năm trước tới một phái kia thiên cơ các đệ tử, thực lực tại thiên cơ các trong các tính không được mạnh nhất. Mã Lâu lên giọng, nhấn mạnh, ý đồ nhường đám người càng thêm coi trọng hắn lời nói. Thiên cơ các bên trong thiên kiêu cao thủ số lượng, muốn so các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, cũng muốn so với các ngươi tưởng tượng mạnh. Mã Lâu cũng không rèm pha đạo tông đệ tử chi ý, hắn chỉ là hy vọng đám đệ tử này có thể rõ ràng nhận biết chính mình. Các ngươi tốt nhất chính mình trước thanh tỉnh một chút, đau khổ tu hành 2 năm, tự giác tiến bộ quá lớn. Các ngươi cái này tiến bộ là cùng ai tiến hành so sánh? Là cùng 2 năm trước chính mình, vẫn là đạo tông bên trong đệ tử khác, hoặc là các ngươi chống giống giả tưởng tự cao tự đại thiên cơ các đệ tử? Mã Lâu thanh âm càng thêm bình tĩnh, có thể nghe vào trong đầu một đám đệ tử lại là như ngồi bàn trông, nội tâm lúng túng không thôi. Bởi vì, thanh tử nói hoàn toàn không có sai lầm. Bọn hắn địch giả tưởng, vẫn luôn là đạo tông bên trong cùng thế hệ người tu luyện. Cho dù là lấy thiên cơ các là địch nhân, nhưng bọn hắn thiết lập nghị thiên cơ các đệ tử cũng trên cơ bản đều là tự cao tự đại, ngang ngược vô cùng tồn tại. Thấy mọi người hình như có tỉnh ngộ chi ý, Mã Lâu thanh âm cũng mang tới một tia nhu hòa. Các ngươi phải biết, kia thiên cơ các nguyên khí nồng đậm không dưới ta đạo tông, bọn hắn cũng không thiếu hăng hái cố gắng tu hành chi tâm. Đạo tông bên trong có lẫn nhau cuốn tới cuốn lui người tu hành, đại gia vì tăng cao tu vi, vì ở bên trong môn phái bộc lộ tài năng, ngày đêm khổ tu, cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Mà kia thiên cơ các bên trong tự nhiên cũng là không thiếu loại này tồn tại. Đương nhiên, ta cũng không phải nói các ngươi thực lực cũng không cường hành, chỉ là, Mã Lâu nghiền ngẫm cười một tiếng, lần này tiến về Trung Châu thiên cơ các nhân tuyển đến cùng nên như thế nào tuyển bạn, còn không có kết luận, các ngươi có chút nóng nội. Tự nhiên không có khả năng đem trong tông toàn bộ nội tình mang đi ra ngoài. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Tư Đồ Nam cũng không thể đem đạo tông tương lai toàn bộ ném ra bên ngoài. Chương 450, lại gặp cơ phàm chương 450, lại gặp cơ phàm mấy người nghe vậy, trong nháy mắt sững sờ. Đến cùng như thế nào tuyển bạn, còn không có kết luận. Kia vừa rồi, mấy người sắc mặt đỏ lên, đội vàng chắp tay nói xin lỗi, sư minh, là chúng ta thất lễ. Bọn hắn đúng là báo thù sốt ruột, chỉ muốn đi hướng Trung Châu, tìm thiên cơ các trả thù, nhưng không nghĩ lấy việc này còn hơi sớm một chút. Không có việc gì, bất quá trải qua này xem xét, tâm cảnh của các ngươi còn quá mức táo bạo, báo thù chi tâm rất tốt, nhưng nhất định không thể đem báo thù chi tâm coi như tự mình tu luyện mục đích. Tu luyện, chung quy là một cái tương đối tự tư chuyện. Tu luyện mục đích, nói là trường sinh cũng tốt, nói là vì càng thêm cường đại cũng được. Nói cho cùng tất cả đều là người tương lai. Lấy hướng thiên cơ các báo thủ tới làm chính mình hai năm này khắc khổ tu hành mục đích, hoàn toàn chính xác rất tốt, có thể sau đó thì sao? Hướng thiên cơ các báo thủ về sau, tiếp xuống khắc khổ tu hành có phải hay không cũng phải tìm cái khác thế lực tới làm chính mình báo thủ tu hành mục tiêu, loại này liền hoàn toàn vi phạm với tu hành ban đầu tâm, cũng vi phạm với tu hành bản chất. Tu hành ban đầu tâm, bản chất đến cùng là cái gì? Nói cho cùng vẫn là mọi loại vĩ lực uy về người. Sư đệ đi nhớ. Mấy người biến sắc, đội vàng cung kính chắp tay đáp. Nghĩ kỹ lại, bọn hắn mặc dù không đến mức chỉ vì cái trước mắt, nhưng cũng là có chút cử chỉ điên rồ. Đi, ta cũng đã nói, còn có 3 tháng thời gian, liền phải tiến về Trung Châu, các ngươi gần chút thời gian, vẫn là tốt nhất bế quan tu dưỡng một chút tâm thần, về phần càng nhiều lời nói, ta nói cũng không có cái gì dùng. Mã Lâu khoát tay áo, ra hiệu mấy người có thể rời đi. Nói lại nhiều, vô dụng. Cần mấy người này tự mình lĩnh ngộ mới được. Ngươi đã đến, ta tới. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Dự định tránh đầu sóng ngọn gió tính sao? Bề ngoài lạ lẫm, nhưng bên trong tên là cơ phàm thiếu niên bình thường, đứng tại Mã Lâu trước mặt, khoe miệng gượng ép kéo ra một vệt đắng chát cười. Nụ cười kia tựa như một đóa trong gió rét dãy rùa tàn hoa, mang theo vô tận bất đắc dĩ. Tránh đầu sóng ngọn gió. Thế nào, ngươi chẳng lẽ bại lộ thân phận không thành? Mã Lâu nhìn xem trước mặt thiếu niên, trong mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù đã biết được người trước mắt này chính là cơ phàm, nhưng nếu là cơ phàm không có chủ động giới thiệu chính mình, cho dù là Mã Lâu cũng tuyệt đối không thể đem thiếu niên này chân thực thân phận nhận ra. Bất kể thế nào cha, đều chỉ có thể điều tra ra thiếu niên này bất quá là đại yến cái nào đó đỉnh núi một cái bình thường đứa trăn trâu. Bại lộ thân phận cũng là không có, chỉ có điều ta gần nhất tao ngộ chuyện có chút xui xẻo chút. Cơ phàm cắn răng, quai hàm có chút nâng lên, nội tâm dâng lên một cỗ vô cùng bực bội. Vật khí quả nhiên là trôi kiếm hai lưỡi, vô cùng sắc bén nhưng lại hại người hại mình. Hắn từng hôm nào đổi mệnh, lấy hao phí đại lượng vận khí làm đại giá, mới đổi được một bộ khỏe mạnh lại có tư chất tu luyện thiếu niên thân thể. Vốn cho rằng từ đây có thể mở ra nhân sinh mới thiên trường, nhưng ai có thể ngờ tới, ngay sau đó chính là vô tình vận khí phản vệ. Đầu tiên là nuôi trâu không hiểu thấu chết đi, tiếp lấy lại bị chủ gia truy trách. Cánh tay to lớn vậy gỗ tại hắn trên mông trọn vẹn đánh 20 lần, kém chút liền mệnh đều cho đánh không có. Nếu không phải cơ phàm cơ cảnh, thừa dịp chủ gia muốn đem hắn bán đi trước đó, sớm mà chạy mất, đoán chừng lúc này còn không biết sẽ ở cái nào tối tăm không mặt trời trong động mỏ, giống sâu kiến đồng dạng đào con đâu. Về sau thời gian, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Về sau thì càng không cần để. Liên tiếp 3 tháng, xui xẻo chuyện giống như là thủy triều một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ hướng hắn vào tới, nhường hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Thằng đến cơ phàm tới gần Huyền Minh đạo tông khu vực nhì, mới xem như thoáng an ổn một chút. Nhưng cái này cái gọi là an ổn, cũng bất quá là trước khi mưa báo tới ngắn ngủi bình tĩnh. Đạo tông nội bộ phiền phái có thể nói là theo nhau mà tới, như là giỏi trong xương, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ma huynh, ngươi nói ta bộ này bề ngoài nên tính là bình thường tới bỏ vào trong biển người căn bản là tìm không thấy bất kỳ đặc điểm tồn tại a. Cơ phàm chau mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu, dường như lâm vào một cái không cách nào giải khai bí ẩn. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác liền có hai cái xinh đẹp như hoa nữ tử coi trọng ta, vô cùng cuồng nhiệt lựa chọn truy ta. Giọng nói kia bên trong đã có nghi hoặc, lại dẫn một nụ cười khổ. Mã Lâu khỏe miệng giật một cái, có chút tức giận nhìn xem tiểu tử này. Gia hỏa này là đến đoán trách, vẫn là đến khoe khoang? Có người truy ngươi, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt? Cơ phàm tại vẫn là yến bước lúc, bên người tự nhiên là mỹ nữ như mây, vờn quanh như điệp. Nhưng bây giờ cơ phàm bất quá là một cái tu vi thấp đệ tử trong tông, tư chất bình thường, tướng mạo bình thường, cứ như vậy còn có thể bị hai vị nữ tử truy cầu, cái này chẳng lẽ không tính là một chuyện tốt? Tính, nếu là hai vị kia nữ tử người theo đuổi không có đối ta kêu đánh kêu giết lời nói, tự nhiên là tính toán. Cơ phàm sắc mặt cứng đờ, dường như bị đâm trúng đau nhức điểm, có chút nhục chí mà thấp giọng nói rằng, có thể hết lần này tới lần khác ngay tại ở hai vị kia nữ tử người theo đuổi, không khỏi cũng quá là nhiều chút. Nhiều không? Cũng là không coi là nhiều. Kỳ thật cũng liền hơn 10 vị mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này hơn 10 vị, lại làm cho cơ phàm cảm thấy vô cùng khó chịu, dường như bị một tòa vô hình đại sơn đè ở trên người, không thở nổi. Mẹ nó, ta nguyên cảnh giới thì cũng thôi đi, thế nào ngươi một cái anh thần cảnh giới cũng làm lên liếm cậu. Cơ phàm ở trong lòng âm thầm bán thầm, nếu không phải hắn cơ phàm mượn một chút Mã Lâu thánh tử tên tuổi, lúc này có thể hay không kiện toàn đứng tại Mã Lâu trước mặt, đều là một cái to lớn nan đề. Nói nhiều rồi đều là nước mắt ta. Ha ha, Mã Lâu bất đắc dĩ bật cười lên, yên tâm đi, có ta ở đây, tổng sẽ không tổn thương tới tính mạng của ngươi. Vị này tiền nhiệm Yến Vương là thật là có chút bị ép hại chứng vọng tưởng. Đạo tông đệ tử vẫn có chút chính trực, ỷ lớn hiếp nhỏ chuyện tuy có xảy ra, nhưng còn không đến mức ức hiếp tới cơ phàm trên thân. Lại nói hiện tại đại yến vị kia Yến Vương, đến cùng là cơ dịch vẫn là một cái khác mới tồn tại. Liên đệ Mã Lâu cảm thấy có chút cổ quái là, hiện tại đại yến Yến Vương như cũ gọi là cơ phàm. Loại chuyện này, hiện tại Mã Lâu trước mặt vị này cơ phàm hẳn là lại hiểu rõ bất quá. Cơ phàm sững sờ, chần chờ một chút, nói rằng, ta rời đi thân thể kia trước đó, cũng là chôn xuống một chút cả bẫy, nhưng muốn nói hiện tại ngồi ở kia trên long ỷ đến cùng là ai, ta cũng không rõ ràng. Hắn là thật không rõ ràng, nhưng tỷ lệ lớn là kia cơ dịch càng nhiều hơn một chút ta. Lấy hắn cùng cơ dịch mấy năm tiếp xúc đến xem, dù là cơ dịch nhận trùng điệp hạn chế, chỉ cần bị hắn tìm tới một cái cơ hội, một sơ hở, hắn đều có thể nghĩ biện pháp chuyển bại thành thắng. Trước đó là hắn cơ phàm thao túng cô thân thể kia, cơ dịch không có cách nào tiến hành thao tác. Nhưng bây giờ cô thân thể kia bên trong tân sinh ý thức, có thể hay không địch nổi đàm mưu túc trí cơ dịch, cơ phàm có thể không có chút nào cảm giác dễ nói. Bất quá đến cùng là ai, ta cũng thật không thể khẳng định, dù sao Mã huynh ngươi hơn phân nửa cũng là biết đến. Theo Trung Châu tới những cái kia cơ thị bản tộc nhưng có lấy không giống ý nghĩ. Nói cho cùng vẫn là đại yến cơ thị nhất tộc thương vong thảm trọng, chết thảm tại một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh Ni-ô trên tay. cái này cũng dẫn đến bọn hắn không thể gặp phải nguyên khí khôi phục thủy triều. Tại cất bước giai đoạn, liền chậm người bên ngoài không chỉ một bậc. Chương 451, cơ phàm hoang ngôn chương 451, cơ phàm hoang ngôn sau đó đang muốn gặp phải đại gia tiến độ lúc, lại đột nhiên tới một nhóm tự xưng là chủ gia người cao ngạo tồn tại. Nói tóm lại, cái này đại yến bên trong chuyện tựa như một đoàn dây dưa không rõ sợi tơ, tương đối phiền toái. Cơ phàm đều may mắn hắn nhìn chuẩn thời cơ, sớm thoát ly kia phiến vũ bùn. Nếu không, hắn còn không biết phải nhẫn chịu bao lớn ủy khuất đâu, có lẽ sẽ ở đằng kia vô tận vân tranh bên trong hao hết tâm lực, như làn nến tàn trong gió giống như lung lay một tát. Mã Lâu nâng chung trà lên, kia chén trà tại hắn ngón tay thon dài ở giữa có chút chuyển động, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nhưng trầm tư một hồi, hắn nhưng lại không tự chủ nở nụ cười. Chuyện này sư bá đã căn dặn, không cần hắn ra tay, kia làm sao cần hắn đi chú ý. Đại yến sự tình cùng ngươi cũng coi là không quan hệ, ngươi kế tiếp dự định một mực tại đạo tông bên trong tu hành. Mã Lâu nhìn về phía Cơ Phàm, khoe miệng có chút câu lên một vệt giảo hoạt nụ cười, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tính toán. Cơ Phàm nhìn xem Mã Lâu khoe miệng giảo hoạt, không khỏi thần sắc cứng lại. Hắn là người nhạy bén, tự nhiên là một nháy mắt liền ngửi được hơi thở nguy hiểm. Cái kia linh động ánh mắt trong nháy mắt biến cảnh giác, thân thể cũng có chút căng cứng. Cơ Phàm đứng dậy, một bên chậm rãi đi lùi về phía sau, một bên ngượng ngùng ngại ngùng cười. Cái kia, Mã Minh, ta cảm thấy tại đạo tông bên trong tu luyện liền rất tốt, không cần Mã Minh là ta an bài cái gì khác chuyện. Thanh âm của hắn vô cùng chấn định, dường như đối với Mã Lâu sắp đến tính toán không biết chút nào. Vậy làm sao có thể làm đâu? Cứu Minh có như thế năng lực, nên cùng đi ta tiến về Trung Châu đi tới một lần. Mã Lâu trên mặt kia xóa giảo hoạt ý cười càng thêm nồng nặc mấy phần. Nháy mắt sau đó, Cơ Phàm chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ khí thế kinh khủng hoàn toàn trấn trụ, trên thân thể hạ, từ trong ra ngoài, không cách nào động đậy mảy may. Mã huynh nói đùa, ta nào có cái gì năng lực a? Cơ Phàm vội vàng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia bực bội cùng bất đắc dĩ. Không không không, trong mắt ta, Cứu Minh năng lực thật là mười phần đâu. Mã Lâu khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia danh manh ý cười. Gặp dư hóa lành, vị này Cửu Minh cũng coi là chơi ra hoa đến. Mượn thời lai vận chuyển ghi chép trợ rút, vị này Cửu Minh bụng trộm cũng không biết che giấu bao nhiêu thứ đâu. Cơ Phàm trong lúc tức giận, đúng là trực tiếp quát tay phẫn uất lấy chất vấn lên, "Họ Mã, ngươi đến cùng mong muốn ta làm cái gì?" Hắn liền không nên tới. Theo trong tông pháp quy, ngươi không gọi ta một tiếng thánh tử, cũng nên gọi ta một tiếng sư minh, ngươi như vậy thẳng thắn, thật là phạm pháp quy đâu. Mã Lâu khỏe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm, nhẹ giọng lấy trêu chọc lời nói, "Hừ, phải phạt liền phạt ta." Cơ Phàm nghe nói kia dường như mang theo trừng trị ý vị lời nói, sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, ngựa khí cứng nhắc đáp lại. Làm sao có thể phạt bạn tốt của ta đâu? Chỉ là để ngươi theo ta đi một chuyến Trung Châu, cũng không phải muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Mã Lâu đem chén trà đặt lên bàn, khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ đứng dậy, đối với Cơ Phàm nói rằng, ngươi đang sợ cái gì? Có ta che chở ngươi, coi như tới Trung Châu kia đầm rồng hang hổ chi địa, cũng không người có thể thương ngươi mảy may. A, Cơ Phàm khỏe miệng có hơi hơi bước đi, cười nhạo một tiếng, trên mặt cấp tốc dâng lên một vẻ giễu cợt, hai ta quan hệ, dường như còn chưa tới ngươi là hai ta sườn cắm đao tình trạng a. Cơ Phàm tự nhận là cùng bị này Mã huynh tình nghĩa kỳ thật tính không được thâm hậu. Hai người bọn họ trước kia giao tế, tựa như thương nhân ở giữa giao dịch, trên cơ bản đều là lợi ích trao đổi, khuyết thiếu loại kia cởi mở chân thành tha thiết tình cảm. Vốn là không tới tình trạng kia, nhưng bây giờ, tới. Mã Lâu ngữ khí trong lúc đó cường ngạnh, mang theo vài phần không thể nghi ngờ. Bất quá là nhường ra hỏa này hỗ trợ xử lý cái sự tình, cái này Cơ Phàm thế nào còn như thế lề mà lề mề, nhăn nhăn nhó nhó. Nghe ra được Mã Lâu trong lời nói cường ngạnh, Cơ Phàm không khỏi lông mày nhíu chặt. Ngươi đến cùng mong muốn ta làm cái gì? Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng tự giễu, ngươi cần phải biết rằng, ta hiện tại cũng liền người nguyên cảnh giới mà thôi, tới Trung Châu cái kia cao thủ tầng tầng lớp lớp địa phương, sợ là chẳng bằng con chó. Ta trên cơ bản là cái gì cũng làm không được. Có thể làm được, ngươi kia một thân tích lũy vận khí có thể làm được. Mã Lâu ánh mắt kiên định, trong ánh mắt để lộ ra một tia sắc bén, không tin chút nào Cơ Phàm thuận miệng lý do thoái thác. Gia hỏa này trên thân một thân hắc khí cùng kim sắc khí tức đan vào lẫn nhau, hắn nhưng là trực tiếp để ở trong mắt. Cái kia kim sắc khí tức tự nhiên là vận khí. Mà hắc khí kia, hơn phân nửa là gia hỏa này hai năm này tạo ra từng đống sát nghiệt, cùng vận khí phản phệ mang đến hậu quả xấu. Cũng là vị này Cửu Minh trên thân hai người khí tức lẫn nhau chống lại, nếu không, vị này có thể hay không còn sống xuất hiện ở trước mặt hắn đều vẫn là một cái ẩn số. Cơ Phàm đôi mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị gì. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, Mã huynh, ta thật chỉ muốn an ổn một chút, qua mấy ngày thời gian thái bình, có thể tự ngươi tu luyện môn kia công pháp về sau, chẳng phải đã định trước ngươi tất nhiên muốn thân hãm nhà tù bên trong. Loạn bên trong lấy ổn, đây chính là ngươi quyển công pháp này trước một cái chủ nhân vẫn luôn tại làm chuyện. Vị kia anh thần tu sĩ Sáu An Vương, mặc dù là chết tại Thần Huyền Trạch bên trong kinh khủng thế lực thần ma thế thành viên trong tay, nhưng cũng chưa hẳn không phải là bởi vì tại tu luyện giới bên trong mai danh nhận tích, nhận công pháp phản phệ đưa đến. Tu luyện môn này chuyên tu khí vận công pháp, không tiến tắc thối có thể cũng không phải là một cái thật đơn giản hình dung tử, mà là hiện thực tăng gốc. Ngươi, Cơ Phàm lập tức giận không chỗ phát tiết, mặt của hắn đỏ bừng lên, mạnh mẽ chỉ vào Mã Lâu, ngón tay run nhẹ nhẹ, "Hừ, ngươi cũng chớ có quên, quyển công pháp này vẫn là năm đó ngươi tự tay giao cho trên tay của ta. Ta tự nhiên biết, cho nên ta mới muốn đối ngươi phụ trách tới cùng." Mã Lâu ánh mắt kiên định, giọng thành khẩn. Một phương diện, hắn là thật định đem Cơ Phàm đưa đến Trung Châu, giúp mình một cái cực kỳ trọng yếu bận điệu. Một phương diện khác, hắn cũng là không nguyện ý nhìn thấy Cơ Phàm cái này giống như không định giờ lựu đạn giống như tai họa, đem đạo tông nội bộ pha trộn đến hỏng bét. "Ngươi nói ngươi bị hai nữ tử truy đuổi, bị một đám sư minh đuổi theo, có thể ngươi chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới sao? Cái này, có lẽ chính là ngươi như cũ xui xẻo biểu tượng. Ngươi nếu là muốn loại bỏ loại này không bị khống chế vận rủi, liền tất nhiên muốn tiếp lấy tu luyện môn kia công pháp. Hoặc là, từ vừa mới bắt đầu liền không nên lại tu luyện từ đầu môn công pháp này. Xét đến cùng, nhưng vẫn là cơ phàm tự làm tự chịu. Cơ phàm đổi một cái thân thể, vốn có thể bắt đầu nhân sinh mới. Dù sao cổ thân thể này cùng ban đầu thân thể không có bất kỳ cái gì liên quan, ngay cả kia một thân tu vi cũng không còn sót lại chút gì. Có thể cơ phàm lại là làm sao làm? Hắn nói châu chết, Mã Lâu lại biết, đây là cơ phàm đối môn kia công pháp tiến hành tu luyện. Cơ phàm bị thu côn đánh 20 côn, cái này nếu là đổi lại một cái bình thường phàm nhân, không nói trực tiếp bị đánh chết, nhưng cũng là gần chết không tàn. Làm sao có thể còn có dư lực nghe lén chủ gia dự định đem hắn bán đi đối thoại? Các loại không hợp lý, chồng chất cùng một chỗ. Chỉ có thể cho thấy, cơ phàm nói an ổn sinh hoạt, bất quá là một câu nói láo thôi. Chương 452, cãi lộn không ngớt chương 452, cãi lộn không ngớt cơ phàm bản thân, thực chất bên trong chính là một cái không cam lòng bình thường ra hỏa. Hú hồ, ta cũng không phải là đơn phương cưỡng ép muốn cầu ngươi, là có thù lao, giúp ngươi giải quyết tại đạo tông nội bộ phiền toái, như thế nào? Mã Lâu sinh lạnh ngữ khí một lần nữa nhu hòa xuống tới. Thử, khi nào xuất phát? Không đợi, sau 3 tháng. Ta muốn tu luyện, ta muốn tài nguyên, ta muốn ngươi bảo đảm ta trong vòng 3 tháng thành công đột phá tới đất nguyên cảnh giới. Mã Lâu cười một tiếng, ngón tay hơi động một chút, nói, có thể. Đạo tông vô sự, Mã Lâu nhưng cũng chưa tiến hành bế quan tu luyện, mà là năm thì mời họa mời đạo tông bên trong trưởng lão, thiên tiêu, ngồi cùng một chỗ, đàm luận huyền luận đạo, thêm chút chỉ điểm. Nói câu đối với người khác trong mắt khả năng xem như cản rỡ lời nói, nếu bàn về chỉ đạo, Mã Lâu tại Bắc vực đều có thể gọi là vô xuất kỳ hữu. Không phải là Mã Lâu có cái gì đặc thù dạy bảo năng lực, mà là Mã Lâu tri thức mặt thực sự quá mức rộng lớn, bất luận cái gì nghi nan tạp chứng, tại Mã Lâu trước mặt, đều tựa hồ có thích hợp phương án giải quyết. Cũng là bởi vì này, Mã Lâu lại để cho đạo tông thế nhân chấn kinh một đoạn thời gian. Trước kia là kinh dị tại vị này thánh tử chân thực thực lực, bây giờ lại là chấn kinh tại vị này thánh tử đối với công pháp điện tịch khắc sâu lý giải. Thật giống như bọn hắn vì ý một phương, tu luyện công pháp, tại vị này thánh tử trước mặt đều là hạ bút thành văn. Thậm chí, không chỉ là đối công pháp bản thân rõ như lòng bàn tay, cho dù là bọn hắn công pháp tiến độ tu luyện, tựa hồ cũng tại vị này thánh tử nhìn lên một cái sau, liền có thể thấy rõ, rõ ràng minh bạch. Mà ở xa Trung Châu thiên cơ các bên trong, lại ngay tại phát sinh một cọc đủ để chấn động thiên cơ các đại sự. Nói đùa cái gì? Một vị đạo tôn đột nhiên vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, giống to. Hắn chau mày, ánh mắt kiên định, ngôn từ kịch liệt phản bác, hiên như lung chính là hiên như lung, hắn có chính mình đặc biệt khí chất cùng tu hành quy tích, làm sao có thể là kia vạn hóa ma đầu. Vậy ngươi chờ cũng là nói một câu, hiên như lung làm sao lại tại ngắn ngủi không đến thời gian 5 năm bên trong, liền theo một cái đan đỉnh tu sĩ nhảy lên trở thành cùng chúng ta sóng vai đạo tôn. Đưa ra chất vấn đạo tôn hai tay ôm ngực, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Cơ duyên, không phải đã nói đi. Cái kia đạo tôn đội vàng giải thích, ngữ khí mang theo vài phần tức giận. Hai trận cơ duyên đều có dấu vết mà lần theo, chẳng lẽ còn có thể giả dối không thành? Huống chi, kia Cố Vân Phi lại là nhân vật bậc nào, 10 năm trước cũng bất quá là đan đỉnh cảnh giới, chẳng lẽ hắn có thể ở ngắn ngủi trong vòng 10 năm trở thành đạo tôn không thành? Cho cười, Hiên Như Lung đều có thể 5 năm theo đan đỉnh biến đạo tôn, Cố Vân Phi lại vì cái gì không có khả năng? Trong điện tranh luận không ngớt, mặc dù chỉ có mười mấy người, có thể mười mấy người này nhưng cũng chính là đứng tại thiên cơ các đỉnh phong đạo tôn tồn tại. Giờ phút này, bọn hắn đều đang vì Hiên Như Lung chuyện mà cãi vã kịch liệt lấy. Đủ được, vác nhạc. Lần này là từ hai người các ngươi dẫn đầu thánh tử đạo vô ương một đoàn người tiến về Tây Hải Long Cung, hai người các ngươi lại nói chuyện, Hiên Như Lung đến cùng thân phận là có phải có giả. Một vị thương dâu vẻ giàn mua đạo tôn sắc mặt lạnh lẽo đối với trong điện hai người chất vấn. Đủ được cùng Bác Nhạc hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ, liếc nhau một cái sau, lập tức nở nụ cười khổ. Thiên Thông tôn giả, ta hai người thật không biết cũng. Nên nói, bọn hắn đều đã nói. Bao quát ở đằng kia Long Môn bí cảnh bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng bao quát hai vị thiên cơ các đệ tử mất tích tin tức. Không, không phải mất tích, mà là tử vong. Thiên cơ các bên trong hai người đèn trong đã đèn tắt. Đèn tắt người vong, chỉ có thể như thế. Các chủ à, Hiên Như Lung thật là ta thiên cơ một mạch vừa mới thăng cấp đạo tôn, cái này vô luận như thế nào, cũng không thể rét lạnh ta thiên cơ các đệ tử tâm à. Thiên cơ một mạch đạo tôn luôn từ thành khẩn, như vẹn vẹn chỉ là bởi vì hoài nghi, liền muốn bức bách một vị đối thiên cơ các trung thành tuyệt đối đệ tử, loại chuyện này, là sẽ để cho thiên cơ các đệ tử lòng người tăng dã. Về tư mà nói, Hiên Như Lung đây chính là thiên cơ một mạch đệ tử đắc ý, càng là hiên nhà tôn quý dòng dõi. Cùng công mà nói, Hiên Như Lung tự thân tại thiên cơ các đệ tử ở giữa rất có lực ảnh hưởng, hấp dẫn lấy đông đảo đệ tử ánh mắt cùng đi theo. Thậm chí lập tức, một khi Hiên Như Lung trở thành đạo tôn tin tức lan truyền ra ngoài, ảnh hưởng lực kia chí lớn, đủ để vượt qua bị phơi ở một bên đạo vô ương. Nói đơn giản một chút, Hiên Như Lung có thể trở thành khiến thiên cơ các càng thêm huy hoàng mới bề ngoài đảm đương. Cho nên, không thể động, cũng không dám động. Thiên cơ tử trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn mặc dù lòng tràn đầy xoắn xuýt, nhưng cũng biết rõ lúc này chính mình căn bản là không có cách đối Hiên Như Lung ra tay. Giờ phút này, Hiên Như Lung đến cùng là Hiên Như Lung bản nhân, vẫn là Cố Vân Phi giả trang, đã chẳng phải trọng yếu. Bởi vì tại cái này trùng điệp lợi hại quan hệ trước mặt, hắn không có chút nào phương pháp xử lý, cũng không có thể động Hiên Như Lung, cũng không cách nào động Hiên Như Lung. Khổ quá, cái này Hiên Như Lung sao liền một nháy mắt đột phá đến đạo tôn cảnh giới đâu? Thiên Cơ Tử trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu là Hiên Như Lung vẫn là anh thần cảnh giới, vậy hắn tiện tay liền có thể đem nó nắm. Coi như Hiên gia lão tổ tự mình ra mặt, hắn cũng có thể lấy cứng rắn ngôn ngữ quả quyết từ chối. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hiên Như Lung lại Long Môn bí cảnh chúng được Long Tôn cơ duyên, như là cá chép vượt Long Môn đồng dạng, nhảy lên trở thành đạo hư tôn giả, cùng hắn địa vị tương xứng đạo tôn. Như vậy, chuyện đã không phải là có khó làm hay không, mà là đã đến không thể làm tình trạng. Các chủ, cần phải Hiên Như Lung thật chính là người khác giả trang, một khi kia giả trang người biết được ta tiên cơ các cơ mật, lại nên làm như thế nào làm việc? Có người đứng tại Hiên Như Lung cái này một mặt, tự nhiên cũng có người đứng tại Hiên Như Lung mặt đối lập. Thần cơ một mạch, bọn hắn cũng không phải cho rằng Hiên Như Lung thật bị người giả trang, tốt xấu trong tông Hiên Như Lung đèn trong một mực tại thiêu đốt lên, không có chút nào biến hóa. Hơn nữa Hiên Như Lung cùng người giao lưu, cũng không có chút nào dị thường. Thần cơ một mạch thuần túy chính là không muốn nhìn thấy thiên cơ một mạch thực lực lần nữa tăng cường. Dù sao, thiên cơ một mạch đã trưởng đời thứ ba thiên cơ các chủ chi vị. Đời sau thiên cơ thánh tử vẫn là thiên cơ một mạch thiên tiêu. Loại chuyện này bản thân liền đã nhường thần cơ một mạch cao tầng trong lòng cực kỳ bất mãn. Cho nên, lần này trong tông mâu thuẫn đột hiện, bọn hắn thật là tương đối vui lòng đâu. Vui lòng làm một cái ăn dưa người nghe, càng vui làm một cái gây sự bên thứ ba. Các chủ, các chủ. Hai phe nhân mã quần tình xúc động phẫn nộ, đều có lý do thoái thác. Ngồi ở giữa thiên cơ tử lại là tình thế khó xử, thì thào ngôn ngữ, không cách nào thuyết minh. Hiên Như Lung hiện nay ở đâu? Suy nghĩ liên tục, thiên cơ tử rốt cục chậm rãi mở miệng hỏi, mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Về tông sau, liền lâm vào bế quan bên trong. Một vị ngồi thiên cơ tử bên cạnh đạo tôn nhẹ nói, nhìn thái độ, dường như lơ đễnh. Lơ đễnh? Tốt một cái lơ đễnh. Thiên cơ tử trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng trong nháy mắt lại chuyển hóa thành không thể làm gì. Hắn đối với cái này lòng có phất khí, nhưng lại có thể như thế nào? Đạo tôn thực lực đủ để ứng đối đại đa số vấn đề. Vậy thì chờ kia Hiên Như Lung sau khi xuất quan, làm hắn đến nơi đây một lần a. Bất luận kia Hiên Như Lung đến cùng phải hay không cố vấn vì, thiên cơ tử đều phải tiến hành một phen thăm dò. Chương 453, tu ngũ hành, hỏi chân thân. Chương 453, tu ngũ hành, hỏi chân thân. Mà lúc này, đang lúc bế quan Hiên Như Lung, cố vấn vì, kỳ thật cũng đích thật là đang bế quan. Không có tự sáng tạo đại đạo chỗ tốt, chính là đầu này đã có qua người đi đại đạo, vô cùng rộng rãi. Rộng rãi tới mức nào đâu? Rộng rãi tới cô Vân Phi một bước vào đầu này đại đạo, thuận tiện dường như trong nháy mắt ngồi lên nhanh như điện chớp đoàn tàu cao tốc, tiếng gió bên tai gào thét, các loại đại đạo cảm ngộ như sáng chói sao trời giống như tại trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện. Kia cảm ngộ giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, sôi trào mãnh liệt đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn. Xét thấy không cách nào tự sáng tạo đại đạo, cô Vân Phi kỳ thật đối với đại đạo lựa chọn cũng chưa từng có tại hạ khắc. Vũ hành đại đạo, một cái cực kỳ có chiều sâu, nhưng cũng đi nhân số rộng nhất rộng đại đạo, thậm chí đều không cần hắn đi tùy ý dụng tâm lĩnh ngộ, các loại liên quan tới ngũ hành cảm ngộ, liền đáp ứng không xuể giống như hướng phía trong đầu của hắn chen chúc mà tới. Ngũ hành người, kim một thủy hỏa thổ cũng. Ngũ hành, tương sinh tương khắc, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngũ hành chính là thiên địa chi tính nết, chúng thắng quả, cho nên nước thắng lửa. Tinh thắng kiên, cho nên lửa thắng kim. Vừa thắng nhu, cho nên kim thắng mộc. Chuyên thắng tán, cho nên ngũ hành tương hợp, có thể tự sinh thiên địa. Giữa thiên địa, bất kỳ hữu hình chi nguyên tố, không ra ngũ hành bắt đầu. Cố Vân Phi xếp bằng ở trong cung điện, bên cạnh năm loại màu sắc khác nhau khí lưu không ngừng đem quay chung quanh. Kia năm đạo nhan sắc khác lạ khí lưu, tự nhiên chính là ngũ hành năm làm. Con đường này quả thật quá lớn. Thật lâu, kia ngũ sắc khí lưu dần dần tiêu tán trong không khí. Cố Vân Phi chậm rãi mở mắt ra, một đạo tinh quang đống nhiên theo đôi mắt của hắn chỗ sâu chợt lóe lên. Dễ bác khó tinh, nói đại khái chính là đầu này ngũ hành đại đạo a. Nếu là đơn độc một đầu ngũ hành chi đạo, thí dụ như thủy hỏa chi đạo, kia hoàn toàn chính xác tạm biệt, bởi vì Cố Vân Phi có thể theo chủ tôn nơi đó mượn tới một chút liên quan tới những này đơn độc đại đạo cảm ngộ. Nhưng ngũ hành đại đạo cũng không giống nhau, đã là ngũ hành, liền nên ghi khắc tương sinh tương khắc lý lẽ. Cái nào một con đường rơi ở phía sau, toàn bộ ngũ hành tuần hoàn liền sẽ trực tiếp bị đánh bỡ. Đương nhiên, đây là hắn ngộ ra tới đại đạo lý lẽ, có lẽ tại cái khác tu hành ngũ hành đại đạo đạo tôn trong mắt, phải chăng ngũ hành sánh vai cùng, đối với bọn hắn hoàn toàn không quan trọng. Lắc đầu, Cố Vân Phi khỏe miệng nổi lên một vệt như có như không nụ cười. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng thiên cơ đại điện phương hướng, dường như có thể xuyên thấu qua tầng kia tầng cung điện nhìn thấy bên trong đang vì chuyện của hắn mà sức đầu mẹ chán thiên cơ các cao tầng. Đám kia lão gia hỏa hiện tại khẳng định tại trầm tư suy nghĩ, như thế nào chứng minh thân phận của ta có vấn đề à? Cố Vân Phi trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đáng tiếc a, bọn hắn coi như gãi rách da đầu cũng tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì. Lý đạo nhất cùng Hoa Thiên Hỏa chết, mặc dù đưa tới một chút phong ba, nhưng cũng không có thay đổi cái gì tính thực chất đồ vật. Dù sao hai người này đến cùng chết tại chỗ nào, chết tại trên tay người nào, thiên cơ cắt cho tới bây giờ cũng không có biện pháp biết được. Đúng, là không có cách nào biết được. Cho dù là dùng thiên cơ thuật pháp, nhưng cũng không thể truy tìm tới cái kia đối thiên cơ các đệ tử hạ thủ hung thủ. Hai người này tử vong, cũng làm cho thân phận của hắn bại lộ thời gian hơi hơi về sau chỉ hoãn một đoạn, vừa vặn cho hắn một cái đột phá đạo tôn tuyệt hảo cơ hội. Đương nhiên, đối với đây hết thảy, Cố Vân Phi tự nhiên cũng có được giải thích của mình. Ở đằng kia Long Môn bí cảnh bên trong phát sinh một hệ liệt sự kiện quỷ dị, đủ để che giấu hắn đột phá đại đạo lúc đủ loại dị tượng cùng bí mật. Ngay tại kia Long Môn bí cảnh bên trong, phát sinh rất nhiều quỷ quyệt sự tình, đủ để che giấu hắn đại đạo đột phá bí ẩn. Hơn nữa, kia đầy trời chư thiên dị tượng, kém chút đem hắn chính mình cũng giật nảy mình. Nếu không phải về sau chủ tôn kịp thời cùng hắn bắt được liên lạc, nói cho hắn biết không cần vì thế lo lắng, hắn cũng không biết chính mình phải chăng còn chọn tại bí cảnh bên trong đột phá. Sẽ không có cái vấn đề lớn gì, dù sao ta hiện tại đã là đạo tôn. Cố Vân Phi thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là thần sắc của hắn ngay sau đó biến cổ quái. Cái kia trận pháp sụp đổ đều có một đoạn thời gian, cái này thiên cơ các cao tầng chẳng lẽ lại là ăn cơm khô? Tâm lớn như vậy đâu? Nguyên khí bí cảnh mặc dù còn vẫn có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng trận pháp sụp đổ là không thể tránh khỏi. Thiên cơ các một đám cao tầng thế mà mảy may đều không có chú ý tới. Cái này là thật, nếu như Cố Vân Phi có chút không nghĩ tới. Xuất quan, Đồ Đệ Tề Thiên đang đứng tại trong đình viện, toàn thân tản mát ra mãnh liệt khí huyết chấn động. Tay hắn nắm một cây to lớn côn sắt, không ngừng mà huy động, mỗi một lần rơi xuống đều phát ra trầm muộn tiếng ba đập, dường như toàn bộ đình viện đều đang vì đó run rẩy. Mấy năm tu luyện, Tề Thiên khí tu một đạo tiến tới bước phi phàm, vừa tu một đạo bên trên nhưng cũng không có chút nào rơi xuống. Trước mắt đã đến thể tu thất tinh cảnh giới. Tề Thiên dừng tay lại bên trong động tác, trán của hắn có chút xuất mồ hôi, khí tức lại như cũ bình ổn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở một bên sư tôn Cố Vân Phi, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, mở miệng hỏi: "Sư tôn, vị kia Hoa Tiên tử phải chăng đã?" Tề Thiên lúc này đặt câu hỏi, trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm lòng thương hại. "Đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi." Cố Vân Phi đối với Tề Thiên nhẹ giọng cười cười, tiếp tục nói: "Ta chỉ có thể nói, nàng mãi mãi cũng không có khả năng xuất hiện tại chúng ta trước mặt." Tề Thiên nghe xong sư tôn lời nói, trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc hoặc thương hại. Hắn tựa hồ đối với kết quả này sớm có đoán trước, chỉ là nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Sư tôn, không cảm thấy đáng tiếc sao?" "Đáng tiếc cái gì? Lại cũng không phải là ta giết, ta cũng bất lực a." Cố Vân Phi ra vẻ ai thán khoát tay áo. Tề Thiên thấy thế, trong lòng không khỏi siết chặt, hắn vội vàng truy vấn: "Động thủ người kia, ta đã từng gặp qua." Cha hỏi thời điểm, thanh âm của hắn thoáng có chút run rẩy, hiển nhiên đối với vấn đề này trong lòng đã có đáp án. Cố Vân Phi nhẹ gật đầu, trả lời khẳng định nói: "Không tệ." Tề Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, bờ môi cũng có chút trắng bệnh. Trầm mặc một lát sau, hắn rốt cục chậm rãi mở miệng: "Là người kia." Cố Vân Phi lần nữa gật đầu, biểu thị xác nhận. Tề Thiên thân thể run lên bần bật, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng vào đầu dạng, toàn thân trên dưới đều gửi đi lấy một loại cực kỳ khủng hoảng không khí. Người kia mang cho hắn bóng ma, từ đầu đến cuối ghi khắc tại nội tâm của hắn chỗ sâu. Mặc dù hắn trong lòng rất rõ ràng, người kia cùng sư tôn quan hệ trong đó không phải bình thường. Nhưng mỗi khi hắn nhớ tới người kia lúc, sâu trong nội tâm sợ hãi vẫn sẽ giống như là thủy triều xông lên đầu, nhường hắn không cách nào ức chế run rẩy. Qua một hồi lâu, Tề Thiên mới miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn hít sâu một hơi, sau đó giật giật khóe miệng, lộ ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mang theo một tia khẩn cầu giọng điệu hỏi: "Sư tôn, trước đó ta một mực không có. Xin hỏi, hiện tại ta mới biết, người kia đến cùng sư tôn là quan hệ như thế nào?" Cố Vân Phi nhìn xem Tề Thiên bộ kia tội nghiệp dáng vẻ, nguyên bản mang theo một chút trêu chọc ý cười đôi mắt, đột nhiên cũng biến thành thanh lãnh xuống dưới. Hắn trầm mặc một hồi, dường như đang tự hỏi nên như thế nào trả lời vấn đề này. "Chuyện này, kỳ thật ta vẫn luôn không phải rất muốn cùng ngươi nói, là vì ngươi tốt, cũng là vì ta tốt." Chương 454, thẳng thắn, tự do. Chương 454, thẳng thắn, tự do. Sư tôn, chỉ coi là thương hại ta, chỉ coi là ta nội tâm đau khổ dãy rủa, ta chỉ cầu một đáp án." Tề Thiên thanh âm bên trong để lộ ra một loại gần như cầu khẩn cảm xúc, dường như đáp án này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến sinh tử của hắn tồn vong. Hắn nhìn chằm chằm Cố Vân Phi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng lo nghĩ. Tề Thiên chỉ muốn đạt được một đáp án, một cái dù là cũng không phải khiến hắn hài lòng, thậm chí là có chút sợ hãi đáp án. Có lẽ là hắn sớm đã có suy đoán, nhưng này đáp án dù sao không phải từ sư tôn chính miệng mà nói. Cố Vân Phi nhìn chăm chú trước mặt vẻ mặt thành thật Tề Thiên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Hắn chưa bao giờ thấy qua Tề Thiên cố chấp như thế truy cầu một đáp án. Đối với Tề Thiên mà nói, đáp án này thật rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Về công về tư, đều vô cùng trọng yếu. Trình độ nào đó mà nói, Cố Vân Phi đã coi như là Tề Thiên trên thế giới này sau cùng thân nhân. Cố Vân Phi cũng không có trả lời ngay Tề Thiên vấn đề, mà là thoáng trầm mặc một lát. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn có hơi hơi chuyển, khóe miệng đột nhiên nổi lên một vệt trêu đùa yếu ớt ý cười. Hắn ra vẻ ngữ khí tương đối nặng nề nói: "Ngươi nghĩ kỹ, biết được đáp án, có thể sẽ nhường chuyện đi hướng càng thêm hỏng bét thế cục. Ngươi sư tôn, cũng chính là ta, có thể sẽ trực tiếp biến mất cũng không nhất định." "Trực tiếp biến mất?" Tề Thiên sắc mặt đột nhiên biến cực kỳ khó coi, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Thân thể của hắn khẽ run, liền vội vàng lắc đầu nói: "Nếu là lấy sư tôn biến mất làm đại giá lời nói, cái kia sư tôn chỉ coi ta trước đó không có nói qua vấn đề này à. Hắn chỉ là muốn đạt được một đáp án, lại cũng không là muốn nhường sư tôn đi chết. Hắn càng không muốn nhìn thấy sư tôn vì tắc thành cho hắn, mà hy sinh chính mình. Không phải cho ngươi câu trả lời lời nói, ngươi nội tâm cũng là không qua được lằn danh kia a." Cố Vân Phi lắc đầu bất đắc dĩ, dường như đối trước mắt tình huống có chút không thể làm gì. Hắn khe khẽ thở dài, tựa hồ là đang trong lòng cân nhắc lấy phải chăng muốn đem đáp án của vấn đề này nói cho Tề Thiên. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tề Thiên bỗng nhiên đưa tay kéo hắn lại bả vai. Cố Vân Phi kinh ngạc nhìn xem Tề Thiên, chỉ thấy Tề Thiên trong hai con ngươi hiện ra nước mắt trong suốt, lệ kia nước giống như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, tại trong hốc mắt đảo quanh, tùy thời đều có thể lăn xuống đến. "Sư tôn, ta không muốn hỏi." Tề Thiên thanh âm có chút run rẩy, mang theo rõ ràng giọng nghẹn ngào. Nước mắt của hắn đã theo gương mặt trượt xuống, thấm ướt vạt áo của hắn. Kia nguyên bản thanh tịnh đôi mắt, giờ phút này cũng bởi vì là nước mắt mà biến mơ hồ không rõ, thậm chí có thể nhìn thấy có chút màu đỏ tơ máu ở trong đó như ẩn như hiện. Thật không có ý định hỏi. Cố Vân Phi khẽ miệng bỗng nhiên khẽ nhếch, lộ ra một vẻ có chút buồn cười thân sắc. Hắn nhìn xem Tề Thiên, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Tiểu tử này cũng không uổng phí hắn tỉ mỉ dạy bảo, cho dù là gặp loại kia đả kích nặng nề, nhưng vẫn là trọng tình trọng nghĩa người kế tục. Tề Thiên không nói gì thêm, hắn chỉ là yên lặng xoay người sang chỗ khác, bước chân có chút lảo đảo hướng lấy trong điện thuộc về mình gian phòng đi đến. Chờ một chút. Cố Vân Phi thấy thế, vội vàng gọi lại Tề Thiên. Tề Thiên dừng bước, lại không có quay đầu, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đợi Cố Vân Phi lời kế tiếp. Không có chuyện gì, đáp án nói cùng ngươi nghe, cũng không có quan hệ. Cố Vân Phi ngữ khí dị thường ôn hòa chậm rãi nói rằng, có lẽ lúc trước đem việc này nói ra sẽ mang đến nhất định ảnh hưởng trái chiều, nhưng mà bây giờ hết thảy đều đã hoàn toàn khác biệt. Chủ tôn đưa cho hắn gần như 100% quyền tự chủ, như thế xem ra đem thân phận của mình bại lộ cho Tề Thiên kỳ thật cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trước đó cố ý trêu chọc Tề Thiên, kỳ thật cũng là bởi vì Tề Thiên có nhăn nhó nhỏ tính tình, để cho người ta không nhịn được muốn đùa một phen. Ta cùng người kia chính là một thể song thân. Cố Vân Phi gần từng chữ nói rằng, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Hắn làm chủ, ta làm phụ. Lời nói ở đây đến cùng vẫn là tránh nặng tìm nhẹ chút. Cố Vân Phi nội tâm khẽ thở dài một cái, cũng không lựa chọn đem mình cùng chủ tôn Mã Lâu chân thực tình huống nói thẳng ra. Hắn đối ta có 100% trưởng không quyền, ta cũng chỉ có thể đối với hắn tiến hành 100% phục tùng. Một sợi phân thần đã có nhân chi tư tâm, loại chuyện này cũng liền chủ tôn có thể khoan nhượng đến xuống tới. Đương nhiên, có lẽ chủ tôn cũng là đánh lấy tương lai tao ngộ khó mà phản kháng tuyệt đối nguy hiểm lúc mượn thể trọng sinh. Ngược lại đối với Cố Vân Phi mà nói, có thể nhiều lấy Cố Vân Phi cái thân phận này còn sống ở một ngày đều là kiếm. Dù là sư tôn ngài đã thành tựu đạo tôn chi cảnh, cũng không cách nào tiến hành phản kháng. Tề Thiên không khỏi nhíu mày lại, mặc dù cũng là không vượt ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng 100% phục tùng, hắn cũng thuộc về thực là không nghĩ tới. Đừng nói là không thể phản kháng, liền xem như có thể phản kháng, bằng vào ta thực lực cũng bất quá là châu chấu đa xe. Cố Vân Phi khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia tự dễ ước. Chủ tôn thực lực đến cùng như thế nào, Cố Vân Phi như thế nào không biết. Nói câu nhìn như là khoác lác lời nói, 100 không bị khống chế hắn, đi đối mặt chủ tôn, kia hy vọng thắng lợi cũng là số 0. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết lượng sức. Kia cũng là hắn nhường ngài tới thiên cơ các sao? Trên thực tế, cùng Tề gia có thủ chính là hắn, cùng thiên cơ các có thủ cũng là hắn, chỉ có điều đây hết thảy ân đoán đều để hắn ném cho ta. Cũng là bởi vì này, ta khả năng tại Tề gia trên thuyền lớn gặp phải ngươi. Cố Vân Phi chính là một sợi thân niệm, có thể làm cái gì dùng? Tề Thiên rơi vào trầm mặc, nội tâm nặng nề, không cách nào ngôn ngữ. Nếu là tương lai, thực lực của ta đủ để bức bách người kia thả sư tôn tự do đâu? Mặc dù biết rất không có khả năng, nhưng Tề Thiên nội tâm ý nghĩ lại ngược lại càng thêm cấp tiến một chút. Cố Vân Phi thấy thế, vội vàng khuyên can nói, đại khả không cần, hiện tại liền rất tốt, người kia đối ta cũng không có cái gì hạn chế. Hoàn toàn chính xác, nếu quả như thật tồn tại hạn chế, Cố Vân Phi chỉ sợ sớm đã không cách nào tại thiên cơ các bên trong bình tĩnh như vậy sinh sống. Hơn nữa, ngay cả lần kia phá hủy nguyên khí bí cảnh bên trong trận pháp, cũng là bởi vì chủ tôn liên tục mệnh lệnh, hắn mới không thể không đi chấp hành. Loại này lề mà lề mề hành vi, chủ tôn nhưng thủy chung không có từng nói với hắn một câu lời nói nặng. Tối đa cũng là trách móc hắn tâm tư biến ảo. Nhưng cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chủ tôn cố ý đối với hắn tiến hành bỏ mặc, có lẽ cũng có một loại có thể là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không trở thành một cái hoàn chỉnh người. Nhưng mà, Tề Thiên cũng không có bị Cố Vân Phi lời nói lay động, hắn nhìn thẳng Cố Vân Phi ánh mắt, hỏi: "Sư tôn, ngài chẳng lẽ liền không khát vọng tự do sao?" Vấn đề này đối với Cố Vân Phi mà nói, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, trực kích linh hồn của hắn chỗ sâu. Tự do? Cái này nhìn như đơn giản từ ngữ, giờ phút này lại biến như thế nặng nề. Cố Vân Phi không khỏi bắt đầu suy nghĩ, cái gì mới thật sự là tự do? Chính hắn là có hay không đạt được tự do đâu. Hắn đã sớm ý thức được vấn đề này tồn tại, chỉ là cho tới nay, hắn đều lựa chọn tận lực né tránh. Thiên Nhi, tự do đối ta mà nói, ta không có đi thu hoạch tư cách, cũng không có đi thu hoạch tất yếu. Chương 455, một cái cơ hội. Chương 455, một cái cơ hội không sai, đối với Cố Vân Phi mà nói, không có thu hoạch tự do tất yếu. Xét đến cùng, truy tìm căn nguyên, hắn từ đầu đến cuối đều là Mã Lâu một sợi thần niệm phân thần. Điểm này là không có bất kỳ biện pháp nào đến sửa đổi. Thật không có sao. Tề Thiên lại là trực tiếp hỏi ngược lại, sư tôn, xin ngài hảo hảo suy nghĩ một chút, thật không cần thiết sao? Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp, ở giữa trộn lẫn lấy một chút rõ ràng có thể nghe đau thương. Cố Vân Phi sắc mặt mắt trần có thể thấy trầm mặt lại. Thật không có, không có tất yếu sao? Bất luận có hay không, xem như đồ nhi, xem như thân nhân, xem như đem ngài coi như ta trên thế giới này vị cuối cùng chí thân người nhà, ta đều hy vọng ngài có thể là tự do. Tề Thiên mở miệng lần nữa, trên mặt hắn tâm tình rất phức tạp đã khôi phục bình tĩnh, nhưng rất hiển nhiên, dấu ở Tề Thiên dưới khuôn mặt kia xóa ưu thương, lại là Cố Vân Phi vô luận như thế nào cũng không cách nào coi nhẹ. Chuyện này, để ta suy nghĩ cân nhắc ra. Không thể gạt được. Cố Vân Phi biết hôm nay ở chỗ này chuyện đã xảy ra không gạt được chủ tôn, cố gắng chủ tôn giờ phút này liền tại một lần nào đó vẻ mặt lãnh đạm nghe, sau đó có lẽ là cười nhạo, có lẽ là miệt mai, có lẽ là miệt thị. Đối với hắn, đối với Tề Thiên ý nghĩ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì coi trọng ý kiến. Dù sao, sâu kiến phản kháng, lại có thể là kình thiên đại thụ mang đến cái gì không tưởng tượng được niềm vui thú đâu. Cố Vân Phi quay người, trực tiếp rời khỏi nơi này. Hắn cần phải đi tìm một chỗ, thật tốt bình tĩnh một chút tâm tình. Dù sao, hắn vẫn luôn không muốn đạt được, Tề Thiên đứa bé này, tâm tình sẽ như thế mất cảm. Sơn phong trên vách đá, cuồng phong gào thét lấy quét sạch mà qua. Cố Vân Phi xếp bằng ở trên đá lớn, thần sắc khi thì khóc khi thì cười, vô cùng phức tạp. Bay ở trước mặt hắn, đúng như hai cái cuộc đời hoàn toàn khác đường rẽ. Một đầu, có thể thấy rõ ràng, con đường phía trước có thể thấy được, tuy có nguy hiểm, nhưng vô cùng an toàn. Một đầu, con đường phía trước xa vời, tràn đầy bụi gai cùng nguy hiểm. Người tìm ta. Ngay tại Cố Vân Phi lâm vào trầm tư lúc, Mã Lâu có chút giọng nghi ngờ ung dung tại Cố Vân Phi trong đầu vang lên. Nhưng tùy theo mà đến, là một đạo thật dài nghiền ngẫm. A có ý tứ. Tiếng ngữ điệu bên trong mang theo vài phần trêu tức, lại dẫn mấy phần hiếu kỳ, phảng phất tại thưởng thức một trận đặc sắc tuyệt luân biểu diễn. Ta định làm như thế nào? Cố Vân Phi nỉ non, thanh âm bình thản bên trong mang theo một tia kỳ vọng. Ta dự định cầu một cái cơ hội. Hắn tại đối với Mã Lâu nói chuyện. Một cái cơ hội. Ngươi cứ như vậy khẳng định, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Mã Lâu tái diễn Cố Vân Phi lý do thoái thác, ngồi bắc vực đạo tông bên này hắn, khóe miệng hơi nhíu. Giống như gió xuân phất qua mặt hồ, nổi lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghiền ngẫm cùng xem kỹ. Ngươi như là đã biết được nguyên do chuyện, vậy cũng không cần ta cùng ngươi nhiều lời vài câu. Huống hồ, Cố Vân Phi vẻ mặt dừng một chút, khóe miệng bỗng nhiên ngậm lấy một vệt cười khổ. Ngươi không phải cũng đã sớm chờ lấy giờ phút này sao? Mã Lâu đã sớm chờ lấy giờ phút này. Chờ lấy cái gì? Cố Vân Phi có thể mơ hồ đoán được một chút, nhưng càng nhiều vẫn là không hiểu. Hắn cũng là đang tìm kiếm một đáp án. Vậy thì cho ngươi một cái cơ hội a. Mã Lâu khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười, đôi mắt bên trong đông nhiên hiện lên một tia tinh mang. 40 năm bên trong, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp lên làm thiên cơ các chủ. Bất luận ngươi khai thác loại thủ đoạn nào, chỉ cần ngươi có thể thành công leo lên vị trí này, ta liền sẽ cho ngươi mức độ lớn nhất tự do. Mã Lâu ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ. Hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói rằng, dù sao, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái gọi là mức độ lớn nhất tự do, cơ hồ đồng đẳng với không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nhưng mà, Mã Lâu cũng không như vậy dừng lại, hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng lần nữa, đương nhiên, còn có một cái lựa chọn khác, đó đem thiên cơ các hoàn toàn hủy diệt. 40 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thậm chí nói lên một câu tương đối dư giả cũng là hoàn toàn có thể. Cũng là Mã Lâu cố ý quyết định thời gian, khi đó, cách hắn đăng lâm cảnh giới mới, cũng không kém mấy năm. Nhưng là Mã Lâu thanh âm bỗng nhiên trở nên lãnh cốc, nếu như 40 năm sau, ngươi đã không có lên làm thiên cơ các chủ, cũng không có tướng hủy diệt như vậy, ngươi khát vọng tự do sẽ không còn bị đề cập, thậm chí, bên cạnh ngươi vậy ngươi quan tâm người, ta cũng biết không chút lưu tình cho hắn vốn có trừng phạt. Xem như mê hoặc ta thần niệm phân thần chịu tội. Cố Vân Phi nghe vậy, khóe miệng không bị khống chế khẽ nhăn một cái, hai cái này lựa chọn. Chủ tôn, ngài xác định không phải đang trả thù ta. Ta thật là ngài phân thân a. Đừng nói là 40 năm, chính là 400 năm. Hắn đều không nhất định có thể làm được trong đó tùy ý một hạng ai trở thành thiên cơ các chủ, cùng đem thiên cơ các hủy diệt, ở trong đó độ khó cũng không bình thường a, ngươi muốn lấy được cái gì, liền phải nỗ lực tới ngang hàng một cái giá lớn. Mã Lâu thanh âm giờ phút này nhu hòa xuống tới, hai cái này lựa chọn đều là cùng ngươi muốn, một cái giá lớn cung cấp. Chính ngươi tuyển a, chỉ có cái này 40 năm thời gian. Dứt lời, Mã Lâu thanh âm như là một sợi khói nhẹ, dần dần tại Cố Vân Phi trong đầu tiêu tán. Chỉ để lại Cố Vân Phi một thân một mình, đứng lặng tại vách núi trên đá lớn, vẻ mặt biến càng thêm phức tạp. Trở thành thiên cơ các chủ, cùng hủy diệt thiên cơ các gã hai người nếu bàn về độ khó, Cố Vân Phi khẽ nhíu mày, tạm thời chỉ có thể phán đoán trở thành thiên cơ các chủ có lẽ sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Có thể cái này nhẹ nhõm cũng chỉ là so ra mà nói, dù sao muốn tại 40 năm bên trong trở thành thiên cơ các chủ, nói nghe thì dễ, nhất định phải đương nhiệm thiên cơ tử ngoại ý muốn nổi lên mới được. Thậm chí không chỉ đúng đương nhiệm thiên cơ tử muốn ngoại ý muốn nổi lên, đương nhiệm thiên cơ thánh tử cũng muốn ngoại ý muốn nổi lên. Tương đối phiền phải a. Miệng bên trong mặc dù càng không ngừng hô hào phiền toái, có thể Cố Vân Phi vẻ mặt lại mang tới một vẻ kích động qua mang. Đã như vậy, vậy thì hướng phía trở thành thiên cơ các chủ con đường xuất phát a. Hắn đứng dậy, nhìn xem bước lên lại quần quật lấy màu trắng tầng mây, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. A đúng rồi, suýt nữa quên mất muốn nói với ngươi. Mã Lâu thanh âm bỗng nhiên lại tại Cố Vân Phi bên tai vang lên, sau 3 tháng, ta Huyền Minh đạo tông sẽ tới thiên cơ các hữu hảo giao lưu, bái thiếp lời nói, gần đây hẳn là liền sẽ đưa qua. Thảo. Cố Vân Phi chân một cái lảo đảo, kém chút không có hướng phía bên dưới vách núi mặt bay đi. Ngươi mẹ nó liền không thể duy nhất một lần nói hết lời. Không có, đến lúc đó chúng ta chỉ là đã qua đánh mặt trăm bước, ta chỉ là muốn nói, ngươi có thể tìm kiếm cơ hội tốt, tùy thời mà động. Đây là một cái cơ hội. Mã Lâu lời nói nhường Cố Vân Phi nhạy cảm ý thức được, sau 3 tháng, có lẽ sẽ là một cái coi như không tệ cơ hội. Cố Vân Phi liếm liếm hơi khô héo bờ môi, lại hỏi, thật sự là tới đánh mặt, không phải đến làm sự tình khác. Tự nhiên, tới đây mục đích còn có bài trừ trận pháp kia, cái kia ngươi đã bài trừ rơi trận pháp. Mã Lâu cũng nghiêm túc, đem nên nói đều cùng Cố Vân Phi nói. Chương 456, 3 tháng trôi qua chương 456. 3 tháng trôi qua Cố Vân Phi trong nháy mắt giật mình, xác thực, hoàn toàn chính xác còn có chuyện như thế. Cũng khó trách chủ tôn sẽ để cho hắn sớm động thủ, cái kia trận pháp sự tình, hoàn toàn chính xác không phải người ngoài dễ dàng giải quyết. Hắn lấy tiên cơ các đệ tử thân phận giải quyết, cũng là vừa vặn không gây hiểm nghi. Lại nói, lần này tới Trung Châu, chủ tôn ngài có phải không muốn làm chút sự cố đến? Cố Vân Phi cũng là hiếu kỳ, vị này chủ tôn chi sau dự định. Nghe nói chủ tôn tuần tự đi Đông Châu cùng Tây Bực, mặc dù chẳng biết tại sao không có tiến về Nam Hoàng, nhưng kế tiếp cũng là nên tiến về Trung Châu đi. Không, Trung Châu là để lại cho ngươi. Mã Lâu thanh âm bỗng nhiên mát lạnh, Cố Vân Phi chuyện, liền từ Cố Vân Phi đi giải quyết ta chỗ này còn có một cái càng thú vị địa phương muốn đi. Ở xa bắc vực Mã Lâu, khi mắt nhìn xem trước mặt đang bị chính mình lực lượng không ngừng phân tích ngọc phủ. Thông hướng huyền âm giới vé xe, hắn cũng không hy vọng là một chiều đây này. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng đã qua. Tiến về Trung Châu phi hành lớn trong thuyền. Sư Minh, vì sao hết lần này tới lần khác muốn ta theo tới? Nghiêm Tiêu thần sắc có chút không hiểu, hắn tố cầu đã sớm cùng Sư Minh nói qua, Sư Minh từ lâu đáp ứng hắn. Có thể hết lần này tới lần khác vì sao lại muốn vẽ vời thêm chuyện, đem hắn mang lên tiến về Trung Châu trên thuyền lớn. Vật ngươi cần, ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Mã Lâu cũng không có đẩy chuyện chủ đề, mà là trực tiếp nói thẳng nguyên do, dự tính lần này Trung Châu một nhóm hoàn tất, liền có thể chuẩn bị cho tốt. Nếu là một chiều phiếu, tự nhiên là vô cùng thư giãn thích ý, có thể Mã Lâu muốn tự nhiên cũng không phải là một chiều phiếu, thậm chí qua lại phiếu đều không phải là theo đuổi của hắn. Đã muốn làm, vậy thì biến thành một cái tốt nhất. Một cái qua lại không hạn số lần bẻ xe. Đương nhiên, điều này cũng làm cho hắn đại não một mực cường độ cao vận chuyển 3 tháng. Phân tích huyền âm giới tọa độ, phân tích kia ngọc phù bên trên các loại hữu dụng phù văn. Sau đó tiến hành sáng tạo. Phân tích rất nhẹ nhàng, nhưng sáng tạo ra một cái có thể qua lại không hạn số lần vé xe, lại tương đối có chút khó khăn. Không chỉ ở chỗ hắn muốn bảo đảm huyền âm giới cùng thanh dương giới tọa độ tính tương đối sẽ không phát sinh sửa đổi, càng phải bảo đảm hai thế giới ở giữa không gian truyền tống có thể vô cùng ổn định. Về phần lợi dụng có hay không đại đạo lực lượng đi trực tiếp sáng tạo, vẫn là câu nói kia, chỉ có duy trì cố lực lượng kia, sáng tạo chi vật khả năng tồn tụ. Nếu là không thể duy trì, sáng tạo chi vật tự nhiên cũng là khó mà tồn tụ xuống dưới. Trung Châu ngươi đã từng đi qua, ngươi đến là các vị sư huynh đệ nói một chút liên quan tới Trung Châu phong thổ a. Mã Lâu hai người bên cạnh còn ngồi lấy trước chuyến này hướng Trung Châu giao lưu thiên kiêu đệ tử tổng cộng 30 vị. Trong đó thiên nguyên cảnh giới 15 vị, đan đỉnh cảnh giới 10 vị, anh thần cảnh giới 5 vị. Tính cả Mã Lâu cùng Nghiêm Tiêu, cùng hai vị đạo hư tôn giả, tổng cộng 34 người. Đương nhiên, không tính Nghiêm Tiêu thần hồn bên trong đan lão. Nghiêm Tiêu ngắm nhìn một phía, chỉ thấy một đám sư huynh đệ đang ngồi vây quanh ở bên cạnh, trên mặt của mỗi người đều toát ra thần sắc tò mò. Hắn làm sơ sau khi tự hỏi, vậy ta liền nói đơn giản hơn mấy câu a. Bằng vào ta tại Trung Châu mấy năm này kinh lịch đến xem, Trung Châu thực lực tổng hợp sát thực muốn so Bắc vực mạnh lên gấp trăm lần không ngừng. Nghiêm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng lại trong đám người đưa tới rối loạn tương mừng. Mặc dù nói như vậy có thể sẽ để cho người ta cảm thấy hắn là tại dài người khác vi phong, diệt nhà mình sĩ khí, nhưng đã muốn giảng, nhất định phải làm được công chính khách quan. Mạnh lên gấp trăm lần không ngừng. Đám người nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi, có người nhịn không được mở miệng hỏi, kia Trung Châu chẳng lẽ khắp nơi đều có anh thần đại tu không thành? Cho đến ngày nay, đan đỉnh cảnh giới tại Bắc vực đã được cho nhiều vô số kể. Anh thần cảnh giới mặc dù cũng có giếng phun thức tăng lên, nhưng so ra mà nói, vẫn như cũng là Bắc vực chấp trưởng quyền hành bên trong cao tầng đại nhân vật. Thí dụ như đạo tông tông chủ Tư Đồ Nam, trước mắt vẫn như cũng là anh thần cảnh giới. Nghiêm Điều liếc mắt nhìn một chút cái kia mở miệng đệ tử, vẻ mặt không hiểu trả lời một câu, mặc dù không trúng, nhưng cũng tự nhiên. Tự nhiên. Lời này vừa nói ra, như là một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang, nhường người nghe sắc mặt cũng hơi biến đổi. Nói cách khác Trung Châu thật khắp nơi trên đất đều là anh thần đại tu. Khắp nơi một thành trì, đều có thể nhìn thấy trên dưới 100 vị anh thần đại tu. Không có đối với cái này tiến hành giải thích quá nhiều, Nghiêm Tiêu tiếp tục top 5 top 3 nói hắn đối với Trung Châu kiến thức, Trung Châu thế lực phân tích cực kỳ khắc nghiệt, bằng vào chúng ta Bắc vực Nguyệt Ảnh Tông làm thí dụ, tại Bắc vực cũng coi là nhị đẳng thế đội tông môn thế lực, trong môn càng là có một vị đạo tôn lão tổ tọa chấn. Nhưng nếu là đặt ở Trung Châu, chỉ sợ liền tam lưu thế lực cũng không tính. Nguyệt Ảnh Tông, tại Bắc vực cũng coi là nổi tiếng tông môn, nó địa vị cùng thực lực không thể khinh thường. Nhưng mà, cùng Trung Châu so sánh, lại có vẻ như thế không có ý nghĩa. Dù sao, tại Trung Châu, một cái nội tình thâm hậu danh gia vọng tộc đều có thể nắm giữ một vị đạo tôn lão tổ dạng này cường giả, mà Trung Châu thế gia số lượng nhiều, quả thực vượt quá tưởng tượng. Mặc dù không thể nói nhiều vô số kể, nhưng cũng tuyệt đối là chỗ nào cũng có. Đương nhiên, trong đó những cái kia nội tình cường đại thế gia, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Đương nhiên, nội tình cường đại thế gia cũng không ít. Trung Châu không chỉ có nhân tộc, vẫn tồn tại cái khác chủng tộc mạnh mẽ, tỉ như Long tộc, Thần tộc, Ma tộc chờ một chút. Nghiêm Điều tại Trung Châu du lịch mấy năm, có thể cũng không phải là ngay từ đầu liền nghe lấy đan lão lời nói đi tìm kia phản đồ. Dù sao cũng là lịch luyện một đoạn thời gian, quen biết mấy cái chi tâm hảo hữu. Đương nhiên, kỳ thật cũng đụng phải thanh danh sơ hiển Ngô Hiểu mấy người, hàn huyên vài câu, liền mỗi người đi một ngả. Đằng sau, cũng là tham gia mấy trận thiên kiêu yến hội, cùng thế hệ thiên kiêu ở giữa, tiến hành hữu hảo khai thông, lẫn nhau xúc tiến, người truy ta đuổi. Cũng là ở trong đó, nhận thức được còn lại cường tộc thiên kiêu. Tỷ như Long tộc Vương tử Ngao Ba Rơi, Thần tộc Thần tử Ngàn Phương Tẫn, Thỏ tộc Thánh nữ Linh Sương Nhi. Người trong Ma tộc cũng là chưa từng gặp qua, cái này cũng bình thường. Dù sao Trung Châu bất luận là phương nào thế lực, đều đúng ma tộc kêu đánh kêu giết. Một khi phát hiện, ma tộc đều là bị không ngừng truy sát. Nghiêm sư đệ, kia thiên cơ các tại Trung Châu tính mấy trở tồn tại. Một vị anh thần thiên kiêu cắt ngang Nghiêm Tiêu tự thoại, thanh âm bình thản không gợn sóng mà hỏi, dù sao chúng ta lần này tới mục đích, chủ yếu vẫn là thiên cơ các. Thiên cơ các Nghiêm Tiêu nhỉ non ba chữ này, lông mày không tự giác nhíu lên, thiên cơ các thật là Trung Châu hoàn toàn xứng đáng hạng nhất thế lực. Trong môn thiên kiêu như đầy sao giống như nhiều vô số kể, nó thế lực phóng xạ phạm vi càng là cực kỳ rộng lớn, cơ hồ thẩm thấu tới Trung Châu mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tại Nghiêm Tiêu xem ra, thiên cơ các chân chính làm lòng người thấy sợ hãi địa phương, cũng không phải là bọn nó hạ kia hơn 10 vị thực lực cao thâm mặt chắc đạo tôn, mà là nó kia cơ hồ vô cùng bất nhập, khiến người ta khó mà phòng bị tình báo năng lực. Tại Trung Châu nơi này, nếu muốn bàn về cùng tình báo thu thập cùng trưởng khống năng lực, có thể cùng thiên cơ các cùng so sánh thế lực, cũng vẹn vẹn chỉ có một nhà mà thôi. Trăm sự tình sảnh. Bất quá, chăm sự tình sảnh từ trước đến nay lấy tiền hàng hai bên thỏa thuận xong giao dịch nguyên tắc mà nghe tiếng. Ngươi nỗ lực tương ứng tiền tài, nó liền sẽ cho ngươi cung cấp thứ ngươi muốn. Chăm sự tình sảnh cơ hội hoàn toàn đồng đẳng với một cái thuần túy tổ chức tình báo. Tự thân mặc dù cũng có nhất định thực lực, nhưng vô cùng giải rác, nó không hề giống chính quy tông môn như thế, có mãnh liệt lực ngưng tụ cùng lòng cảm mến. Chương 457, như sự tình không quyết chương 457, như sự tình không quyết thiên cơ các mặc dù giống nhau tuân theo tiền hàng hai bên thỏa thuận xong chuẩn tắc, nhưng nó càng nhiều thời điểm là mượn nhờ tình báo giao dịch tới lôi kéo các phương quan hệ, rộng khắp kết giao thân hữu. Nói cách khác, cứ việc hai người tình báo mạng lưới trên cơ bản đều đã đem Trung Châu toàn diện bao trùm. Thậm chí trong sự tình sảnh tình báo càng là trải rộng toàn bộ Thanh Dương giới. Nhưng mà, ít ra tại Trung Châu, thiên cơ các tại cùng hắn phe thế lực quan hệ kinh doanh cùng giữ gìn bên trên, chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu ưu thế. Loại ưu thế này, để nó tại một ít chuyện bên trên, có được so trong sự tình sảnh càng thêm đặc thù quyền lực. Nghiêm Tiêu tại Trung Châu du lịch mấy năm, mỗi lần nghe nói thiên cơ các chuyện, dù chưa từng cường điệu đi nghe, nhưng cũng là nghe xong đại khái trọng tâm. Có thể nói, cái này Trung Châu phần lớn thế lực đều cùng thiên cơ các hoặc nhiều hoặc ít có lợi ích quan hệ. Liên giống với Đan lão ban đầu bạn đang cát, liền cùng thiên cơ các một mực có không thể coi thường lợi ích quan hệ. Thậm chí tại Trung Châu tu luyện giới, một mực có một câu nói như vậy: thà gây tán tu một anh thần, đừng chọc thiên cơ một đệ tử. Trước đây ít năm, xuất hiện một vị vạn hóa ma đầu, có can đảm cùng thiên cơ các đối nghịch, thế nhưng chỉ lần này như nhau, thậm chí còn không đến thời gian một năm, liền bị thiên cơ các truy sát chạy trốn tứ phía, bị ép rời đi Trung Châu. Mấy năm trước, nghe nói tại Trung Châu lại lần nữa xuất hiện vạn hóa ma đầu thân ảnh, nhưng cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Xuất hiện mấy ngày, liền lại hoàn toàn biến mất bóng dáng. Nghiêm Tiêu như cũ cùng một đám các sư huynh đệ nói liên quan tới Trung Châu kiến thức. Mà lúc này Mã Lâu, Lạc Yên cùng hai vị đạo tôn cùng đan lão mở ra mặt khác một vòng tư mật đối thoại. Quanh mình không khí dường như bị đọc lại, chỉ có thanh âm của bọn hắn tại cái này yên tĩnh không gian bên trong nhẹ nhàng quanh quẩn. Mấy vị tôn giả, chúng ta chân thực mục đích đến cùng là cái gì? Ta muốn hẳn là không cần ta nhiều lời a. Mã Lâu ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú trước mặt mấy vị đạo tôn, vẻ mặt giống như đầm sâu giống như không có chút rung động nào. Trong tay của hắn, thỉnh thoảng luốt luốt một khối tản ra u quang màu xanh ngọc phù. Từng sợi lực lượng thần bí như linh động sợi tơ, ở trong ngọc phù không câu chuyện, lóe ra tia sáng kỳ dị. Mã Lâu trước mặt ba vị đạo tôn sắc mặt đu hòa, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo lấy một chút tính ý chúng ta biết được. Mặc Ly đạo tôn cùng Lôi Ảnh đạo tôn hai tay cùng kính chắp tay. Bọn hắn đều là mấy năm gần đây vừa mới đột phá trở thành đạo tôn cường giả, trong đó Lôi Ảnh đạo tôn còn từng cùng Mã Lâu từng có một phen gặp nhau. Xem như hộ vệ trưởng lão, hộ tống Mã Lâu tiến về Đại Yến Đan lao tàn hồn chậm rãi bước bước kia như là tơ bạc giống như sợi râu, khi mắt, thánh tử thực lực, ta là công nhận, nhưng lần này chuyện quả thực hơi lớn. Không biết trận pháp vị trí là không đã xác định rõ. Nói cho cùng, trận pháp này vị trí tựa như là mở ra bảo tàng chìa khóa, trước hết xác định rõ mới được. Xác định rõ, trận pháp khắp nơi thiên cơ các bên trong bám vào ở trong đó nguyên khí bí cảnh bên trong. Mặc Ly đạo tôn khẽ bước cằm, đây là ta đạo tông cố ý mời một vị am hiểu thiên cơ đạo tôn bói toán đi ra. Thiên cơ một đạo, tuy có thiên cơ các một nhà độc đại, lại không phải không có khác thiên cơ thuật tính thần dị người. Bác vực vừa vặn có bên trên một vị. Nguyên khí bí cảnh. Đan lão nhướng mày, khóe miệng có chút co rúm, lão phu cũng là nghe nói qua thiên cơ các nguyên khí bí cảnh. Nghe nói bị thiên cơ các cao tầng coi là không thua gì căn cơ cơ mật chỗ, có thể quần quần không ngừng duy trì thiên cơ các vạn năm nồng đậm nguyên khí không suy, không ngờ lại là bởi vì như thế nguyên nhân. Nguyên khí vô cùng vô tận, nếu là đổi lại những cái kia kiến thức nông cả người cố gắng cũng liền tin, nhưng Đan lão trải qua thế sự không biết bao nhiêu, mấy vạn năm tu hành càng làm cho hắn biết được rất nhiều bí ẩn sự tình. Nguyên khí cuối cùng cũng có khô kiệt thời điểm, liền như là Đông Châu đã từng cũng là nguyên khí rồi rào chi địa, bây giờ lại nguyên khí khô kiệt, chỉ có thâm sơn rừng hoang bên trong còn lưu lại một chút nồng đậm nguyên khí. Bây giờ chúng ta ở đây đạo tôn tổng cộng bốn vị, lấy hưu tâm tính vô tâm, hơn phân nửa là có thể đem cái kia trận pháp phá hủy, chỉ là Lôi Ảnh đạo tôn đôi mắt đẹp liếc qua Bình Chân như vậy Mã Lâu, nhất thời trong lòng có chút bất khí khó tiêu. Thanh âm của nàng mang theo một chút do dự cùng suy tư, chỉ là không biết nên làm sao phân phối động thủ. Lại nói vị này thánh tử sao có thể là đạo hư cảnh giới đâu? Đến cùng là khi nào đột phá? Là tại nàng cùng đi tiến về Đại Yến trước đó, vẫn là về sau? Động thủ hay không, các ngươi kỳ thật không cần phải để ý đến, chỉ cần bảo đảm tốt môn hạ đệ tử an toàn liền có thể. Mã Lâu thấy ba người ánh mắt liên tiếp đặt ở trên người mình, không khỏi mở miệng nói ra, trận pháp một chuyện, giao cho ta liền có thể. Thánh tử Mặc Ly đạo tôn sắc mặt quyến lên, hắn hiển nhiên đối Mã Lâu quyết định cảm thấy có chút lo lắng, vừa định mở miệng nói cái gì, lại bị Mã Lâu trực tiếp đưa tay cắt ngang. Lúc đến, sư ba phải nói, như sự tình không biết, có thể đều do ta đến định đoạt. Mã Lâu lời nói nhường Mặc Ly cùng Lôi Ảnh cũng không khỏi khẽ giật mình. Là, Mặc Ly cùng Lôi Ảnh liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đều toát ra một chút bất đắc dĩ. Bọn hắn biết Mã Lâu lời nói không giả, trước khi đi tông chủ xác thực từng có dạng này bàn giao. Nhưng mà, đối mặt thế cuộc trước mắt, bọn hắn thực sự khó mà yên tâm đem mọi thứ đều giao cho vị này thánh tử đến quyết định. Không chỉ là vì đạo tông, cũng là vì vị này thánh tử an toàn. Mặc dù không biết vị này thánh tử đến cùng là khi nào đột phá đạo tôn cảnh giới, nhưng có thể ở ngoài 30 tuổi tác, đến đạo tôn cảnh giới, loại chuyện này là tốt hay xấu, đến trước mắt mà nói, còn vẫn là một cái ẩn số. Trận pháp đều đã mất đi tác dụng, còn có cái gì cần cân nhắc đây này? Mã Lâu nhìn xem vẻ mặt khác nhau hai người, trong lòng âm thầm một cười. Hắn đương nhiên minh bạch bọn hắn lo lắng, nhưng hắn sớm đã nghĩ kỹ cách đối phó. Yên tâm đi, ta tự có phân tất. Đến lúc đó chỉ cần hắn tùy ý mở cớ, việc này liền xem như đi hướng hồi cuối. Hắn mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng Mạc Ly cùng Lôi Ảnh cũng đều biết chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cho dù Mã Lâu có thể tìm được cớ lắng lại trước mắt phong ba, đến tiếp sau có lẽ còn sẽ có thiên cơ cắt truy sát. Mà xử lý thiên cơ cắt truy sát công việc, không nghi ngờ gì cũng là một cái chuyện khó giải quyết. Bất quá, Mã Lâu dường như cũng không thèm để ý những này. Cho dù là muốn để Cố Vân Phi đi xử lý thiên cơ các chuyện, cũng không có nghĩa là chính hắn liền nhất định sẽ không đối thiên cơ các độc thủ. Còn nữa, hắn về sau dự định cũng đã định tốt. Lúc trước hướng Huyền Âm giới, tối thiểu nhất muốn đem cái này vô hạn lần vé xe chuyện xác định rõ, về sau mới tốt chính thức tiến vào thần nguyên trạch bên trong. Hắn cái kia đạo phân thân, nguyên trạng, còn cần liên hệ một phen mới đúng. Đan lão, thân thể của ngươi cần hỗ trợ sao? Mã Lâu lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên không ngừng nuốt dâu dịa đan lão trên thân. Theo lý mà nói, vị này đan lão chính là đạo tôn cảnh giới, dù là không có nghiêm tiêu hỗ trợ, mấy năm quang cảnh cũng đủ để tìm được vô cùng phù hợp thân thể, đến lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nhưng quái dị ngay tại ở, vị này đan lão giờ phút này còn tại nghiêm tiêu trong đầu ở dường như hắn là tại nghiêm tiêu trong đầu định rồi cứ như thế. Chương 458, hư ảo hóa thực chương 458, hư ảo hóa thực nếu là thánh tử có thể làm được lời nói, vậy làm phiền thánh tử tạm thời là lão phu chuẩn bị một bộ thân thể. Đan lão thanh âm giản mua yếu ớt băng lên. Không hiểu, đan lão đối với Mã Lâu có một loại mù quáng tin tưởng. Có lẽ là bởi vì Mã Lâu ngoài 30 đột phá đạo hư cảnh giới duyên cớ, lại có lẽ Mã Lâu biết được cao hơn một tầng huyền ách tồn tại chuyện duyên cớ. Đan lão kỳ thật nội tâm vẫn luôn đối Mã Lâu tồn tại một loại thâm trầm kính sợ. Loại này kính sợ, cho dù là thời gian qua đi mấy năm không thấy, cũng như cũng thật sâu ghi khắc tại đan lão trái tim, chưa từng có chút nào phai màu. Một bên ngồi xếp bằng Mạc Ly cùng Lôi Ảnh hai vị đạo tôn không khỏi trong mắt hiện lên một vẻ hiếu kỳ. Vị này đan lão, thân phận xem như đạo tông cung phụ, nhưng muốn nói căn nguyên của nó, lại là đến từ Trung Châu Đan Đạo Đại Tông Vạn Đan Các, nghe nói vẫn là Vạn Đan Các một đời trước các chủ. Nghe nói vị này đan lão kinh nghiệm một phen cực kỳ long đong chuyện. Giờ phút này có thể lấy một cái tàn hồn trạng thái, đều xem như vị này đan lão vận khí không tệ. Hiện tại thánh tử là muốn là đan lão tái tạo thân thể, vẫn là trực tiếp muốn bắt bên trên một bộ có săn thân thể. Trong lòng của bọn hắn như là có vô số con kiến đang bò động, tràn đầy hiếu kỳ. Bọn hắn rất hiếu kỳ thánh tử đến cùng sẽ làm thế nào, cũng rất tò mò thánh tử đến cùng có hay không thực lực tới làm, dù sao đây cũng không phải là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền biết. Chỉ thấy Mã Lâu khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy thì tạm thời vì ngươi chuẩn bị một thân thể a. Có hay không chi lực? Mã Lâu giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm tại đan lão tàn hồn trên trán. Trong chốc lát, tựa như giọt nước nhỏ vào bình tĩnh không lay động trong ao, vẹn vẹn một cái mắt, liền nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Không phải là hình dung loại kia gợn sóng, mà là chân chính gợn sóng, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, trong hư không nhộn nhạo lên. Đan lão tàn hồn hồn phách bên trên bắt đầu kịch liệt chấn động, tựa như là bị cái gì như là như tê liệt công kích như thế. Tựa như trong cuồng phong lá cây, lão đảo muốn ngã. Nhưng theo sát, là loại kia mắt sáng có thể nhìn ra được hư ảo cảm giác, tại mắt trần có thể thấy biến mất. Liên phản phất, đan lão hồn phách đang hướng phía nhục thân một phương này hướng, phát sinh lịch thiên chuyển biến. Thấy một bên Mạc Ly, Lôi Ảnh hai vị đạo tôn trợn mắt hốt hoồm, dường như bị một đạo vô hình gông xiềng phong bế ngôn ngữ, trực tiếp lâm vào như chết trầm mặc. Bọn hắn miệng có chút mở ra, lại không phát ra được một tia thanh âm, cả người liền giống bị ổn định ở nguyên địa. Loại chuyện này, loại này hoang đường tuyệt luân, không hợp thói thường tới cực điểm chuyện. Thế mà liền như vậy không cần tốn nhiều sức hoàn thành. Dường như kia khó khăn trùng điệp chuyện, ở trước mắt nhân thủ bên trong bất quá là hài đồng trò chơi đồng dạng đơn giản. Hơn nữa còn là lấy một loại làm cho người không thể tưởng tượng, như mộng huyễn bọt nước giống như cách làm để hoàn thành. Bọn hắn nhận biết đều tại thời khắc này sinh ra lay động kịch liệt. Mặc dù nghĩ tới thánh tử sẽ không ăn nói lung tung, tùy ý nói bừa, nhưng trước mắt loại tình huống này nhưng cũng quả thực vượt xa khỏi hai người đoán trước. Vốn cho là cho dù thánh tử có thông thiên chi năng, cũng biết tuân theo một loại nào đó thường quy con đường đi giải quyết vấn đề, nhưng mà hiện thực lại cho bọn hắn nặng nề một kích. Tái tạo thân thể là biện pháp khả thi. Dù sao tại tu hành giới cũng không phải không có tiền lệ. Hiện tìm một bộ thân thể, đây cũng là một đầu mạch suy nghĩ, có thể thích hợp thân thể giống như mỏ kim đáy biển. Nhưng mà thánh tử đều không có lựa chọn những này thường quy con đường. Thánh tử vậy mà lựa chọn trực tiếp nhường đan lão kia mở mịt vô hình hồn phách biến thành thật sự nhục thân. Đây cũng là hai người đối với cái này vô cùng kinh ngạc nguyên nhân. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, đây quả thực là thiên phương giả đàm. Hồn phách làm sao có thể biến thành nhục thân? Nhục thân chính là thực thể, hồn phách chính là hư ảo. Nếu nói cái này hư ảo hồn phách có thể dễ dàng liền biến thành thực thể, đây chẳng phải là tựa như phá vỡ giữa thiên địa quy tắc, làm cho cả thế giới đều lộn xộn. Bịch. Một đạo tim đập thanh âm bỗng nhiên cắt ngang hai người suy nghĩ. Bọn hắn vội vàng ánh mắt sáng rực nhìn qua tựa như đã hoàn toàn biến thành người sống đan lão, mong muốn tìm đòi, vị này đan lão có phải thật vậy hay không thành người sống. Mà đan lão đâu, thì thật nội tâm của hắn đang không ngừng cảm thán. Dù là thánh tử vì hắn chuyên môn tìm tới một bộ có sẵn thân thể đều được, hắn cũng đích thật là không nghĩ tới thánh tử thế mà có thể làm được loại chuyện này. Đan lão là sự tình này kinh nghiệm bản thân người, đối với nó bên trong cảm thụ tự nhiên là khắc sâu nhất. Khi hắn hồn phách bị xé nứt thời điểm, loại đau khổ này quả thực khó nói lên lời, thật giống như một nửa của hắn hồn phách bị mạnh mẽ coi là một loại nào đó hư ảo cùng hiện thực ở giữa kết nối thông đạo như thế. Mà chính là thông qua cái lối đi này, hắn còn lại hồn phách mới lấy thành công lấy nhục thân trạng thái giáng lâm tới thế giới hiện thực. Đương nhiên, đan lão trong lòng cũng rất rõ ràng, ở trong đó khẳng định vẫn tồn tại một loại cực kỳ đặc thù đại đạo chi lực. Chỉ là, cái này thuộc về thánh tử tư ẩn, hắn không tiện đi truy đến cùng. Có chút hợp mắt, đan lão lặng lặng cảm thụ được thể nội kia sôi trào mãnh liệt lực lượng. Hắn tự lẩm bẩm, loại này vô cùng an tâm cảm giác một lát sau, hắn lại nói tiếp, không sai, thân thể này cùng ta quả thực chính là hoàn mỹ phù hợp a. Trong khoảnh khắc đó, Đan lão thậm chí sinh ra một loại ảo giác, dường như hắn đã khôi phục được tử vong trước đó toàn bộ thực lực. Nhưng mà, loại cảm giác này vẹn vẹn kéo dài một sát na, hắn lập tức liền thanh tỉnh lại. Thực lực bây giờ, tại đạo tôn ở trong, cũng chỉ có thể xem như không tệ, còn xa xa không kịp hắn năm đó thực lực toàn bộ thịnh. Mở mắt ra, lau sạch lấy chẳng biết lúc nào theo nơi khóe mắt chảy xuống nước mắt, hắn đối với Mã Lâu thi lễ một cái, nói: "Lão phu đã có không biết bao lâu từng có loại này cước đạp thực địa cảm giác. Đây là mượn nhờ ta chi đại đạo chi lực mới có thể làm tới, nếu thật là tái tạo thân thể, nhưng cũng có thể, chỉ là trong đó quá phiền toái một chút. Đương nhiên, nhưng thật ra là cần thiên tài địa bảo nhiều chút, chân quý chút. Có thể tái tạo thân thể, mà lại còn là tái tạo một vị đạo tôn thân thể, cần có thiên tài địa bảo tự nhiên là vô cùng chân quý. Có chút vật liệu, cho dù là Mã Lâu, cũng chỉ là từng nghe nói danh tự, chưa bao giờ thấy qua diện mạo chân thực. Về phần mượn thể trọng sinh, Mã Lâu đoán chừng vị này Đan lão nếu thật là còn có loại ý tưởng này, đã sớm có thể làm được. Anh thần đoạt xá cũng có thể làm tới, đạo hư tôn giả chẳng lẽ còn bước lui không thành. Xét đến cùng, chỉ ở tại một cái muốn hoặc không muốn. Cỗ thân thể này bên trong lưu lại lực lượng của ta, đủ để duy trì ngươi dùng cái này cỗ thân thể sống ở trên đời thời gian nửa năm. Trong khoảng thời gian này, ngươi nếu là có cái gì chuyện khẩn cấp muốn làm lời nói, đại khả ở tại chúng ta đến thiên cơ các trước đó đi làm. Vị này Đan lão chuyện, Mã Lâu không cần biết được, đoán chừng cũng có thể đoán ra đại khái. Đơn giản chính là sư đồ, thân nhân phản bội một loại chuyện. Đan lão đôi mắt khẽ run lên, trong nháy mắt thâm thúy không ít. Đúng vậy a, có một số việc, có chút quan trọng sự tình, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này đi giải quyết rơi. Ta cùng Nghiêm Tiêu nói một tiếng a. Rời đi một hồi, còn muốn đem Nghiêm Tiêu chuyện an bài thỏa đáng. Hắn nhìn xem còn tại kể ra Trung Châu kiến thức Nghiêm Tiêu, từ ái đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ phức tạp. Chương 459, tái nhập Trung Châu chương 459, tái nhập Trung Châu ngay tại Mã Lâu một đoàn người thừa phi thuyền tiến về Trung Châu lúc, kia thần nguyên trạch bên trong, nhưng cũng đang lặng yên diễn ra một cọc cùng Mã Lâu cùng một nhịp thở chuyện. Nguyên Trạm đạo hữu, hôm nay đến Linh Thiên Giảng, không biết có gì cảm tưởng a? Thanh âm kia tựa như theo trong hư không ung dung truyền đến, phá vỡ một chút tĩnh mịch. Người nói chuyện tên gọi Không Diệu Nhi, chính là đạo tôn Tu Vi. Tướng mạo của hắn bên trong mang theo một chút dường như trôn giấu thật sâu tại rễ bên trong hèn mọn, tập mi thử nhãn ở giữa lộ ra sợi rào hoạt. Đây cũng chẳng có gì lạ, dù sao vị này là từ chuột yêu tu luyện thành tôn. Thiên tôn giảng đạo, quả thật phi phàm, dường như tiếng trời, chỉ là chẳng biết lúc nào khả năng lần nữa nắm giữ cơ duyên như thế. Nguyên Trạm vẻ mặt nhìn như bình thản, nhưng lại mơ hồ mang theo một vẻ khó mà che giấu động dung. Tựa như trước đó gặp được cái gì chuyện kinh thế hai tục vật, nhường hắn đến nay đều khó mà theo kia trong rung động lấy lại tinh thần. Hắc, vậy đạo hữu nhưng có chờ rồi, thiên tôn giảng đạo, 9000 năm mới có thể có như vậy một lần, đạo hữu có thể đuổi tại thiên tôn giảng đạo trước đó trở thành đạo tôn, nhưng cũng là đạo hữu duyên phận. Không Diệu Nhi một đôi mắt chuột xoay tít chuyển không ngừng, thỉnh thoảng lén lén lút lút nhìn trộm lấy Nguyên Trạm trên dưới toàn thân. Bộ dáng kia, tựa hồ là đang quan sát tỉ mỉ lấy Nguyên Trạm trên người có không có cái gì đáng tiền bận nhi. Hắn vốn là chuột yêu xuất thân, tự nhiên không đổi được kia lén lút tập tính. Lại thêm vị này Nguyên Trạm đạo hữu là mấy năm này mới đột phá đạo tôn cảnh giới, một thân thực lực chưa chắc có thể mạnh bao nhiêu. Nếu là đem vị đạo hữu này trộn, đoán chừng vị đạo hữu này cũng không lá gan kia nổi trận lôi đình. Không đạo hữu, ta lại là có chút hiếu kỳ, chúng ta thần ma thế thiên tôn tổng cộng có 6 vị, không có gì ngoài trưởng thanh vạn cổ thiên tôn bên ngoài, vì sao không thấy mấy vị khác thiên tôn bóng dáng? Nguyên Trạm trước đó quyết tâm nghe thiên tôn giảng đạo lúc, kỳ thật nội tâm có chút khẩn trương. Không vì cái gì khác, chỉ vì thân phận của hắn đặc thù, hơi không cẩn thận liền có thể thân phận bại lộ. Nhưng cũng may, vị kia trưởng thanh thiên tôn dường như cũng không đem hắn để ở trong mắt. Có lẽ tại thiên tôn trong mắt, hắn bất quá là chúng sinh bên trong không có ý nghĩa một hạt bụi. Bất quá cũng là bình thường, thiên tôn giảng đạo, tràn diện kia sao mà hùng vĩ. Tựa như tinh thần hội tụ, trăm sông đổ về một biển. Có tư cách tham dự nghe giảng người đều là đạo hư tôn giả. Cũng tịnh không phải tất cả đều là thần ma thế thành viên, đa số là thần huyền trạch bên trong thế lực cao tầng. Tràn diện kia, người đông nghìn nghịt mặc dù không đến mức, nhưng nhìn lấy nhân số, đạo tôn số lượng thế nào cũng muốn càng vặn vậy. Liền cái này, nhưng vẫn là thiếu đi. Dù sao còn có bởi vì sự tình các loại trì hoãn lấy không cách nào đến đây đạo tôn. Không Diệu Nhi đang nghĩ ngợi nên như thế nào đánh cắp vị này Nguyên Trạm đạo hữu một thân bảo vật, không muốn nghe đến lời này, không khỏi sửng sốt một chút, đạo hữu mới vừa nói cái gì? Ta nói tiên tôn 6 vị, vì sao độc tăng trưởng thanh vạn cổ thiên tôn? Nguyên Trạm thanh âm trầm ổn, ánh mắt sắc bén. Không Diệu Nhi nhìn xem vẻ mặt sắc bén Nguyên Trạm, không khỏi nội tâm tắt lưới, thầm nghĩ vị đạo hữu này cũng là hảo hảo dũng khí, thế mà đều đem ánh mắt đánh vào còn lại mấy vị thiên tôn trên thân. Hắn nghĩ nghĩ, đáp, ta đây vậy mà không biết. Có lẽ là trưởng thành thiên tôn am hiểu giảng đạo dạy bảo. Hắn cũng chỉ là tại hơn 4000 năm trước đột phá đạo tôn cảnh giới, đối với thiên tôn sự tình hiểu cũng không so vị này Nguyên Trạm đạo hữu nhiều. Chỉ là, Nguyên Trạm đạo hữu cớ gì hỏi cái này chút? Không Diệu Nhi hiếu kỳ hỏi thăm, vị đạo hữu này tin tức hắn cũng là có hiểu biết, bản thân đến từ bầu trời xanh giới, một thân nội tình vô cùng ngang tàng. Tu luyện đến nay, một mực được hưởng thiên tiêu chỉ danh, quang mang bắn ra bốn phía. Một đường tu luyện cũng cực kỳ thông thuận, ngắn ngủi 300 năm liền thành công đã tới đạo tôn cảnh giới. Cái loại này thiên phú, quả thực làm cho người sợ hai thán phục. Nguyên Trạm lắc đầu, ánh mắt như chim ưng quét về phía lúc này dưới tầng mây kiếp như đầy sao giống như tản mát muôn phương hòn đảo. Lúc này vừa vặn là thiên tôn giảng đạo kết thúc, hơn vạn đạo tôn theo thương huyền đạo rời đi. Vị này Không Diệu Nhi đạo hữu tuy là hắn trước khi đến Thương Huyền Đảo nghe đạo trên đường kết bạn, có thể nói đến cùng cũng không thế nào quen thuộc.
Không có gì, chẳng qua là sinh lòng hiếu kỳ mà thôi.
Nhưng cũng đích thật là sinh lòng hiếu kỳ.
Chủ tôn tao ngộ qua mấy lần thiên tôn, nguyên trạng trong lòng đã có định số, chủ tôn để cho mình đến đây Thần Nguyên Trạch bên trong, cũng là tồn lấy một tia thử dự định. Đương nhiên, hắn bên này kỳ thật đã có năng lực cùng Thanh Dương giới bên trong chủ tôn liên hệ. Có thể trở ngại nguyên nhân nào đó, nguyên trạng cũng không có tiến hành liên hệ. Nguyên trạng chỉ là hiếu kỳ, cái này Thần Nguyên Trạch bên trong mấy vị thiên tôn, đến cùng phải hay không cũng muốn tuân thủ Thiên Đạo Liên Minh ước quy định, không được tùy ý hạ giới. Bất quá ở chỗ này trên trăm năm tu hành, nguyên trạng cũng coi là đối với nơi này có một thứ đại khái hiểu rõ.
Thiên tôn, tối thiểu nhất mặt ngoài, mọi người đều biết, ở tại một cái tên là Thiên Tôn phủ địa phương.
Thiên Tôn phủ đến cùng ở vào chỗ nào, nguyên trạng từ lâu điều tra rõ.
Ở vào Vạn Giang hợp dòng chi chỗ ở, Vạn Đảo cung cấp vệ trì hệ tâm.
Cũng là không dám đi, cũng là bởi vì thân phận của hắn vấn đề.
Chỉ là sinh lòng hiếu kỳ sao?
Không Diệu Nhi trong lòng âm thầm nỉ non, hắn cũng sẽ không tin giá hỏa này sẽ như vậy ngay thẳng không có dấu giếm.
Đương nhiên, hắn cũng không dám xâm nhập tìm tòi nghiên cứu trong đó chuyện.
Vạn nhất chọc phiền toái lớn không phải đáng.
Đạo hữu kế tiếp định đi nơi đâu?
Đi Thần Ma đại điện a, ta dự định tìm một cái thích hợp bế quan địa phương.
Thiên Tôn giảng đạo, thu hoạch không nhỏ, nguyên trạm dự định bế quan một đoạn thời gian, thật tốt tiêu hóa những thu hoạch này.
Không Diệu Nhi đôi mắt lóe lên, tựa như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, lúc này miệng cười nói rằng, vừa vặn, Vân đạo cũng dự định tiến về Thần Ma đại điện.
Phi thuyền phi hành ước chừng nửa tháng, mới cuối cùng là tới Trung Châu.
Mà vừa tiến vào Trung Châu, cảm nhận được Trung Châu nồng đậm nguyên khí hoàn cảnh, không ít đệ tử cũng không khỏi không hiểu cảm khái một câu.
Quả thật là Trung Châu a, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt.
Không so được a, không so được.
Chỉ là mới vừa ở bến cảng rơi xuống đất, liền có thể nhìn thấy khắp nơi có thể thấy được tam nguyên tu sĩ, đan đỉnh anh thần càng là trong vòng trăm bước tất có một vị.
Ngược lại là không có chút nào tu vi phàm nhân, ở chỗ này thế mà thành chân quý giống loài.
Nơi đây chính là cá khách bến cảng, khoảng cách kia thiên cơ các vẫn còn chênh lệch lấy cách xa vạn dặm đâu.
Một vị đem Trung Châu địa đồ ghi lại đạo tông đệ tử không khỏi mở miệng giới thiệu nói.
Nghiêm Tiêu ở một bên nhẹ gật đầu, nói rằng, cá khách bến cảng, đối ngọn trên cơ bản đều là ta bắt vượt khách đến thăm, nơi đây cũng coi là một phương thế lực lớn.
Phi thuyền muốn ở chỗ này bổ sung một chút vật tư, đương nhiên, chủ yếu vẫn là muốn làm một cái giấy thông hành.
Dù sao cũng là ngoại lai phi thuyền, Trung Châu bản thổ thế lực cũng sẽ không nhận, một khi trước khi đến thiên cơ các trên đường, cùng Trung Châu bản thổ thế lực xảy ra chuyện gì khúc mắc.
Đến lúc đó, thật là sẽ thay đổi tương đối phiền toái.
Cho nên, muốn sớm chuẩn bị cho tốt một cái giấy thông hành, một cái chuyên môn từ thế lực lớn ban bố đồ vật, hoặc là một cái ký hiệu, hoặc là một chương viết văn tự giấy trắng.
Nói trắng ra là, chính là nhập gia tùy tục, giao một phần phí bảo hộ hoặc là nhập hành phí.
Giao lời nói, có bằng chứng, cũng sẽ không có người đến tùy ý trêu chọc, nếu là không giao, nói không chừng năm dặm một phương thế ra cả đường, 10 dặm một nhà tông môn chặn đường.
Chương 460, thế chương 460, thế các ngươi nhưng tại cái này bến cảng thành nội du lãm 3 ngày, sau 3 ngày, phi thuyền lần nữa xuất phát.
Mạc Ly đạo tôn đối với một đám đạo tông thiên kiêu dặn dò nói, đương nhiên, chớ có gặp rắc rối, nếu thật là gặp rắc rối, cũng muốn sớm cho kịp cho ta biết chờ.
Đệ tử biết được.
Một đám đệ tử lần lượt cung kính chắp tay.
Mạc Ly đạo tôn cùng Lôi Ảnh đạo tôn bốn mắt nhìn nhau, đã biết được sau đó phải đi nơi nào.
Bọn hắn muốn đi giải quyết giấy thông hành vấn đề.
Về phần thánh tử,
không hiểu đâu, đột nhiên tiến hành bế quan,
lưu lại một câu không cần chờ đợi, liền trực tiếp phá vỡ hư không, thân ảnh trốn vào hư không bên trong, chẳng biết đi đâu.
Hư không bên trong, Mã Lâu một bộ áo trắng, xếp bằng ở vô tận đen nhánh hư không, trận trận kim quang theo Mã Lâu áo trắng bên trên thỉnh thoảng lấp lóe, lộ ra vô cùng lóa mắt.
Lại một lần nữa tiến về Trung Châu, tự nhiên là có được cảm giác khác thường.
Không thể so với trước một lần đến Trung Châu là muốn đối kia Bạch Cốt đạo nhân động thủ, mà lần này tiến vào Trung Châu, hắn cũng là dùng đạo tông thánh tử thân phận, đường đường chính 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 thức bước vào mảnh đất này.
Trên đường đi, nếu là không lắm thanh danh thì cũng thôi đi, có thể Mã Lâu vị này đạo tông thánh tử nhưng cũng là tại Trung Châu sớm đã có chút thanh danh.
Dù sao, sớm tại 2-3 năm trước, thiên cơ các một đoàn người tại trận pháp vượt quan bên trong tao ngộ, liền đã nhường hắn thanh danh truyền xa.
Liên mặt đều không gặp bên trên, liền bị một cái trận pháp làm cho đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, loại này chuyện mất mặt, mặc dù thiên cơ các một đoàn người đều hết sức tiến hành giấu giếm, nhưng Trung Châu người hữu tâm vẫn là biết được trong đó nội tình.
Cũng là bởi vì này, Mã Lâu vị này thánh tử có thể nói là tại Trung Châu danh tiếng vang xa.
Nếu là hắn thân ở Trung Châu, chỉ sợ sớm đã có không ít Trung Châu thiên tiêu trực tiếp tìm tới cửa, hướng hắn khởi xướng kiêu chiến.
Thậm chí đã có không ít Trung Châu thiên tiêu tiến về Bắc vực đi lên một lần.
Lần này Mã Lâu tiến về Trung Châu thiên cơ các, chính là sớm đã đưa lên bài thiếp, loại chuyện này thậm chí cũng không có đối với người ngoài tiến hành giấu giếm.
Trong đó càng là trực tiếp nói rõ, Mã Lâu vị này thánh tử sẽ là lần này hữu hảo giao lưu chủ đạo người.
Cũng là bởi vì này, Mã Lâu vừa tiến vào Trung Châu nơi đây, thuận tiện dường như tối tâm cảm nhận được một tia bàng bạc đại thế như thế, xa vào đến bế quan bên trong.
Thế, có đôi khi so với đơn thuần sử dụng trong thân thể các loại lực lượng, thân thiết dùng tới không ít.
Mã Lâu trước kia không thiếu thế, nhưng lại thiếu một loại tên là thánh tử thế.
Uy nghiêm, tôn quý, thân cận, kinh khủng, công chính.
Cái này cùng Mã Lâu thiếu lấy thánh tử chi danh tại trong tông môn hiển lộ có quan hệ.
Thế, cùng địa vị có quan hệ.
Mã Lâu có chút mở ra hai con ngươi, nguyên bản đấy mắt lập lòe vàng rực quang trạch giống như thủy triều chậm rãi rút đi.
Hắn như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, chức vị cao, nuôi lớn thế, đây cũng là trước kia ta chưa từng chú ý tới.
Tại sao lại như thế đâu?
Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản,
bởi vì tại quá khứ, Mã Lâu căn bản là không cần đi chú ý điểm này. Một thân tu vi có thể xưng vang dội cổ kim, phàm là biết được người, đều không kiếp sợ. Năm gần ngoài 30, hắn liền đã tới vô số người tu luyện tha thiết ước mơ cảnh giới cực hạn. Luận đến thực lực, hắn càng là tại cùng cảnh giới bên trong không người có thể đưa ra phải. Thực lực cường đại như vậy, chỉ là thánh tử chi thế sao lại cần hắn đi hao tâm tổn trí lưu ý đâu? Trước bị cao, nuôi lớn thế, trước bị cao, tự dưỡng thế. Loại này thế cũng không phải là cố tình làm, mà là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong một cách tự nhiên hình thành. Mã Lâu thân cư cao vị, loại này thế liền sẽ trong lúc vô tình tầm bổ lên. Liền như là thực lực của hắn như thế, không cần tận lực truy cầu, một cách tự nhiên liền đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà, bây giờ tình huống lại có chỗ khác biệt. Mã Lâu hiện tại nuôi lên, cũng không phải là loại kia bình thường thánh tử chi thế, mà là một loại càng thêm phiêu nhiên, siêu tục tôn giả thế. Loại này tôn giả thế cùng thánh tử thế so sánh, càng thêm phiêu nhiên thoát tục, càng thêm không tranh quyền thế. Không phải là không tranh, mà là không tranh đại tranh. Thánh tử thế, đối với phiêu nhiên tôn giả thế, thì càng thêm chú trọng quyền lực cùng trách nhiệm một chút. Đây là Mã Lâu không có hoàn thiện làm được. Nhưng thế đến cùng có như thế nào diệu dụng đâu? Đối Mã Lâu kỳ thật không có tác dụng gì. Dù sao Mã Lâu lúc này thực lực đã là tới có thể cùng Huyền Ách Thiên Tôn qua hai chiêu tình trạng. Chỉ là Mã Lâu tạm thời cần cái này thế, đóng gói thánh tử cái này vốn có khí thế. Thật lâu, Mã Lâu trên thân tản mát ra một loại cực kỳ tôn quý khí chất. Đó là một loại bất luận kẻ nào nhìn, đều sẽ cảm giác đến thân phận của người này vô cùng tôn quý, đều sẽ cảm giác đến người này mỗi tiếng nói cử động, vô cùng khôi hài ưu nhã đặc biệt khí chất. Nhưng ngược lại là không có loại kia lô mãng dường như siêu thoát thế tục bên ngoài phiêu nhiên chi khí. Dạng này liền là đủ. Tu vi che lấp, Mã Lâu mặc dù cũng không sợ, nhưng một thân tôn giả siêu nhiên chi khí thế, lại đủ để bán hắn thực lực. Huyền Minh Đạo Tông thực lực mặc dù càng thêm bành trướng, nhưng ở Trung Châu quái vật khổng lồ này trước mặt, nhưng vẫn là có cực lớn không đủ. Đem thánh tử chi thế một lần nữa lĩnh ngộ một phen, cũng có trợ giúp triển lộ thánh tử phong mang. Không có cách nào, về sau tất nhiên là muốn liên tiếp tranh tài mấy trận. Hắn mặc dù có thể thu liễm tu vi, lại không thể hoàn toàn đem tự thân cái chủng loại kia tôn giả thế thu nạp. Loại kia thế, nghiêm ngặt đi lên nói, là tự thân cảnh giới siêu nhiên sau một loại hiện ra. Thậm chí, Mã Lâu cũng là bên ngoài du lịch mấy năm lúc mới dưỡng thành. Đây cũng là lôi ảnh hai vị tôn giả xem xét liền có thể nhìn ra Mã Lâu chân thực cảnh giới nguyên nhân. Sau 15 ngày, lớn thuyền cấp tốc chạy, cuối cùng đi vào Thiên Cơ Các trụ sở phụ cận. Trải qua hơn tháng, cuối cùng là đến tới Thiên Cơ Các. Mạc Ly đứng ở đầu thuyền, nhìn chăm chú phương xa, kia mỏi mệt không chịu nổi trên mặt, giờ phút này hiện ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Tự Trung Châu bến cảng lên đường bắt đầu, đoạn đường này tới, thật là gặp không ít phiền toái. Ân, cũng may mà là lấy được giấy thông hành, nếu không, chúng ta đoạn đường này còn không biết phải bị nhiều ít làm khó dễ. Một bên lôi ảnh đạo tôn, trên thân tản ra nồng đậm sát phạt huyết khí, xem ra tựa hồ là vừa kinh nghiệm một phen giết chóc. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, quét mắt hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ đối với nơi này mọi thứ đều tràn đầy đề phòng. Dọc theo con đường này, bọn hắn tao ngộ rất nhiều phiền toái, không chỉ có tu sĩ cản đường cướp bóc, còn có các loại minh tranh ám đấu. Mặc dù bọn hắn lộ ra ngay giấy thông hành, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản một chút coi như đang lúc tu sĩ. Mà những cái kia phong cách hành sự hoàn toàn chính là tà đạo tu sĩ, căn bản sẽ không đem tấm này giấy thông hành coi ra gì, như cũng sẽ không chút do dự xuống tay với bọn họ. Một đường bay đến, lôi ảnh cùng Mạc Ly hai người đối Trung Châu ấn tượng đã vô cùng khắc sâu. Một chữ, loạn. Nơi này quả thực chính là hỗn loạn tương bừng thế giới, dường như nó sinh ra giống như này hỗn loạn không chịu nổi. Cơ hồ mỗi ngày, bọn hắn đều sẽ gặp phải tu sĩ cản đường cướp bóc, những người này không hề cố kỵ, tùy ý làm bậy. So sánh dưới, Bắc vực dung chuyển kia mấy năm, lại còn xem như an ổn. Xin hỏi hai vị đạo hữu, thật là Bắc vực Huyền Minh đạo tông khách đến thăm. Ngay tại phi thuyền tiếp tục chạy lúc, trên bầu trời chợt truyền đến một hồi hồng trung đại lữ giống như phong khoáng thanh âm. Chương 461, Thiên Cơ an bài. Chương 461, Thiên Cơ an bài. Mạc Ly cùng lôi ảnh nhìn nhau đối mặt, Mạc Ly đối với cái kia đạo trên bầu trời đứng sừng sững hồi lâu bóng người nói rằng, chính là ta chờ, xin hỏi là đến từ Thiên Cơ các đạo hữu không? Bản tôn nguyên hóa, chính là Thiên Cơ các đạo tôn, hai vị đạo hữu còn mời mang theo thuyền theo ta cùng nhau đi tới. Bóng người kia không có tới gần Mạc Ly hai người chỗ phi thuyền, mà là tại xác nhận Mạc Ly đám người thân phận sau, liền trực tiếp quay người, hướng phía một phương hướng khác chậm chạp bay đi. Giống như vị này nguyên hóa đạo tôn đối với Huyền Minh đạo tông một đoàn người cũng không phải là quá coi trọng, thậm chí là nhìn qua có chút qua loa. Mạc Ly cùng lôi ảnh hai mặt nhìn nhau, lập tức lại không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười. Tiếng cười kêu bên trong mang theo có chút nghiền ngẫm. Dù sao bọn hắn là đến tới cửa khiêu khích, người ta thái độ có chút qua loa, ngược lại là một chuyện tốt. Điều này đại biểu lấy người ta chướng mắt Huyền Minh đạo tông thực lực. Tự nhiên, chờ đến chiến đấu giai đoạn, Huyền Minh đạo tông cũng có thể cho đối phương một kinh hỉ. Thiên Cơ các bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Kia Huyền Minh đạo tông một đoàn người sắp đến, đệ tử trong môn phái nhưng có tuyển bạt hoàn tất. Thiên Cơ Tử mặt trầm như nước, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người ở đây. Cùng Mạc Ly hai người suy nghĩ có chỗ khác biệt, Thiên Cơ các bên trong mặc dù đại bộ phận người đối Huyền Minh đạo tông nắm giữ miệt thị thái độ, nhưng Thiên Cơ Tử chờ một hệ liệt cao tầng lại đối với lần này tới chơi cực kỳ trọng thị. 2-3 năm trước trận kia thảm bại, đến nay vẫn để ký ức của bọn họ vẫn còn mới mẻ. Trung Châu đỉnh cấp thế lực, vậy mà bại bởi đến từ Bắc vực loại kia nông thôn địa phương một cái tông môn, đây không thể nghi ngờ là đối Thiên Cơ các danh dự trầm trọng đả kích. Các chủ, các mạch đệ tử đều kích tình tăng gọn, đều muốn thử một chút cái này Huyền Minh đạo tông thực lực. Một gã trưởng lão đội vàng ngồi đáp. Thiên Cơ các môn hạ các đệ tử đối với Huyền Minh đạo tông cũng không lạ lắm, dù sao trận kia thảm bại nhường Thiên Cơ các mất hết mặt mũi. Trung Châu đỉnh cấp thế lực, thế mà tại đệ tử ở giữa đánh cờ bên trong bại bởi Bắc vực một cái tông môn, cái này thật sự là khó mà tiếp nhận. Dù chỉ là đệ tử ở giữa đánh cờ, dù là song phương đều không có phái ra chính mình đứng đầu nhất thiên kiêu đệ tử, dù là có thể bại, chính là bại. Không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể che giấu sự thật này. Cho nên, thiên cơ các môn hạ các đệ tử vẫn luôn đang đợi, chờ đợi Huyền Minh đạo tông đến, chờ mong có thể rửa sạch nhục nhã, một lần nữa đoạt lại mất đi vinh quang. Đương nhiên, bọn hắn đối với Huyền Minh đạo tông thái độ không chỉ là miệt thị đơn giản như vậy, trên thực tế bọn hắn đối Huyền Minh đạo tông thực lực cùng địa vị đều có khắc sâu nhận biết. Trận kia thảm bại căn nguyên bọn hắn lòng dạ biết rõ, là Huyền Minh đạo tông thánh tử tự mình bày trận pháp bố trí. Ý vị này bọn hắn đối Huyền Minh thánh tử coi trọng trình độ tuyệt không phải đồng dạng, dù sao có thể bố trí xuống như thế tinh diệu trận pháp người, thiên phú và thực lực nhất định là phi phàm. Nhưng mà, đối với Huyền Minh đạo tông đệ tử khác, bọn hắn cũng không có cho quá nhiều chú ý cùng coi trọng. Dù sao tại đan đỉnh cảnh giới, Huyền Minh đạo tông đã ở vào thảm bại một phương, mà tại thiên nguyên cảnh giới, thiên cơ các thiên nguyên cảnh giới thiên kiêu có thể nói là nhiều vô số kể, tùy tiện đều có thể lôi ra một năm lớn đến. Cho nên, bọn hắn căn bản cũng không e ngại Huyền Minh đạo tông những này phổ thông đệ tử. Vậy là tốt rồi, lần này giao lưu, các ngươi phải tất yếu xem trọng mấy vị kia Huyền Minh đạo tông đạo tôn, miễn cho để bọn hắn vào trong các một chút cơ mật địa phương. Thiên cơ tử vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nói, trước mắt hắn như cũng không biết nguyên khí bí cảnh hướng tới sụp đổ chuyện, cũng là kia phụ trách trông coi bí cảnh đạo tôn bỏ rơi nhiệm vụ. Bí cảnh mấy chục năm khả năng mở ra một lần, còn giữ lại thời gian trên cơ bản đều ở vào phong bế trạng thái. Nếu là kia trông coi đạo tôn trễ phát hiện lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có đợi đến nguyên khí bí cảnh hoàn toàn sụp đổ về sau, chuyện này mới có thể tại thiên cơ các bên trong gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó, đến cùng bí cảnh là như thế nào sụp đổ, dù ai cũng không cách nào biết được. Thiên cơ thuật pháp cũng không thể dò xét đi ra. Đúng rồi, các chủ, thánh tử đại nhân trước mắt một vị trưởng lão muốn nói lại thôi, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đem nói cho hết lời. Thiên cơ tử thấy thế, khẽ chau mày, trong lòng có chút không vui. Hắn khoát tay áo, cắt ngang trưởng lão lời nói, cất cao giọng nói, đạo vô ương đứa bé kia bất quá là nhất thời chui vào giúp vào sừng châu nghĩ quẩn, lần này vừa vặn đường hắn đối chiến vị kia Huyền Minh thánh tử, có thể khiến cho hắn mượn cơ hội này tìm về một chút lòng tin. Hai vị thánh tử đối kháng, tất nhiên sẽ có một phương thắng được, một phương là bại. Mà thánh tử xem như hai phe trong thế lực nhân vật trọng yếu nhất, bọn hắn thắng bại thường thường đại biểu cho cả môn phái binh lục. Bởi vậy, trận chiến đấu này đối với song phương mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, thiên cơ tử mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn lại hiện ra chút nói thầm. Huyền Minh thánh tử Mã Lâu lại là một cái không tại thiên cơ thuật pháp bói toán trong phạm vi ra hòa sao? Phải biết, thiên cơ các thuật pháp bói toán thật là nổi tiếng thiên hạ, có thể vượt qua bói toán phạm vi người có thể nói là phượng mao lân giác. Mà những cái kia có thể làm được điểm này người, không có chỗ nào mà không phải là thời đại nhân vật chính, là dẫn dắt thời đại trào lưu lộng triều nhân. Một cái không tại tính toán trong phạm vi tồn tại, liền như là một cái ẩn số, dù ai cũng không cách nào dự đoán hắn sẽ cho thế giới này mang đến như thế nào ảnh hưởng, càng không biết hắn sẽ cho thiên cơ các mang đến bao lớn tổn thương. Nhưng đến cùng là thánh tử, nghĩ đến tu vi mạnh hơn cũng bất quá là anh thần cảnh giới. Đến lúc đó chỉ quản coi chừng tốt, nếu là thực lực không đủ, cho nhà mình đệ tử âm thầm cung cấp một chút trợ giúp chính là. Chỉ là, thiên cơ tử hồi tưởng lại lần kia bói toán lúc, trong đầu chợt lóe lên tương lai thiên cơ các vô cùng máu tanh thảm thiết hình tượng, cùng cái kia đạo xuất hiện trong tầm mắt một đôi chân, một đôi tản ra vô tận khí thế khủng bố chân. Cái kia nguyên bản liền nhăn lại lông mày, không khỏi càng thêm hướng lên nhéo nhéo. Kia là hắn hao phí gần 200 năm tuổi thọ, mới suy tính ra một loại cực lớn khả năng. Thiên cơ các vô cùng có khả năng trong tương lai thảm tao diệt tông. Loại chuyện này, nhường thiên cơ tử khó mà tin được, cũng khó có thể đối mặt. Cũng là bởi vì này, thiên cơ tử đối với đạo vô ương cũng không hề quan tâm quá nhiều, hắn còn cần xác định đến cùng trận này có thể dẫn đến thiên cơ các diệt vong nhân tố đến cùng là cái gì mới được. Đáng tiếc thiên cơ thuật pháp, một khi dính đến tuổi thọ, vậy cũng chỉ có thể 10 năm mới có thể sử dụng một lần. Nếu không, thiên cơ tử lần nữa tiến hành suy tính, vậy thì nhất định phải hao phí 2000 năm tuổi thọ, cái này một cái giá lớn đối với thiên cơ tử mà nói, đã xem như một cái cực kỳ nặng nề một cái giá lớn. Đi, đi an bài. Hiên Như Lung xuất quan không có. Thiên cơ tử bỗng nhiên không hiểu đâu. Ở trong lòng giống nhau sinh ra một cái tên người đến. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Hiên Như Lung. Các chủ tại sao lại vào lúc này để cập vị này được thiên đại cơ duyên, một lần hành động trở thành tân tấn đạo tôn tồn tại. Hồi bẩm các chủ, Hiên đạo tôn nửa tháng trước cũng đã xuất quan, chỉ là sau khi xuất quan, Hiên đạo tôn lại trực tiếp tiến vào Hiên nhà trụ sở, cho tới bây giờ, một mực chưa từng xuất hiện qua. Chương 462, Đan đỉnh anh thần, không ngoài như vậy chương 462, Đan đỉnh anh thần, không ngoài như vậy tiến vào Hiên nhà trụ sở. Thiên cơ tử nghe nói lời ấy, lông mày đột nhiên vậy một cái, chậm chậm rãi lắc đầu. Tuy nói hắn cũng không rõ ràng, chính mình vừa rồi tại sao lại quỷ thần xui khiến nghĩ đến Hiên Như Lung, nhưng ngay sau đó hiển nhiên cũng không phải là giải quyết người này sự tình phù hợp thời cơ. Nhất là kia Hiên nhà trụ sở, cái chỗ kia, tại thiên cơ tử mà nói, hắn tuyệt không thể đặt chân nửa bước. Có thủ, có toán. Chờ Hiên. Đạo tôn sau khi đi ra, mời hắn tiến về ta chỗ này một lần. Hắn là tạm thời không có cách nào sử dụng loại kia hao tổn tuổi thọ thiên cơ thuật pháp, có thể Hiên Như Lung cái này có hiểm nghi tân tấn đạo tôn lại có thể sử dụng. Về phần Hiên Như Lung không đáp ứng, thiên cơ tử có là biện pháp nhường Hiên Như Lung đáp ứng. Phi thuyền đi sát đằng sau kia Nguyên Hóa Thiên Tôn một đường phi nhanh, vạch phá thương cung. Bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, liền đã chính thức đã tới thiên cơ các trụ sở. Hiện ra ở trước mắt mọi người, là liên miên chập trùng quần sơn. tựa như từng đầu uốn lượn chiếm cứ cự long, kéo dài mấy ngàn dặm, khí thế bằng bạc. Bên trong dãy núi, mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm hổ khiếu, dường như có giao long bốc lên, mãnh hổ gào thét. Càng có kiếm minh đao rung động thanh âm, tựa như vô số thần binh lợi khí tại sục sôi ngâm sướng. Huyền Minh đạo tông một đám đệ tử lặng lặng đứng lặng tại phi thuyền bên trên, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía kia xanh um tươi tốt dãy núi. Chỉ thấy bên trong dãy núi đều là trống rông phi hành thuật bối. Lít nha lít nhít, thô sơ giản lược mấy cái, đúng là không cách nào đếm rõ. Tựa như tổ ong, trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là phun trào đám người. Như thế cảnh tượng, thẳng thấy một đám thiên tiêu đệ tử trợn mắt hốt mồm, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Không phải là bị cái này hùng vĩ cảnh tượng làm chấn kinh, mà là kinh ngạc cái này tiền cơ các quả thật như nghe đồn như vậy, nội tình thâm hậu đến như là mênh mông hải dương, kinh khủng như vậy. Có thể chống rồng phi hành người, chỉ có tam nguyên cảnh giới trở lên cao thủ. Đan đỉnh anh thần, không ngoài như vậy. Mà nơi đây, riêng chỉ là đan đỉnh cảnh giới, chỉ sợ đều có 10 vạn chi chúng. Cần biết, Huyền Minh đạo tông nhân khẩu cũng bất quá mới có 100 vạn, trong đó đan đỉnh cảnh giới đệ tử, trước mắt cũng mới không hơn bạn dư. Cái này thiên cơ các thực lực sự hùng hậu, quả thực làm cho người liễu lưới. Nghiêm Tiêu sư minh lời nói không hoa, này thiên cơ các thực lực mạnh mẽ, muốn biến siêu ta Huyền Minh đạo tông. Một vị đệ tử kìm lòng không được thì thảo xấu hổ nói. Một tên đệ tử khác lại sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt tham lam, nơi đây nếu là từ ta Huyền Minh đạo tông chiếm lĩnh thì tốt biết bao à. Cho tới nay, Huyền Minh đạo tông chưa từng hướng ra phía ngoài chủ động khởi xướng qua chiến tranh. Cái này cũng khiến cho đạo tông bên trong một đám phần tử hiếu chiến rất là bất mãn. Nếu không phải đạo tông cao tầng cưỡng ép áp chế, không chừng Bắc vực giờ phút này đã là chiến hỏa nổi lên một phía. Nghiêm Tiêu lắc đầu, nói rằng, liền chính là chiếm, cũng không thực lực kia đi thủ. Hắn mặc dù không biết đạo tông tầng cao nhất tôn giả số lượng đến cùng có mấy vị, nhưng thiên cơ các có thể có nơi đây vị, dựa vào là tuyệt không phải vẹn vẹn đạo tôn số lượng. Càng nhiều, là nó cái kia có thể liên thông toàn bộ Trung Châu mạng lưới quan hệ lạc. Chính là không biết, lần này gặp được mấy người cao thủ. Khoe miệng của hắn có chút tố lượng, đã phụ lên một vệt chờ mong cùng hiếu kỳ. Trong thuyền còn lại 15 tên đan đỉnh thiên tiêu, Nghiêm Tiêu đều đã từng cái giao thủ qua, bàn luận thực lực, tự nhiên là Nghiêm Tiêu càng mạnh. Mấy đạo thiên địa dị lôi ra chỉ, khiến cho hắn tại cùng cảnh giới ở trong công kích phương diện cơ hồ không người có thể địch. Cho dù là có mấy cái tiểu cảnh giới chênh lệch, Nghiêm Tiêu cũng không sợ chút nào. Đương nhiên, Nghiêm Tiêu hiện tại là đan đỉnh hậu kỳ, khoảng cách đan đỉnh cảnh giới viên mãn cũng không tính quá xa. Tại Nghiêm Tiêu xem ra, đạo tông những này đồng môn đệ tử, thực lực tại Trung Châu cùng cảnh giới ở trong, cũng chỉ có thể xem như một câu thiên tài. Nói câu thiên tiêu, nhưng vẫn là khoác lác. Có lẽ có như vậy một hai vị, thực lực có thể đến thiên tiêu cấp bậc, nhưng cũng là đều có các khuyết điểm. Đương nhiên, có lẽ hắn nhận định tên thiên tài này tư cách hạn chế có chút cao, nhưng không trở ngại tại Trung Châu nơi này, khắp nơi đều có thiên tài. Thiên tiêu nhìn thấy, thiên tài lại cũng không nhìn thấy. Về phần thiên nguyên cảnh giới cùng anh thần cảnh giới, Nghiêm Tiêu chỉ có thể nói thiên nguyên cảnh giới kia 15 vị đệ tử trong đó có 5 vị có thể xưng là thiên tiêu. Cái này cũng gián tiếp chứng minh đạo tông tương lai là càng thêm huy hoàng. Môn hạ đệ tử cũng là thực lực càng thêm cường hành. Anh thần cảnh giới, tham dò không ra thực lực chân thật, Nghiêm Tiêu đối với cái này chưa trả lời phụ. Nhưng nghĩ đến, cũng đủ để có thể xưng một câu thiên tiêu danh xưng. Dù sao tuổi tác không hơn trăm, có thể đến anh thần cảnh giới giả, cho dù là tại Trung Châu, cũng thuộc về ít càng thêm ít tồn tại. Cao thủ sao? Kia 3 vị anh thần cảnh giới thiên tiêu tu sĩ, một người trong đó vẫn còn cùng Mã Lâu có chút duyên phận. Tiến Nam Thiên. Năm đó địa nguyên cảnh giới chân truyền đệ tử thứ nhất. Mấy năm xuống tới, cũng coi là cơ duyên không ngừng, một đường trưởng thành, đúng là tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, nhảy lên trở thành anh thần tu sĩ. Cái loại này tốc độ phát triển, so với cao cấp nhất thiên tiêu đều muốn nhanh lên mấy lần. Chỉ có thể nói cơ duyên tạo hóa, có đôi khi, hết lần này tới lần khác một trận cơ duyên, liền có thể nhường một người xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, nội tâm một mực cũng đều có chút không cam lòng. Mong muốn khiêu chiến Mã Lâu, có thể cho đến trước mắt cũng xông không qua Mã Lâu tiện tay bày ra trận pháp. Lần này tiến về thiên cơ các tiến hành khiêu chiến, một là vì báo thủ, hai cũng là vì nhìn một chút nhà mình vị này thánh tử thực lực đến cùng như thế nào. Muốn xem một chút, có khả năng hay không trong tương lai chiến thắng vị này thánh tử khả năng. Phi thuyền chậm rãi tại một chỗ rộng lớn trên bình đài đỗ. Trên bình đài không có người nào tại, giải rác mấy người cũng đều là thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Hai vị đạo hữu, không biết đạo tông thánh tử ở đâu? Rơi vào trên bình đài, Nguyên Hóa đạo tôn nhìn xung quanh, ánh mắt tò mò nhìn phi thuyền bên trong đám người, trọng điểm ánh mắt đặt ở kia 3 vị anh thần thiên tiêu trên thân. Đạo tông thánh tử, chỉ có thể là anh thần tu sĩ. Đạo tông thánh tử Mã Lâu, gặp qua Nguyên Hóa tôn giả. Ngay tại Mạc Ly cùng Lôi Ảnh hơi biến sắc mặt, không biết nên như thế nào tìm cơ lúc, Mã Lâu thanh âm tại trong khoang thuyền ung dung truyền đến. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy một đạo mang theo bảng bạc uy nghiêm cùng tôn quý khí thế thân ảnh theo trong khoang thuyền đẩy cửa đi ra ngoài. Thánh tử sư minh. Thánh tử. Một đám đệ tử liên tiếp chắp tay, sắc mặt cung kính. Ngươi chính là đạo tông thánh tử. Nguyên Hóa đạo tôn nhìn xem trước mặt một thân thánh tử khí thế Mã Lâu, không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc. Vị này thánh tử, đối với nhà mình thánh tử mà nói, về ngoài bên trên tương xứng, nhưng loại khí thế này lại càng thêm phù hợp thánh tử cái thân phận này. Chính là không biết đến cùng thực lực như thế nào, có thể trở thành thánh tử người, tự nhiên là thực lực tại cùng cảnh giới ở trong không gì sánh kịp. Ân, ta thiên cơ các cũng có một vị thánh tử, tục danh đạo vô hướng, đạo tông thánh tử, hy vọng ngươi hai người có thể hữu hảo ở chung. Nhà mình thánh tử ngày gần đây, tâm tính mất cân bằng, đã là một ít khó mà mở miệng chuyện. Bất quá nghĩ đến tại các chủ nhắc nhở hạ, hẳn là có thể ở luận võ trước đó khôi phục nguyên bản tâm cảnh. Nếu không, đạo vô ương vị này thánh tử nếu là thua, không chỉ có sẽ đem thiên cơ các sĩ khí đều hạ thấp một cái tu lũng, càng là sẽ để cho đạo vô ương bản thân vốn đã kiên cố thánh tử chi vị đều một lần nữa biến bất ổn lên. Chương 463, lời nói sắc bén. Chương 463, lời nói sắc bén. Lại mời mấy vị đạo hữu cùng thánh tử đi theo ta, đi bái kiến các chủ, còn lại đạo tông môn hạ đệ tử còn mời theo ta bên cạnh vị trưởng lão này tiến về an bài chỗ ở, tạm thời dàn xếp lại. Nguyên Hóa đạo tôn sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Đương nhiên, đó cũng không phải vừa lên đến liền phải tiến hành chiến đấu cảnh tượng. Dù sao trước đó đưa lên thật là bái tiếp, theo mặt ngoài nhìn, bọn hắn là tới bái phỏng, đến tiến hành hữu hảo giao lưu. Dù là vụ trộm song phương khả năng đã đánh thành một đoàn, thậm chí như chó lẫn nhau cắn xé, nhưng ở bên ngoài, ít nhất cũng phải biểu hiện được hòa hòa khí khí, thật giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra như thế. Đây thật ra là 2 năm trước tại Huyền Minh đạo tông phát sinh qua chuyện, mà bây giờ, giống nhau một màn cũng sắp tại thiên cơ các bên trong trình diễn. Không chút do dự, một đoàn người cứ như vậy mỗi người đi một ngả. Mã Lâu cùng hai vị đạo tôn tại dẫn đường người dẫn dắt hạ, hướng phía thiên cơ các chủ thiên cơ tử vị trí đi đến. Mà một đám đệ tử thì tại thiên cơ các trưởng lão dẫn đầu hạ, tiến về chỗ ở tạm thời dàn xếp lại. Về phần vị kia đàn lão, hắn dường như vẫn chưa về, có lẽ là trên đường gặp một ít chuyện, chậm trễ một chút thời gian a. Ngươi chính là Huyền Minh đạo tông thánh tử. Làm Mã Lâu đứng tại thiên cơ tử trước mặt lúc, thiên cơ tử ánh mắt rơi vào hắn trên thân, quan sát toàn thể một phen sau, trong lòng không khỏi thầm khen. Chỉ thấy Mã Lâu phong thần tuấn tú, khí độ phi phàm, một bộ áo trắng càng đem hắn tôn lên tựa như tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Tốt một cái khí độ bất phàm tuấn giật thánh tử. Cái kia đồ nhi đạo vô ương tại vị này thánh tử trước mặt đều rất giống kém mấy phần. Chính là văn bối, trước mắt ở Huyền Minh đạo tông thánh tử chi vị, không biết thiên cơ tử tiền bối an bài như thế nào chúng ta. Mã Lâu chắp tay thi lễ, mặt mỉm cười mà hỏi thăm. Là muốn trực tiếp khai chiến, vẫn là có những tính toán khác đâu? Thiên cơ tử mỉm cười, không nhanh không chậm trả lời, không biết vị kia Huyền Minh tông chủ nghĩ thế nào. Trong thư chỉ nói bái phỏng, lại không nói nên như thế nào bái phỏng. Ta tông tông chủ có ý tứ là đàm luận một cái quan hệ hợp tác, ta tông dự định tại Trung Châu tìm một cái nơi thích hợp mở tông thiết phái. Mã Lâu chấn định tự nhiên, mở to mắt nói lời bịa đặt. Sư bá nhưng chưa hề nhường hắn nói qua những này. Chẳng qua là hắn cố ý mà làm chi. Tại Trung Châu tìm một cái nơi thích hợp, mở môn phái. Thiên cơ tử hơi kinh ngạc, lại là không nghĩ tới Huyền Minh đạo tông sẽ có ý nghĩ như vậy. Thiên cơ tử vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, nói, ngươi Huyền Minh đạo tông tại Bắc vực xưng vương xưng bá, không ai dám trêu chọc, dùng cái gì tiến vào chiếm giữ Trung Châu a? Bắc vực tuy tốt, mà dù sao không bằng Trung Châu, ta Huyền Minh đạo tông tự nhiên cũng nghĩ đi đến càng lớn bình đại. Mã Lâu chậm rãi lời nói. Thiên cơ tử khẽ miệng khẽ nhếch, cười như không cười nói rằng, có thể ngươi Huyền Minh đạo tông thể lượng quá lớn, Trung Châu nhưng không có cái gì nơi thích hợp an trí ngươi Huyền Minh đạo tông a. Không có có thích hợp hay không, chỉ có có cùng không có, ta Huyền Minh đạo tông cũng là không thiếu hàng yêu trừ ma chi tâm. Mã Lâu khẽ miệng giống nhau có chút bốc lên, lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm, thiên cơ các xem như Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp đại tông môn, chắc hẳn cũng sẽ không để ý tại thích hợp thời điểm, phơi bày một ít nhà mình thực lực, thuận tiện thu hoạch một chút phong phú tài nguyên a. Thiên cơ tử nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên đối Mã Lâu lời nói cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn cấp tốc điều chỉnh một chút cảm xúc, ngựa khí cứng nhắc khoát tay áo, nói rằng, thánh tử nói đùa, ta thiên cơ các luôn luôn di hòa vi quý, sợ tòng sự tình bất quá là tình báo chuyện làm ăn mà thôi, như thế nào lại tùy tiện cùng người kết thù kết toán đâu. Thiên cơ các tuyệt sẽ không tham dự loại chuyện này. Không chỉ có không thể trắng trợn đi làm, càng không thể cùng Trung Châu bên ngoài thế lực hợp tác tới làm. Cùng trăm sự tình sảnh khác biệt, thiên cơ các căn cơ chủ yếu tại Trung Châu. Trăm sự tình sảnh là trải rộng các nơi trên thế giới, đều có thiết lập. Thiên cơ các chỉ ở Trung Châu thâm canh. Nếu như bọn hắn cùng Trung Châu bên ngoài thế lực liên thủ, cộng đồng đối phó Trung Châu bản thổ thế lực, kia không thể nghi ngờ là một loại từ đầu đến đuôi phản bội hành vi. Đến lúc đó, thiên cơ các chắc chắn lọt vào Trung Châu tất cả thế lực liên hợp chống lại, thậm chí có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích, gặp các phe công kích cùng chèn ép. Phải không? Ha ha, Mã Lâu dường như miệng ai giống như phát ra một hồi tiếng cười, ta còn tưởng rằng thiên cơ các sự tình gì cũng có thể làm đâu, thì ra bất quá là một cái bảo trì trung lập tình báo thế lực a. Thiên cơ tử cảm thấy không vui, vị này thánh tử là tại miệng ai thứ gì? Cái đề tài này, thiên cơ tử tiền bối còn mời từ từ suy nghĩ một cái đi, không nóng nảy cho chúng ta hồi phục, dù sao, chúng ta cũng nói không chính xác đến cùng khi nào mới có thể tiến nhập Trung Châu đâu. Thiên cơ tử nói có một chút là không sai. Huyền Minh đạo tông tại Bắc vực xương vương xương bá, hoàn toàn không cần thiết vẽ vời thêm chuyện, tiến vào Trung Châu. Trung Châu cạnh tranh quá kịch liệt, ngược lại là Huyền Minh đạo tông tại Bắc vực thâm canh nhiều năm, Bắc vực hoàn toàn chính là Huyền Minh đạo tông hậu hoa biên. Bắc vực kia mấy nhà thế lực, cũng bất quá là thu được về châu chấu. Đại Yến cùng Đại Thiền tự đã là xích mích đối với nhau lên, Linh Vân các nhóm thế lực càng là tiên tiên liền cùng Huyền Minh đạo tông thân cận. Bất quá Mã Lâu cũng bất quá là thuận miệng địa chuyện mà thôi, hắn vốn là không có ý định nhường Huyền Minh đạo tông tiến vào chiếm giữ Trung Châu. Tiến vào Trung Châu, hoàn toàn chính là tốn công mà không có kết quả mà thôi. Không biết thiên cơ các một phương dự định khi nào tiến hành luận võ. Mã Lâu lại lần nữa hỏi. Thiên cơ tử vừa nâng lên trà thơm, nghe nói như thế, lại là dừng lại, vẻ mặt không hiểu nói, khi nào luận võ, không bằng đặt ở sau 3 ngày a. 2 ngày quá ngắn, 5 ngày quá dài, 3 ngày vừa vặn. Cũng sẽ không để Huyền Minh đạo tông một đoàn người tại thiên cơ các bên trong thăm dò tới tin tức bí ẩn. 3 ngày cũng có thể. Mã Lâu giống như là trầm ngâm một hồi, gật đầu, nói rằng không biết chúng ta có thể tại thiên cơ các bên trong tùy ý đi lại một phen, nhìn một chút thiên cơ các đặc biệt cảnh sát. Ha ha, tiểu hắc tử lộ ra chân ngựa đi ngắm phong cảnh. Ta nhìn ngươi đạp ngựa là muốn nhìn ta thiên cơ các gần bí chi địa a. Thiên Cơ Tử trong lòng cười lạnh giống như nhìn xem Mã Lâu, nhỏ biết độc tử, cùng lão phu tính toán, nhu trí, khôn ngoan, đã lớn như vậy, ngươi ăn mấy chén cơm à? Khu khu, ngắm phong cảnh, đương nhiên không gì không thể, thật là tùy ý đi lại, lại là không được, mấy vị dù sao cũng là ngoại tông nhân sĩ, vạn nhất không cẩn thận ngộ nhập ta Thiên Cơ các yếu địa, đến lúc đó nên xử trí như thế nào, cũng khó mà nói à. Thiên Cơ Tử cũng trực tiếp làm nói, các ngươi nếu là thật dám tùy ý xâm nhập, vậy cũng đừng trách chúng ta Thiên Cơ các không làm người. Ngược lại chuyện lý tại Thiên Cơ các, không tại các ngươi bọn này ngoại lai nhà quê. Không sao cả, không sao cả, vậy thì xin các chủ vì bọn ta sai khiến một vị dẫn đường a. Mã Lâu Như cũng cười ha hả khoát tay nói, dẫn đường. Thiên Cơ Tử nghĩ nghĩ, lại là cười nói, vừa vặn lão phu có một vị đệ tử có thể tạm thời xung làm thánh tử một đoàn người dẫn đường. Trái phải vô sự, tiểu tử kia còn tại uống rượu hối hận, chẳng bằng kéo qua, nhường hắn làm chút hiện thực. Cũng đúng lúc nhìn một chút tiểu tử kia thân làm thánh tử, có hay không ở giữa điều hòa năng lực. Chương 464, đổi phế chương 464, đổi phế thánh tử đối thánh tử, ít ra về mặt thân phận ngang nhau. Đạo vô ương tiểu tử kia tại đối mặt việc này lúc, cũng lẽ ra nên tâm tư thận trọng một chút. Cứ như vậy đi, hai vị đạo hữu nếu là cảm thấy không thú vị lời nói, có thể theo ta cùng nhau đi tới đàm luận huyền luận đạo. Thiên Cơ Tử đem việc này định ra, lại nhìn về phía như là tả hữu hộ pháp như thế tại Mã Lâu sau lưng yên lặng đứng thẳng hai vị đạo tôn, trong lòng âm thầm thở dài, xem ra vị này thánh tử tại đạo tông bên trong cũng là cực kỳ được coi trọng a. Hai vị thực lực kinh khủng đạo tôn tùy thân bảo vệ, loại tình huống này, liền chính là hắn vị kia đệ tử đạo vô ương cũng không có như thế đãi ngộ. Lúc trước Tây Hải Long cung sự tình, cũng bất quá là tình huống đặc thù. Tất cả an bài xuống, Mã Lâu mang theo một đám thần thái sáng láng đệ tử, trùng trùng điệp điệp thành công gặp được Thiên Cơ các thánh tử, đạo vô ương. Chỉ thấy đạo vô ương mặt đầy râu ria, tinh thần bề ngoài, trạng thái dưới trượt đến cực liệt, liền lúc đầu một phần mười đều khó mà tồn tại. Cái này kỳ dị bộ dáng, quả thực nhường Mã Lâu trong lòng dâng lên tầng tầng hiếu kỳ. Vị này Thiên Cơ các thánh tử là gặp cái gì chuyện sao? Đạo hữu sao đến như vậy đổi phế? Dù sao cũng là một vị thế lực lớn tông môn thánh tử, vốn nên như kia treo cao chân trời nắng gắt giống như chói lóa mắt, nhưng hôm nay lại làm cho cùng Âu Sầu thất bại, tại bên đường ngơ ngơ ngác ngác dù đãng tay ăn chơi như thế. Đạo vô ương toàn thân tản ra nồng đậm mùi rượu, trong tay còn cầm một bầu rượu ấm. Bầu rượu ở trong tay của hắn lắc lắc ung dung, giống như là hắn giờ phút này phiêu diêu không chừng linh hồn. Nghe thấy Mã Lâu như vậy hỏi thăm, không khỏi ngước mắt nhìn lại, thanh âm u lãnh, việc này cùng Mã đạo huynh không quan hệ, không phải nói muốn du lãm tông môn, lĩnh xuất phong cảnh sao? Vậy thì chuyên tâm du lãm a. Không nên hỏi cũng không nên hỏi. Đạo vô ương mặc dù bị mùi rượu tầng tầng quấn quanh, nhưng tối thiểu nhất trong đầu như cũng còn sót lại lấy một chút lý trí. Ha ha, Mã Lâu không khỏi cười một tiếng, nếu là có con đâu, sau ba ngày ta cùng đạo hữu một trận chiến, cũng không muốn nhìn thấy người khác nói ta thắng mà không võ đâu. Một bên tại bốn phía quan sát đạo tông đệ tử không khỏi sửng sở, lập tức ánh mắt lại là biến hưng phấn lên. Hai đại thánh tử tiến hành đối chiến, loại chuyện này thật là cực kỳ khó được. Chiến đấu. Đạo vô ương khí tức trì trệ, bầu rượu trong tay lúc này rơi vào trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mã Lâu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ta muốn cùng ngươi tiến hành chiến đấu. Trong giọng nói dường như có chút ngoài ý muốn, lại tựa hồ mang theo chút khó có thể tin, thậm chí còn có một tia khinh thường. Dường như đạo vô ương căn bản cũng không đem Mã Lâu để ở trong mắt như thế. Nhưng lập tức, đạo vô ương lại giống là nghĩ đến cái gì như thế, trong mắt lóe lên một vẻ giật mình. Hắn lại là suýt nữa quên mất. Cái này Huyền Minh đạo tông trước đó từng đưa qua bài thiếp. Hừ, chiến đấu, vậy thì chiến đấu a, về phần nói thắng mà không võ, không có loại sự tình này. Đạo vô ương hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh miệt. Người trong nhà biết được người trong nhà tình huống. Đạo vô ương mặc dù bên ngoài vẫn luôn tại tinh thần đề ngoài, có thể chỉ cần hắn muốn, nửa ngày công phu liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Có thể đạo vô ương đến cùng là bởi vì cái gì mà tinh thần hề bại đây này? Hiên Như Lung, dù là đã qua 3 tháng thời gian, đạo vô ương vẫn không thể nào theo Hiên Như Lung trở thành đạo tôn trong bóng tối đi tới. Thử nghĩ một chút, rõ ràng là nhà mình tiểu đệ, là nhà mình đáng tin người ủng hộ, kết quả lại tại qua trong giây lát trở thành cùng nhà mình sư tôn bình khởi bình tọa đại nhân vật. Loại này to lớn chênh lệch, tựa như theo cao vút trong mây sơn phong trong nháy mắt rơi vào sâu không thấy đáy hẻm núi. Loại chuyện này, cho dù ai cũng không thể nói sẽ tùy tiện tiếp nhận á, đương nhiên, nói cho cùng vẫn là vì cái gì? Đến cùng là bởi vì cái gì? Hết lần này tới lần khác sẽ là Hiên Như Lung trở thành đạo tôn. Cái nghi vấn này như là nặng nghề công xiềng, chăm chú trói buộc đạo vô ương nội tâm. Hắn cũng là từng nghe nói mấy vị đạo tôn nói qua vạn hóa ma đầu Cố Vân Phi chuyện. Nói cái gì có thể là Cố Vân Phi thay thế Hiên Như Lung thân phận loại hình. Nhưng đạo vô ương tự nhận cùng Hiên Như Lung quen biết nhiều năm, phàm là Hiên Như Lung có cái gì không đúng hành vi, ngôn ngữ chấn động, đạo vô ương đều có thể cực kỳ nhạy cảm phát giác. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Hiên Như Lung cực kỳ bình thường, không có lộ ra chút nào sơ hở. Thậm chí bất luận là nhục thân vẫn là linh hồn, Hiên Như Lung đều từ đầu đến cuối cũng chỉ là Hiên Như Lung. Vạn hóa ma đầu cho dù lại có thể biến hóa, chẳng lẽ còn có thể ngay tiếp theo linh hồn cũng có thể biến giống nhau như lúc không thành. Đi theo ta, ta Thiên Cơ các đất rộng và đồng, ba ngày cũng chỉ có thể để các ngươi thoảng qua như mây khói. Thiên Cơ các lãnh địa diện tích lãnh thổ bao la, phóng xạ phạm vi kéo dài mấy ngàn dặm, dường như một bức hùng hồn bao la hùng vĩ sơn hải bức tranh ở trước mắt chậm chậm triển khai. Liên miên dãy núi dường như bốn lượn cự long, nằm ngang tại đại địa, núi non trùng điệp, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Núi non trùng điệp ở giữa, khắp nơi có thể thấy được kia cung khuyết cung điện, đình lầu các đài, hoặc gần vào tĩnh mịch trong sơn cốc, hoặc đứng sừng sững hiểm trở sơn chi đỉnh. Về phần qua lại ở giữa tu sĩ, kia càng lại như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Bọn hắn thân mang khác nhau đạo bảo, giấu trong lòng khác biệt mục đích, hoặc thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hoặc đi bộ nhàn nhã, tại cái này thiên cơ các lãnh địa bên trong qua lại qua lại. Mà tại cái này đông đảo kiến trúc cùng trong đám người, nổi tiếng nhất thuộc về kia vô cùng náo nhiệt, người đông nghìn nghị thiên cơ điện. Đây là thiên cơ các tin tức giao lưu chỗ. Đây là thiên cơ các tin tức giao lưu trọng yếu nơi trốn, không ngừng mà hội tụ cùng truyền lại các phe tin tức. Thỉnh thoảng liền có thể truyền ra một nhà nào đó thế lực vị kia trưởng lao thành công đột phá cảnh giới loại hình tin tức, như là gợn sóng đồng dạng tại thiên cơ điện bên trong nộn nhạo lên, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt, nghị luận ầm ĩ cũng vẹn vẹn một ngày kiến thức, liền đủ để cho tất cả đạo tông đệ tử nhìn mà than thở, trong mắt dị sắc liên tục. Cùng ngày ban đêm, dạ mạc như mực, sao lốm đốm đầy trời. Đã biết được Mã Lâu đi vào thiên cơ các Cố Vân Phi, sắc mặt có chút phức tạp, trong lòng hình như có ngàn vạn suy nghĩ đang cuộn trào. Hắn có chút nhắm lại hai mắt nhắm lại, trong đầu cẩn thận từng ly từng tí liên hệ Mã Lâu. Thanh âm kia dường như xuyên việt tầng tầng không gian, mang theo một tia thấp thỏm cùng do dự. Có chuyện gì? Mã Lâu thanh âm có chút lãnh đạm. Hắn cũng không có chủ động liên hệ Cố Vân Phi dự định, giờ phút này đáp lại cũng chỉ là một loại đơn giản đường đối. Không có. Chỉ là muốn hỏi một chút, lần này có cái gì ta có thể giúp đỡ Cố Vân Phi, ngữ khí phun ra nuốt vào, lúc nói chuyện mang theo một tia hèn nhát cùng bất an. Không cần cái gì ngươi hỗ trợ, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi chuyện nên làm liền có thể. Ngồi trong phòng khách, Mã Lâu khẽ lắc đầu, thân ảnh của hắn khắp nơi dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ hơi cô tịch. Ngươi hẳn phải biết, ngươi muốn làm gì chuyện. Chẳng biết tại sao, Cố Vân Phi dùng mình một cái, phản phất có thấy lạnh cả người theo đáy lòng lan tràn ra. Khoe miệng của hắn nổi lên một vệt vị đắng, kia nụ cười khổ sở ở trong màn đêm lộ ra phá lệ thê lương. Hắn tự nhiên biết, chính mình muốn làm gì chuyện. Bây ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là đem hết toàn lực diệt thiên cơ các, hoặc là nghĩ biện pháp trở thành thiên cơ các tân nhiệm các chủ. Chương 465, luận võ chương 465, luận võ đây cũng là hắn sau khi xuất quan, liền ngựa không dừng vó tiến về Hiên thị nhất tộc tộc địa nguyên nhân. Có chút ngoài ý liệu là, Hiên thị nhất tộc cao tầng đối với hắn, cũng không có nói ra thân phận gì bên trên chất vấn, mà là tại hắn nói ra muốn tranh thiên cơ tử vị trí về sau, Hiên thị nhất tộc lại không chút do dự lựa chọn toàn phương diện duy trì hắn. Chỉ cần ngươi bây giờ vẫn là Hiên Như Lung, chỉ cần ngươi tại trở thành thiên cơ tử một phút này, vẫn là Hiên Như Lung, vậy thì có thể. Hiên thị nhất tộc tộc trưởng nói như vậy. Đúng vậy. Dù là người trước mặt chân thực thân phận thật không phải là Hiên Như Lung, là Cố Vân Phi, hoặc là cái khác thần bí tồn tại, đều không có quan hệ. Hiên thị nhất tộc sớm tại trận kia thiên cơ tử tranh đoạt trong chiến tranh bại hạ trở đến. Vốn là tại thuộc về Hiên thị nhất tộc thiên cơ tử đang trực trong lúc đó, đạt được những cái kia quyền lực cũng đều từng cái bị đương nhiệm thiên cơ tử tước đoạt. Bọn hắn chỉ có thể co quắp tại cái này tộc địa bên trong, bị ép làm lấy ngăn cách lựa chọn. Hiên Như Lung bản thân còn là một vị hạt nhân, một vị nhường đương nhiệm thiên cơ tử yên tâm hạt nhân. Nhưng rất đáng tiếc, đây hết thảy phát sinh biến hóa, thật sự là quá nhanh, quá nhanh. Nhanh đến thiên cơ tử căn bản chưa kịp phản ứng, thất lên Hiên Như Lung già Cố Vân Phi liền đã mượn bí cảnh cơ duyên lý do thoái thác, trở thành thiên cơ các tân tấn đạo tôn. Đến mức dù là thiên cơ tử mong muốn kiềm chế Hiên Như Lung, hiện nay cũng không có cơ hội có thể làm được. Dù sao, thiên cơ tử chẳng qua là đông đảo đạo tôn bên trong, một cái có thể hài lòng nhiều mặt lợi ích đặc thù tồn tại. Thiên cơ tử nếu muốn đối phó Hiên Như Lung, liền tất nhiên sẽ gây nên thiên cơ các bên trong một phương thế lực bắn ngược. Trầm mặc, như bóng đêm đồng dạng đậm đặc. Mã Lâu thấy Cố Vân Phi đã không có tái phát ra cái gì thanh âm, liền trực tiếp đơn phương kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn lần này đóng bay. Không, hẳn là trở về thánh tử nhân vật này. Đối với Mã Lâu mà nói, đây bất quá là hắn rời đi thanh dương giới trước cuối cùng một tia ác thú vị. Hắn lấy thánh tử thân phận đến xử lý chuyện nơi đây bụ, phản phất là tại cùng thế giới này làm tạm thời cáo biệt. Mà Cố Vân Phi, cũng có hắn cần đóng vai nhân vật, Hiên Như Lung. Hai người lần này, không có bất kỳ gặp nhau, cũng sẽ không có bất cứ liên hệ gì. Lại, giờ phút này Mã Lâu đối một vấn đề khác sinh ra hứng thú nồng hậu. Mặc dù là có mượn nhờ huyền âm giới coi như tiến vào thần nguyên trạch ván cầu dự định, nhưng ta cái kia phân thân thế mà trong tiềm thức mơ hồ tại kháng cự cùng ta liên hệ. Hắn tự lẩm bẩm, khoe miệng ý cân nhắc càng đậm. Quả thực là có chút ý tứ, so với nơi này còn tại nhăn nhăn nhó nhó Cố Vân Phi còn muốn có chút ý tứ. Nguyên trạng, đúng không? Mã Lâu nhẹ nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, thật muốn lập tức tiến vào thần nguyên trạch bên trong, tìm tới ngươi, cùng ngươi ngay mặt tâm sự đâu. Ở xa thần nguyên trạch bên trong, ngay tại thần ma trong đại điện tìm kiếm phù hợp bế quan nơi trốn Nguyên trạng, không hiểu, trong lòng cảm nhận được một cố khiếp người hàn ý. Còn thừa hai ngày cũng không khác biệt, thêm chút quá độ chính là luận võ cùng ngày tiến đến sân đấu võ. Tuyển tại một chỗ dãy núi bằng phẳng chi địa, cũng không lôi đài nói chuyện. Luận võ tổng cộng 15 trận, thiên nguyên cảnh giới 5 trận, đan đỉnh cảnh giới 6 trận, anh thần cảnh giới 4 trận. Đạo tông chư vị thiên tiêu hẳn không có ý kiến a? Đạo vô hương lúc này đã trang phục lộng lẫy, hắn thân mang một bộ hắc bạch tôn lên lẫn nhau cầm bảo, hai bên trái phải riêng phần mình treo lên kỳ dị kim sắc thần thú đồ án, dường như những thần thú này ở trên người hắn du động đồng dạng, sinh động như thật. Tóc của hắn bị chỉnh tề đâm thành hôn nguyên búi tóc, đầu đội hôn nguyên khăn, khuôn mặt tuấn mỹ, tựa như tiên nhân hàng thế, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Đạo tông chư vị thiên tiêu, đối với dạng này an bài, hẳn không có ý kiến a? Đạo vô ương mỉm cười nhìn về phía đạo tông đám người. Đương nhiên không gì không thể. Mã Lâu khẽ bước cằm, biểu thị không có dị nghị. Trong lòng của hắn minh bạch, mặc dù bọn hắn tới bên này ba mươi mấy vị đệ tử, nhưng không có khả năng mỗi người đều lên cuộc tỷ thí. 15 trận đấu, một nửa người đều có thể ra tay, đã đầy đủ biểu hiện ra đạo tông thực lực. So sánh dưới, thiên cơ các bên kia thì lộ ra nhân thủ càng thêm sung túc, khoảng chừng trên dưới 100 vị đệ tử trình diện, đội hình có chút hùng vĩ. Tốt, vậy liền bắt đầu đi. đầu tiên là thiên nguyên cảnh giới. Thiên cơ các trận doanh ở trong lúc này đi ra một kiệt ngạo thiếu niên. Thiếu niên này dáng người thẳng tắp, bộ pháp ở giữa hiển thị rõ tùy tiện chi ý, đi thẳng tới kia bằng phẳng khoáng đạt đất bằng trung ương. Hắn có chút hất cằm lên, trong hai con ngươi tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, đối với Mã Lâu một nhóm thiên nguyên đệ tử cao giọng quát, ta vạn quy thật, không biết vị kia huyền minh đạo tông cao túc, dám đến đây ứng chiến. Ta đến. Một vị đạo tông mày rậm đệ tử lúc này cất cao giọng nói. Huyền minh đạo tông, Diệp Chi Trần. Diệp Chi Trần trung khí 10 phần báo ra danh hào của mình, ánh mắt sáng tỏ, dường như muốn tại phía trên chiến trường này lưu lại thuộc về mình ấn ký. Mã Lâu khỏe miệng giật một cái, hắn còn giống như không nói nhường ai ra tay đi. Đệ tử này cũng là có chút vội vàng. Chỉ tiếc, trận đầu xem ra là phải thua. Một bên còn lại hơn 10 vị thiên nguyên đệ tử thấy như thế tình huống, trong nháy mắt âm thầm chửi mắng lên. Mờ, vốn là thứ tự khẩn trương, đại gia đều không kịp chờ đợi mong muốn đi lên đâu. Kết quả không đợi thánh tử sư minh nói xong, con mẹ nó ngươi thế mà trực tiếp mẹ tới. Thảo, danh tự không tệ, chính là không biết thực lực của ngươi như thế nào. Kiếm khí trường tồn. Vạn Uy thật nét miệng lên một vẻ khinh thường cười. Hắn tay trái nhẹ nhàng nắm chặt một thanh trường kiếm, cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái, trường kiếm tựa như linh động như du long đùa nghịch một cái xinh đẹp kiếm hoa. Ngay sau đó, một đạo sắc bén tựa như tia chớp kiếm khí, mang theo thanh âm xé gió, hướng phía Diệp Chi Trần bộc tới. Đao quét thương khung. Diệp Chi Trần thân hình lóe lên, xảo diệu né tránh đạo kiếm khí kia, ngay sau đó, hắn đại thủ cầm lấy một thanh đại đao, đại khai đại hợp công kích. Hai người ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh xen lẫn. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tràn ngập một cỗ khẩn trương mà kịch liệt khí tức. Đương nhiên, Vạn Quy thật ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân nguyên khí như là mãnh liệt như thủy triều phun trào lên. Chỉ thấy trong miệng hắn hét lớn, kiếm thập tam. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo giống như lưu tinh sáng chói kiếm khí, theo Vạn Quy thật trường kiếm trong tay bên trong kích phát mà ra, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, hướng phía Diệp Chi Trần tấn mãnh mà tới. Diệp Chi Trần không tránh kịp, vội vàng cầm lấy chiến đao tiến hành đón đỡ tránh né. Nhưng mà, kiếm khí kia quá mức sắc bén, vẫn là đánh trúng vào lồng ngực của hắn. Cả người hắn như là bị cự truy đánh trúng đồng dạng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Hắn cố nén ngược truyền đến kịch liệt đau nhức, đang muốn ngưng tụ toàn thân nguyên khí, phát ra một đạo cường đại công kích thời điểm, lại chỉ thấy Vạn Quy Thật, đúng là như quỷ mị giống như đã tới gần Diệp Chi Trần thân. Không thể làm gì, Diệp Chi Trần lại đánh lại lui, bước chân bối rối nhưng lại ngoan cường mà chống cự lại. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là không địch lại Vạn Quy Thật thế công, bị một kiếm ném bay ra ngoài, như diều đứt dây đồng dạng, ngã rầm trên mặt đất, mất năng lực chiến đấu. Hừ, liền chút thực lực ấy, cũng dám ứng chiến. Vạn Quy Thật mặt mũi tràn đầy đắc ý trở lại thiên cơ các trận doanh. Huyền Minh đạo tông bên này, một đám đệ tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, không nghĩ tới cái này thiên cơ các đệ tử lại sẽ như vậy ngon độc. Sư Minh, ôm, thật có lỗi. Diệp Chi Trần cúi đầu, đối với Mã Lâu ngữ khí trầm thấp nói rằng, hắn là trực tiếp nhảy ra, không có chờ Sư Minh đáp ứng. Mã Lâu thần sắc bình tĩnh nhìn hắn một cái, khoát tay áo, ôn hòa nói, không có việc gì, thương thế cũng không lớn à. Diệp Chi Trần nghe vậy, trong lòng lập tức hổ thẹn không thôi. Hắn vội vàng chắp tay, cung kính nói rằng, không lớn, cũng không có chúng đích đệ tử yếu hại. Vậy là tốt rồi, lui ra đến, xem thật kỹ a. Mã Lâu nhẹ gật đầu, quay người đối với thiên nguyên cảnh giới ở trong một vị nữ đệ tử hô, Chí Thả, trận này ngươi lên đi. Nữ đệ tử kia sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Sư muội lĩnh mệnh. Chương 466, 32 phần thắng chương 466, 32 phần thắng Huyền Minh đạo tông, Chí Thả. Không biết thiên cơ các vị kia đạo huynh đến đây ứng chiến. Âm thanh trong trẻo, tựa như hoàng oanh xuất gốc, tại cái này tỉ thí chi địa quanh quần ra. Nữ đệ tử kia tướng mạo thanh tú huyền chuyển hàm súc, mặt mày ở giữa lộ ra linh động cùng cứng cỏi. Nàng hai tay đều cầm một thanh loan đao, đình đình ngọc lập đứng tại đất bằng trung ương, khí thế dâng trào tiến hành tuyên chiến. Thiên cơ các cả đám người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không phải là bọn hắn không dám ứng chiến. Vừa rồi Huyền Minh đạo tông Vạn Quy thật mặc dù thắng một trận, nhưng này Vạn Quy thật thực lực đặt ở thiên cơ các một đám thiên nguyên đệ tử bên trong, chớ nói đứng hàng đầu, thậm chí liền 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Chỉ là cái này Huyền Minh đạo tông đệ tử chính là một giới nữ lưu hạng người. Tuy nói bọn hắn cũng không phải là xem thường nữ tu, nhưng cái này mọi người tại đây phần lớn là nam tính, nếu là lấy nam lẫn nữ, mặc kệ cuối cùng là thắng hay là bại, tóm lại là sẽ cho người không lọt mắt, chuyển ra cũng không dễ nghe. Chí Thà gặp trạng, không khỏi mày ngài cao lại, nguyên bản giống như trăng khuyết giống như lông mày giờ phút này tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng, nàng giọng dịu dàng quát, chớ có xem nhẹ ta là một giới nữ tử, thật tình không biết cũng có nữ tử thiên kiêu nói chuyện đấy. Ta đến. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy thiên cơ các trong trận doanh đi ra một vị gầy còm thanh niên tóc trắng, thiên cơ các, hòa giấm tuổi. Mời. Chí Thà khẽ bước cằm, hai tay nắm chắc loan đao, bày ra nên chiến dáng vẻ. Phanh. Trong chốc lát, chỉ thấy hai đạo giao nhau đao quang xẹt qua, tựa như hai cái màu bạc dao long trên không trung xen lẫn. Hoa Dâm Tuổi còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, liền bị cái này sắc bén đao quang trực tiếp đánh bay, cả người như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay đi. Nơi ngực tức thì bị khắc xuống thập tự vết máu, máu tươi như suối trào cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ hắn quần áo. Hắn ngã rầm trên mặt đất, nửa ngày đều khó mà đứng dậy, chỉ có thể nằm ở nơi đó, thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Tốt, Chí Ninh sư tỷ bị vũ. Đạo tông một đám đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, không thiếu có người vui âm thanh ồn ào náo động, tiếng hoan hô liên tục không ngừng, tựa như một hồi mãnh liệt thủy triều. Trận chiến đấu này, ngược quả thật trả lời một câu bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Ở giữa tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cũng may đạo tông tại mạo hiểm bên trong cầm xuống tiên nguyên trận thứ hai. Mã Lâu cũng tương tự đối với Chí Thả mỉm cười. Thiên nguyên cảnh giới đệ tử thực lực, hắn đều là trong lòng hiểu rõ. Thiên nguyên năm cuộc chiến đấu đệ tử, hắn cũng là trong lòng sớm có an bài. Đương nhiên, bỏ đi cái kia vô cùng lo lắng, trực tiếp ứng chiến Diệp Chi Trần bên ngoài, vốn nên còn có một vị đệ tử có thể ở thiên nguyên chiến bên trong đại triển bản lĩnh, nở rộ hào quang. Đáng tiếc, hiện nay chỉ có thể biến thành một bên trận xem kịch người. Thiên Cơ các một phương, Đạo Vô gương mặt không biểu tình, chỉ là một trận thắng bại mà thôi, còn chưa đủ lấy nhường tâm tình của hắn lung lay. Nhưng rất nhanh, hắn phần này vốn nên bị coi là kiên cố tâm cảnh, cũng đã bắt đầu lung lay. Trận thứ 3, Huyền Minh Đạo Tông chiến thắng. Trận thứ 4, Thiên Cơ các chiến thắng. Trận thứ 5, Huyền Minh Đạo Tông chiến thắng. Xì nhục a. Thiên Cơ các một phương có người đấm ngực dậm chân, phát ra phẫn nộ gào thét. Kia ba vị ra sân như thế nào liền có thể bại đâu? Hừ, ta nếu là lên, tất nhiên sẽ không để bọn hắn chiến thắng. Có người đầy mặt khinh phục, nắm chặt nắm đấm. Đám người nghị luận ầm ĩ, phàn nàn âm thanh, tiếng thở dài đan vào một chỗ. Thiên Cơ các một phương có thể nói là đầy bụi đất, sĩ khí trầm thấp, mỗi người đều rất giống xương đánh quả cả, không có tinh thần. Mặc dù chỉ là 3-2 phần thắng, chỉ có một trận có khác, nhưng thiên nguyên cảnh giới chi chiến đấu, không hề nghi ngờ là bại. Đạo Vô Ương giờ phút này tâm tình cũng có chút cảm giác khó chịu, tựa như ăn một miếng đắng chát thuốc đắng. Hắn chỉ có thể nhìn đối diện 30 mấy người hoàn thành tiểu ngữ. Mã đạo hữu, lần này đan đỉnh một trận chiến, chi bằng thay cái sò pháp như thế nào? Càng nghĩ, Đạo Vô Ương rốt cục đi đầu mở miệng nói ra, trong thanh âm mơ hồ mang theo một tia bất đắc dĩ. Mã Lâu khỏe miệng hơi cong một chút, cười như không cười hỏi, "A, nói như thế nào? Ta xem ngươi đạo tông đan đỉnh tổng cộng 10 vị cao thủ, ta chỗ này đan đỉnh số lượng tự nhiên chỉ nhiều không ít, nhưng ngươi đạo tông có thể đi vào cái này tỷ thí chi địa, không hề nghi ngờ đều là thiên kiêu hạng người. Điểm này, ta muốn Mã huynh hẳn là sẽ không thừa nhận a." Đạo Vô Ương lời nói này nói đến cực kỳ xảo diệu, cho Mã Lâu một phương mang lên trên một đỉnh hoa lệ tân bút, trong ngôn ngữ tràn đầy tán dương chi ý. Mã Lâu nghe xong, cho dù trong lòng minh bạch Đạo Vô Ương ý đồ, lại cũng chỉ có thể thủ lấy, lập tức vẻ mặt nghiền ngẫm nói, "Đạo huynh không ngại nói thẳng, Sa Luân chiến a?" Đạo Vô Ương giọng kiên định nói, "Giống nhau phái ra 10 vị đệ tử, nhưng từ một mực, chỉ cần bất bại, liền có thể đứng ở cuối cùng." Đạo tông một đám đan đỉnh tiên tiêu nghe nói lời ấy, nhao nhao ý động, trong mắt lóe ra kích động và mang. Đề nghị này cũng là vô cùng tốt, nếu là có cơ hội lời nói, bọn hắn bất luận một vị nào đều có thể ra sân tỉ thí một phen, tại cái này tỉ thí trên trận hiện ra phong thái của mình. Sa Luân chiến. Mã Lâu có chút quay đầu, dường như tùy ý liếc qua sau lưng một đám đệ tử thần sắc bên trên ý động, không khỏi nhẹ giọng cười nói, "Đạo huynh liền như vậy tự tin. Chiến thuật Sa Luân chiến này, tự nhiên có Sa Luân chiến môn đạo. Huống chi là muốn để 10 vị đệ tử trên cơ bản đều muốn ra sân, đây rõ ràng là đánh lấy đem hắn một đám đan đỉnh đệ tử một lưới bắt hết ý nghĩ nha." Mã Lâu nhếch môi, nhẹ răng cười. Đạo Vô Ương giống nhau phủ tay cười nói, "Mã đạo huynh, chẳng lẽ liền không đúng nhà mình đệ tử tự tin? Nếu ngay cả điểm này tự tin đều không, vậy vẫn là lấy bình thường tỉ thí đến đối kháng a." "Được thôi, Sa Luân chiến, xe tiện lợi luân chiến, chỉ mong đạo huynh đợi lát nữa không được gấp mắt mới được." "Tự tin?" Hắn cái này một hàng bên trong, thật là có một vị thực lực giống nhau có thể xưng lịch thiên thiên tiêu đâu. Nghiêm Tiêu, lần này mang đến cũng là vừa vặn. Vị này thiên cơ các thánh tử lần này cũng coi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Âm thầm cười một câu, Mã Lâu quay đầu nhìn về phía một đám đan đỉnh đệ tử, nói rằng, "Các ngươi ai lên trước? Nguyên bản còn có dự định an bài, hiện tại cũng là không cần phải vậy. Ta tới đi, một đám sư huynh đệ ở trong, ta yếu nhất, trước tạm cho các ngươi gọi dạng." Vừa dứt lời, chỉ thấy một dâu dài thanh niên đầu tiên đứng dậy, thanh âm bình thản nói rằng, "Thực lực mạnh yếu, tại phi thuyền phía trên đã sớm gặp rốt cuộc. Đan đỉnh bên trong, hắn thực lực thuộc về yếu nhất, lúc đầu lần này đến, cũng chỉ là nghĩ đến quan sát một phen, không có xuất chiến ý nghĩ. Hiện nay đã có, thế thì không bằng sớm tính toán, là một đám sư huynh đệ thăm dò một chút thực lực của đối phương." "Tốt." Đệ tử khác thấy thế, cũng không ý kiến. Huyền Minh Đạo Tông, Cửu Long Đồ, Thiên Cơ Các, Lý Tam Điểm. Khai chiến trước đó, Cửu Long Đồ chắp tay hỏi trước, "Lý đạo hữu, không biết vị kia lúc trước từng đi qua ta đạo tông Lý đạo nhất ở đâu?" "Lý đạo nhất sư huynh." Nghe được cái tên này, Lý Tam Điểm lại là sắc mặt biến đến cổ quái, người hơn phân nửa là không gặp được hắn. "Nói nhảm, người đều chết, còn thế nào thấy? Vị kia thiên kiêu sư huynh, không minh bạch chết tại Tây Hải Long tộc khu vực, thậm chí là chết ở đâu, chết tại trên tay người nào, đều không ai biết được. Cho tới bây giờ, cho nên ngay cả thi cốt đều không có. Loại này không hợp thói thường chuyện, tại thiên cơ các bên trong cũng coi là đầu một lần." Chương 467, Nghiêm Tiêu, Quân Thúc Hành. Chương 467, Nghiêm Tiêu, Quân Thúc Hành lắc đầu, Lý Tam Điểm trực tiếp bày ra tư thế, nói rằng, "Trực tiếp khai chiến đi." "Nói đi, cũng không phân 3-7-2-1, chỉ quản động thủ công kích." Cửu Long Đồ sững sờ, lúc này cũng tiến hành đáp lại. Sa Luân chiến đấu, tình hình chiến đấu kịch liệt, rõ ràng chỉ là 20 người tranh đối bắt giết, lại trực tiếp đánh đất trời tối tăm. Một đêm trôi qua, ra sân người cũng bất quá 8-9 người. Trước mắt tình hình chiến đấu, lại là Đạo Tông chiếm ưu. Đạo Tông ra tay trước mắt là người thứ 4, Thiên Cơ các ngược lại đã là người thứ 5. Lại nhìn trước mắt trong tràng trạng thái, Đạo Tông đệ tử thắng được không thể nghi ngờ là ván đã đóng thuyền. Thiên Cơ các một đám đệ tử lúc này đã là ngồi không yên. Phía trước thiên nguyên cảnh giới thua một trận, bọn hắn còn có thể nói là xuất chiến đệ tử thực lực không tốt, vận khí không tốt, có thể lần này thật là Sa Luân chiến. Ra sân người chỉ có thể là càng thêm cường đại. Lại nơi này chính là thiên cơ các chủ trận, nếu là đan đỉnh cảnh giới đều bại, vậy bọn hắn còn mặt mũi nào bên ngoài nói khoác thiên cơ các uy phong. đến lúc đó chỉ quản là bọn họ nói một câu thiên cơ vi phong, người bên ngoài nói một câu đạo tông vi phong hơn. Thánh tử, một đám đệ tử vây quanh đạo vô ương, mong muốn đạo vô ương tìm kiếm một cái thích hợp biện pháp. Đạo vô ương cau mày, hừ lạnh một tiếng, không nói lời gì nghiêm nghị trách mắng, các ngươi ai nếu thực lực càng mạnh, chỉ quản bên trên chính là, chẳng lẽ ta còn có thể thay các ngươi không lên được? Hắn nếu là bên trên, kia đối bên trên cũng chỉ có thể có một vị, chính là vị kia cùng là thánh tử Mã Lâu. Ra sân vị kia chính là huyền cơ một mạch mạch tìm ô, thực lực quả nhiên là cường hành vô cùng. Một vị đệ tử yên lặng lời nói, thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn là không có địch nổi đối diện đạo tông đệ tử. Xem ra cái này huyền minh đạo tông quả thật là có chuẩn bị mà đến a. Bọn hắn cũng thuộc về thực là khinh thường anh hùng thiên hạ. Có chuẩn bị mà đến thì sao? Chỉ hận lý đạo nhất sư minh chết không rõ ràng, nếu không, dùng cái gì nhường cái loại này ngoại vực tông môn ở chỗ này giễu võ dương ai? Một vị đệ tử nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Là cực, cũng chỉ đáng tiếc hiên đạo tôn đột phá quá sớm. Đám người nhao nhao phụ họa, tiếng thở dài liên tục không ngừng. Thiên cơ các hai vị đan đỉnh tuyệt đỉnh thiên tiêu, một vị hiên như lùng, cơ duyên không ngừng, sớm đột phá đến đạo tôn cảnh giới, bọn hắn bất luận một vị nào gặp, đều phải cung kính ở một bên lặng lặng đứng lặng. Một vị khác lý đạo nhất, bản cùng hiên như lùng đồng liệt thiên cơ sống tình, chỉ tiếc không minh bạch chết tại Tây Hải giàu có Long cung chi địa. Không sợ, Mạch Tìm Ô mặc dù thực lực không tầm thường, có thể hắn ở tại chúng ta đan đỉnh thiên kiêu bên trong, cũng bất quá là chỉ là 10 vị trí đầu liệt kê. Mạch Tìm Ô cũng không phải là mạnh nhất thiên cơ các đan đỉnh cảnh giới đệ tử. Bọn hắn nhất thời hoảng hốt, cũng là ý thức được đằng sau có lẽ sẽ có càng cường đại hơn tu sĩ ra tay. Ta lên đi. Một vị cao lớn dáng người, gầy mặt đen lỗ, thân mang một thân hạt hoàng sắc trường sam thanh niên đi ra. Quân sư minh, quân sư minh. Một đám đệ tử liên tiếp kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên mừng rỡ, tựa như thấy được cứu tinh đồng dạng. Quân sư đệ. Đạo vô ương hơi biến sắc mặt, thần sắc có chút nhu hòa nói, cũng là không nghĩ tới, sẽ kinh động ngươi. Hắn hẳn không có thông chi vị này thân phận đặc thù quân sư đệ mới đúng. Vị này quân sư đệ là một vị đạo tôn dòng dõi, ban luận thực lực, kỳ thật mới là đan đỉnh cảnh giới hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Chỉ là tu luyện công pháp bên trên, vô ý đi đầu lối rẽ, dẫn đến tu vi thỉnh thoảng xuất hiện hỗn loạn. Lúc này mới một mực ít tại trong tông lộ diện. Thân thể của ngươi đạo vô ương có chút chần chờ. Không có việc gì, tranh đấu mấy trận vẫn là có thể. Quân thúc hành khoát tay áo, ánh mắt bình tĩnh lại thâm thúy, tựa như một vũng sâu không thấy đáy nước hồ. Nhìn xem Huyền Minh đạo tông vậy còn dư lại mấy vị chưa xuất thủ đệ tử. Ánh mắt của hắn từng cái đảo qua, làm lướt qua Nghiêm Tiêu lúc, ánh mắt không khỏi sửng sở. Hắn thế mà cũng tại, hắn lại là Huyền Minh đạo tông đệ tử. Lần này cũng là thú vị, vẫn muốn cùng hắn so chiêu một chút. Muốn nói lần này tới nơi đây Huyền Minh đạo tông một đoàn người, không có gì ngoài Mã Lâu cái này tại thiên cơ các bên trong giàu có nổi danh tồn tại bên ngoài, kỳ thật còn có một người tại Trung Châu cũng xông ra một chút thành tựu. Nghiêm Tiêu. Tại Trung Châu thiên kiêu hàng ngũ cũng là độc nhất ngăn tồn tại. Hắn đã từng tại một lần thiên kiêu tụ hội bên trên, cùng vị này Lôi Pháp Thiên Tiêu từng có gặp mặt một lần. Đứng tại Mã Lâu bên cạnh thân Nghiêm Tiêu cảm nhận được một đạo ánh mắt dừng sát ở trên người hắn, không khỏi lông mày nhíu lại, nhìn sang. Hắn, ta nhớ được, ta giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Nghiêm Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Tại hạ, Thiên Cơ Các, Quân Thúc Hành. Tại hạ, Huyền Minh Đạo Tông, Nghiêm Tiêu. Một trận chiến đấu kịch liệt sắp triển khai, cái này không chỉ có là giữa hai người đọ sức, càng là tác động ở đây trái tim tất cả mọi người. Lúc này, Huyền Minh Đạo Tông đã đến vị cuối cùng đại biểu ra sân. Lúc trước Quân Thúc Hành ra sân, dễ như trở bàn tay, bất hiện sơn bất lộ thủy, liên tiếp đánh bại 5 người, trên thân lông tóc không tổn hao gì. Cũng là liên tiếp 5 người, Nghiêm Tiêu rốt cục ra sân. Nghiêm Tiêu đạo hữu có thể từng nhớ kỹ, hai người chúng ta cũng là từng có gặp mặt một lần. Quân Thúc Hành đầu tiên mở miệng nói rằng, ngữ khí của hắn rất là ôn hòa, khiến người ta cảm thấy không đến chút nào địch ý. Nghiêm Tiêu nhẹ gật đầu, hồi đáp, nhớ kỹ, kia là tại một trận thiên kiêu trên yến hội. Đáng tiếc là, lúc ấy ta chưa thể nhìn thấy quân đạo huynh ra tay, thật sự là có chút tiếc nuối. Bất quá hôm nay chúng ta đối chiến, cũng coi là toàn ngươi ta tâm tư. Quân Thúc Hành mỉm cười, nói tiếp. Lúc này, Nghiêm Tiêu tự nhiên cũng là nghĩ tới vị này quân đạo huynh ở nơi nào gặp qua. Ta cũng thuộc về thực là không nghĩ tới, Nghiêm đạo hưu sẽ là đến từ Bắc Bực Huyền Minh đạo tông nhân sĩ. Tốt, không nói, bọn hắn dường như các loại đều gấp. Nghiêm Tiêu lắc đầu bật cười, góp ý vậy bạn, đám người kia thật là liền đang chờ lấy bọn hắn chiến đấu đâu. Tốt. Chỉ một thoáng, Quân Thúc Hành toàn thân dâng lên một cỗ âm hàn đen đặc khí tức, đôi mắt của hắn ở trong cấp tốc xẹt qua một vệt nồng đậm hắc khí. Đại Hắc Phệ Thiên, Lôi Trạch Ba. Nghiêm Tiêu toàn thân lốp bốp lóe ra chướng mắt lôi điện, hướng phía Quân Thúc Hành phát khởi công kích. Ngay tại cái này rộng lớn trên đất bằng, hai vị thực lực mạnh mẽ đang đỉnh tu sĩ trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Nghe nói quân sư huynh là tu luyện một môn cực kỳ công pháp đặc thù, mới đưa đến hắn dừng lại tại đan đỉnh cảnh giới viên mãn trọn vẹn 10 năm lâu. Nhìn xem một nháy mắt liền kịch liệt chém giết chiến đấu, một cái thiên cơ các đệ tử trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn nói. Một tên đệ tử khác đáp lời giảng đạo, không tệ, môn kia công pháp tên là Hắc Huyền Minh Công, nghe nói công pháp uy lực có thể xưng tiên cơ thứ nhất, cũng chỉ có thiên tiêu mới có thể nếm thử tu luyện. Chỉ tiếc, quân sư huynh tựa hồ là tu xóa, tu vi tại đan đỉnh cảnh giới chợt cao chợt thấp. Hắn lắc đầu, ngữ khí không hiểu mang theo một tia ai thán, nhưng không trở ngại cả người chiến lực, tại thiên cơ các đan đỉnh cảnh giới đệ tử ở trong không gì sánh kịp. Không gì sánh kịp. Cho dù là vị Tiêu Hiên đạo tôn cũng không thể so sao. Ngươi cái này không có ý nghĩa tốt ta. Vị Tiêu Hiên sư huynh đều đã trở thành đạo tôn, cái này còn thế nào so? Lấy cái gì đi so? Chương 468, khắc chế chương 468, khắc chế ở vào một bên trong sân, Mã Lâu chính mục không chuyển con ngươi quan sát trận này chiến đấu kịch liệt. Vầng trán của hắn ở giữa thỉnh thoảng hiện lên một tia có chút hăng hái vẻ mặt, hiển nhiên đối trận này kịch chiến có chút chú ý. Hai người này thực lực sát thực khó phân sàn sàn nhau, lẫn nhau ở giữa đối kháng dị thường nhờ cây đốt, có thể nói là một cuộc các chiến. Trong đó một phương Nghiêm Tiêu, tu luyện công pháp hiển nhiên thuộc về lôi thuộc, quanh thân bị kỳ dị lôi điện chỗ vây quanh, khiến cho công kích của hắn uy lực vô cùng to lớn. Mà đối diện kia Quân Túc Hành, dường như cũng là tu luyện một môn cực kỳ công pháp đặc thủ. Hắc Huyền Minh Công, một môn xem như trí âm chí hàn loại hình công pháp. Ha 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 ha, đạo hữu thực lực quả nhiên không phải tầm thường a. Nghiêm Tiêu cười lớn, một đạo uy mãnh lôi đình như nộ long giống như bổ xuống dưới, bay thẳng hướng Quân Túc Hành. Nhưng mà, đạo này lôi đình vẹn vẹn bổ trúng Quân Túc Hành ngoài thân tầng kia âm hàn lại đen đặc bên ngoài khí lưu vòng phòng hộ, cũng không đối Quân Túc Hành bản nhân tạo thành chút nào tổn thương. Nghiêm đạo hữu công kích tại đan đỉnh cảnh giới bên trong hoàn toàn chính xác có thể xưng thiên hạ vô song. Quân Túc Hành lao đi mồ hôi lạnh trên trán, lộ ra vẻ mặt nụ cười miễn cưỡng. Không thể không nói, lôi tu sát thực không hổ là cùng kiếm tu đặt song song mạnh nhất tu sĩ. Vẹn vẹn cái này không biết bổ nhiều ít nói kinh khủng lôi đỉnh, cũng đủ để chứng minh vị này Nghiêm Tiêu tại đan đỉnh cảnh giới bên trong đã hiếm có địch thủ. Hai người ngắn ngủi một nén nhang bên trong, liền đã đấu hơn trăm hiệp. Tuy nói là không phân sàn sàn nhau, có thể nhà mình có nhà mình suy tính. Quân Túc Hành hiện nay chỉ có thể làm phòng ngự, cũng là thật sự là tự thân lực công kích mặc dù không kém, nhưng còn xa xa không đủ để cùng chí cương chí cường lôi đỉnh chống lại. Huống chi hai người vẫn tồn tại một loại khắc chế quan hệ. Quân đại bạn, cẩn thận. Nghiêm Tiêu quanh thân quấn quanh lấy kỳ dị lôi điện giống như là có ý thức giống như hội tụ tại hai tay của hắn bên trên, dường như biểu lộ hắn kế tiếp muốn thi triển ra uy lực càng lớn chiêu thức. Quân Túc Hành sắc mặt ngưng tụ, thần sắc biến vô cùng nghiêm túc lên. Hắn có thể theo Nghiêm Tiêu cái kia hai tay bên trong cảm nhận được một loại cực hạn cảm giác uy hiếp cảm giác. Bên ngoài sân, hai phe anh thần tu sĩ cũng đều không khỏi lông mày cau lại, chỉ vì bọn hắn thế mà có thể theo kia Nghiêm Tiêu trên thân cảm nhận được một loại đâm động đại não uy hiếp. Lôi pháp ngũ lôi loạn thần, năm loại thiên địa dị lôi tiến hành dung hợp, sinh ra một đạo tuyệt cường công kích. Đây cũng là Nghiêm Tiêu trước mắt thông thường thủ đoạn ở trong cơ hồ xem như mạnh nhất một kích. Chỉ có thể nói Đan lão giao cho hắn quyển kia Cửu Tiêu Lôi đỉnh biến là thật là biến thái một chút. Cửu Tiêu Lôi đỉnh, 99 loại thiên địa dị lôi. Dù là cho tới bây giờ, Nghiêm Tiêu mới đi tới thứ ngũ tiêu, mới chỉ đạt được 7 loại thiên địa dị lôi, nhưng hắn một thân thực lực cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất như thế chất biến. Hắc Huyền Minh Ngục, âm băng ngưng kết. Quân Túc Hành cũng không có chút nào mờ, đánh lên 12 phần tinh thần. Hai tay hết sức thi triển, nồng đậm âm hàn khí lưu không ngừng theo trong cơ thể của hắn hướng ra phía ngoài quyết tán. Vâng. Mánh liệt bạo tạc trong phiến thiên địa này văng lên, bạo tạc sinh ra mạnh mẽ phong áp, như là một cơn lốc như thế, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Mã Lâu cùng Đạo Vô Ương thấy thế, đều thi triển thủ đoạn bảo vệ bên mình đệ tử. Nhưng là Đạo Vô Ương sắc mặt đã biến hoàn toàn âm trầm xuống. Trong chàng hai người chiến đấu, thuộc về cực kỳ kịch liệt, thậm chí chiến đấu trình độ nghiêm nhiên không thua tại anh thần cảnh giới tu sĩ, đủ để cho ở đây tất cả mọi người thậm chí kia hư không bên trong đàm luận huyền luận đạo một đám đạo tôn đại lao đều nhìn mà than thở. Nhưng vẫn là cái kia, nhưng là bất luận là Đạo Vô Ương, còn kia một đám đạo tôn đại lao, đều có thể rõ ràng cảm nhận được trận chiến đấu này hướng đi. Nghiêm Tiêu cường công phía dưới, thể lực tựa như vô cùng vô tận, thực lực không giảm mảy may. Mà Quân Túc Hành, không nói đến Quân Túc Hành vốn là bởi vì công pháp vấn đề mà cảnh giới trận cao trở thấp, liền nói giờ phút này Quân Túc Hành sinh mệnh khí tức cũng đang đứng ở một cái cực tốc trượt trạng thái. Nghiêm nhiên đó có thể thấy được, trận chiến này lại là thiên cơ các một phương bại. Dù là rõ ràng thiên cơ các một phương, như cũng có mấy vị đan đỉnh thiên kiêu chưa ra tay. Nhưng Đạo Vô Ương cũng hiểu được, kế tiếp không có chút nào hy vọng thắng lợi. Xem ra, chỉ có thể nhìn anh thần cảnh giới 4 trận chiến đấu. Thiên cơ không thiện chiến, câu nói này vẫn luôn tại thiên cơ các thậm chí Trung Châu đại địa bên trên lưu truyền, nhưng cũng không phải là nói thiên cơ các thực lực liền rất yếu đi. Đạo Vô Ương ánh mắt xuyên thấu qua bạo tạc sinh ra sương mù, nhìn về phía kia đối mặt thần sắc bình tĩnh Mã Lâu. Vị này đạo tông thánh tử, thực lực không biết sâu cạn, chỉ là nghe nói dường như cũng tương tự am hiểu thiên cơ thuật pháp. Cái kia trận pháp, đằng sau tùy hành vị tôn giả kia cũng sẽ trong đó nội tình cáo chi hắn. Cái kia trận pháp bản thân liền là lợi dụng đại lượng thiên cơ thuật pháp, có thể nói cho dù là tinh thông thiên cơ thuật pháp, cũng không nhất định có thể theo cái kia trận pháp bên trong nhẹ nhõm thoát ly. Chiến đấu cuối cùng vẫn là hạ màn. Kia đinh thai nhức góc tiếng sấm dần dần tiêu tán, kinh tâm động phách tiếng nổ cũng chậm rãi ngừng, tràn ngập bốn phía sương mù ung dung rút đi. Nguyên địa chỉ còn lại một lập một nằm hai người. Đứng đấy người kia, không hề nghi ngờ, chính là Nghiêm Tiêu. Nam người kia, tự nhiên chính là Quân Túc Hành. Hắn giờ phút này, chật vật tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cùng Nghiêm Tiêu hình thành trên lệch rõ ràng. Thực lực của ngươi thật rất mạnh a. Quân Túc Hành nằm trên mặt đất, sắc mặt phức tạp, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú đứng ở trước mặt Nghiêm Tiêu, ánh mắt kia đã có không cam lòng, lại có một tia kính nể. Trong thân thể không giờ khắc nào không tại truyền đến toàn tâm thống khổ, kia rõ ràng mà mãnh liệt cảm giác đau, tựa như từng tiếng cảnh báo, minh bạch không sai lầm nói cho hắn biết, trận chiến đấu này, hắn thua. Hơn nữa, hắn thậm chí có thể ngửi được một cỗ quỷ dị hương khí. Hương vị kia loang thoáng, phản phất là thịt của mình, bị cái này cuồng bạo lôi điện cho bổ quen, tản ra một cỗ khét lẹt cùng huyết tinh hỗn hợp mùi lạ. Công pháp của ngươi xảy ra đại vấn đề. Nghiêm Tiêu chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu thở dài, nói rằng, chí cương chí cường lôi điện tất nhiên có thể khắc chế ngươi hắc huyền minh khí, có thể sao lại không phải ngươi hắc huyền minh khí cũng có thể khắc chế ta lôi đỉnh đâu? Phải biết, khắc chế xưa nay đều không phải là đơn vương. Chí cương chí cường lực lượng có thể khắc chế chí âm chí hàn chi vật, như vậy chí âm chí hàn lực lượng trái lại cũng tương tự có thể khắc chế chí cương chí cường lực lượng. hai người ở giữa khác biệt duy nhất khoảng chừng tại ai lực lượng càng thêm cường đại mà thôi. Đối với Nghiêm Tiêu mà nói, hắn lúc đầu đối vị này quân thúc hành đạo hữu có càng lớn chờ mong, nhưng rất đáng tiếc hiện nay phát sinh sự thực nhường hắn thất vọng. Theo lý thuyết, cái này công pháp các ngươi Thiên Cơ các hẳn là có chuyên môn đạo tôn vì ngươi giảng đạo mới đúng, vì sao Nghiêm Tiêu quả thực không hiểu. Ha ha, quân thúc hành cười khổ một tiếng, Nghiêm đạo hữu một trận chiến đấu liền có thể biết được ta rất nhiều, cũng thật sự là có thể được xưng là một câu kỳ tài. Chỉ là ta sự tình vẫn là để ta tự mình tới giải quyết ta. Hai người một phen đối thoại, bất quá giải rác vài câu, sau đó Nghiêm Tiêu liền bắt đầu không có chút nào khác biệt nghiền ép chi chiến. Còn thừa bốn vị Thiên Cơ các bên trong thực lực không tầm thường Thiên Tiêu, tại Nghiêm Tiêu trong tay như là bị trêu đùa hài nhi như thế. Chương 469, mánh khỏe sơ hiện. Chương 469, mánh khỏe sơ hiện. Bầu không khí ngưng trọng, mỗi người sắc mặt đều vô cùng ấm trầm. Đan đỉnh cảnh giới chiến đấu đã kết thúc, Thiên Cơ các một phương bại, hơn nữa còn là lấy xa luân chiến phương thức thua trận. Cái này không nghi ngờ gì cho nguyên bản liền không khí khẩn trương lại tăng thêm mấy phần nặng nề. Thiên Nguyên cùng Đan đỉnh hai cái này trọng yếu cảnh giới, Thiên Cơ các một phương đều bại bởi Huyền Minh đạo tông. Cái này hiện thực tàn khốc, nhường Thiên Cơ các một phương đệ tử không thể không trực diện một cái ngay thẳng vấn đề. Huyền Minh đạo tông đệ tử thực lực là có hay không so Thiên Cơ các một phương đệ tử mạnh hơn? Nếu như đáp án là khẳng định, như vậy Thiên Cơ các một đám đệ tử lại nên như thế nào tự xử? Bọn hắn thật là gánh vác tông môn các sư đệ sư muội kỳ vọng mà đến, chờ mong bọn hắn có thể mang về thắng lợi tin tức tốt. Mà bây giờ ba cái cảnh giới chiến đấu đã qua hai cái, mà Thiên Cơ các cũng đã thua mất hai trận. Tiếp xuống anh thần cảnh giới còn có chiến đấu tất yếu sao? Trong lòng mọi người cũng không khỏi dâng lên nghi vấn như vậy. Có. Đạo Vô Ương trong lòng nói rằng, hắn nhìn chằm chằm đối diện cái kia thần sắc bình tĩnh Mã Lâu, đôi mắt chỗ sâu dường như có một đám lửa đang thiêu đốt. Cùng là thánh tử, cùng là thiên chi tiêu tử, giữa bọn hắn quyết đấu, không chỉ là thực lực đọ sức, càng là một trận hai nhà tông môn ở giữa đọ sức. Đạo Vô Ương biết rõ, chỉ cần có thể chiến thắng đối diện đạo tông thánh tử, Thiên Cơ các không coi là chân chính thất bại. Thiên Cơ các liền còn có thể tính thắng được một loại thắng lợi. Đương nhiên, xét đến cùng, vẫn là phải Đạo Vô Ương đánh bại vị này đạo tông thánh tử mới được. Nghĩ tới đây, Đạo Vô Ương đôi mắt khẽ híp một cái. Mã Lâu đạo hữu, anh thần cảnh giới một trận chiến, không bằng chỉ hai người chúng ta a. Hán cao giọng nói rằng, mấy người còn lại không luận chiến cùng không chiến, đều không có khác biệt. Anh thần cảnh giới trọng yếu nhất, cũng chỉ có hắn cùng đối diện đạo tông thánh tử một trận chiến. Thiên Cơ các một phương 8-9 vị anh thần thiên tiêu nghe nói lời ấy, chỉ là ánh mắt lấp lóe, lại không có phát biểu mỗi tiếng nói cử động. Dù sao, vị này nói thánh tử, nói lời, cũng không cần nói cũng biết. Thưa không bên trong, dường như bị một cái vô hình cự thủ nhân xuống yên lặng hóa, một đám đạo tôn đặt mình vào trong đó, bốn phía lặng ngắt như tờ, tràn ngập làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Lôi Ảnh cùng Mặc Ly hai vị đạo tôn đứng tại đạo tôn quần thể bên trong, sắc mặt cảm thấy xấu hổ. Phản phất có một tầng đỏ ửng nhàn nhạt tại bọn hắn trên gương mặt lặng yên hiện hiện. Dù sao trước đây một phen đàm luận huyền luận đạo, hai người cũng coi là thu hoạch tương đối khá, trong lòng tràn đầy đối tự thân đại đạo mới cảm ngộ. Nhưng lần này chiến đấu, cũng xác thực không có gì đáng nói. Huyền Minh đạo tông là đường đường chính chính thắng, không có nửa điểm gian lận. Mặc Ly đạo hữu, không biết Quý Tông thánh tử thực lực như thế nào? Thiên Cơ các một vị có chút thân mật đạo tôn có chút chắc tay, mang trên mặt nụ cười ấm áp, mở miệng hỏi thăm. Thánh tử thực lực Mặc Ly đạo tôn sắc mặt càng thêm quái dị mấy phần, hắn nên nói như thế nào đâu? Nói thánh tử đồng dạng cũng là đạo tôn, vẫn là nói thánh tử bản thân nhưng thật ra là không cần tham gia trận chiến đấu này, là các ngươi nhất định phải thánh tử ở giữa đến bên trên một trận đối chiến. Nguyên do trong này thực sự khó mà nói nên lời. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn qua phía dưới kia Thiên Cơ các thánh tử Đạo Vô Ương, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Chỉ nguyện cái này Thiên Cơ các tiểu gia hỏa sẽ không nhận quá lớn đả kích. Thánh tử thực lực mạnh mẽ vô cùng, chúng ta đạo tông đạo tôn vô cùng tôn sùng. Lôi Ảnh đạo tôn ho một tiếng, lúc này đem lời kéo qua đến, ngôn ngữ mập mờ suy đoán nói: Thánh tử thực lực sát thực cường hành, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, các ngươi liền đoán đi thôi. Thánh tử cũng hoàn toàn chính xác nhận đạo tông đạo tôn tôn sùng, bọn họ hai vị liền từ trong đấy lòng tính để vị này thánh tử, chờ bọn hắn trở lại tông môn, đăng kia tông môn đám lao già này cũng nhất định sẽ đối thánh tử tôn sùng đầy đủ. Thậm chí không chỉ có là tôn sùng, càng là tôn kính, cùng kính ngưỡng. Dù sao, cái này đặc biệt nương ngoài 30 liền trở thành đạo tôn nhân vật, bọn hắn đi nơi nào thời à? Vị kia đạo tôn nghe nói lời ấy, không khỏi có chút nhíu mày, lời nói này cũng không nói khác nhau ở chỗ nào. Thật là, hắn cũng biết, không có khả năng theo người ta trong miệng nghe được nói thật. Đáng tiếc, hai vòng chiến đấu, chúng ta Thiên Cơ các đệ tử đều thua. Kia Thiên Nguyên cảnh giới, cũng là không rất tốt nói, chủ yếu là kia Đan đỉnh cảnh giới, ra một cái Nghiêm Tiêu. Nghiêm Tiêu, ta lại là nghe nói qua người này, truyền thuyết chính là được Vạn Đan các truyền thừa, không chỉ có thực lực bản thân cực kỳ cường hành, đan đạo thực lực càng là được Vạn Đan các tinh túy. Chỉ là không nghĩ tới, Nghiêm Tiêu người này sẽ là Bắc vực Huyền Minh đạo tông nhân sĩ. Một đám Thiên Cơ các đạo tôn nhao nhao bắt đầu âm thầm đàm luận. Mấy năm gần đây, cũng không chỉ có Nghiêm Tiêu một người có tiếng, cũng không ngừng Bắc vực một người tới Trung Châu. Cái kia thanh danh chỉ kém cùng Nghiêm Tiêu mảy may Lôi Diệt Đao Nô Hiểu, cùng kia thanh minh kiếm cơ tóc trắng, nói không chừng cũng đều là theo Bắc vực tới. Đáng tiếc, ta Thiên Cơ các đến cùng vẫn là lấy Thiên Cơ thuật pháp lập nghiệp, mặc dù ở giữa được một bộ phận công pháp truyền thừa, nhưng nói cho cùng, ta Thiên Cơ các không thiện chiến a. Nếu là Hiên Như Lung tiểu tử kia có thể xuất thủ, thuận tiện. Một vị đạo tôn không hiểu lắc đầu thở dài nói: "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Hiên Như Lung đều trở thành đạo tôn, còn thế nào ra tay?" Một vị khác đạo tôn không khỏi nhíu mày: "Đạo tôn thì thế nào? Nhường Hiên Như Lung trở thành thánh tử không được sao? Thánh tử đối chiến, giống như cũng không nói cảnh giới đến cùng như thế nào a?" vị kia đạo tôn thanh tuyến thăng lên mấy cái điều, huống hồ đạo vô ương vị này thánh tử đến cùng là thế nào thượng vị, các ngươi chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng sao? Đạo vô ương thực lực tuy mạnh, nhưng hắn trở thành thánh tử thời điểm, có thể cũng không phải là không có thể ở cùng cảnh giới ở trong đánh bại hắn người. Chẳng qua là lúc ấy một đám cao tầng đều bởi vì các loại lợi ích quan hệ lựa chọn bản thiên cơ tử một bộ mặt, đều cực kỳ ăn ý không để cho dưới tay thực lực mạnh nhất đệ tử ra tay. Nếu không, hiện nay cái này thánh tử vị trí, đến cùng là ai còn có trở thương thảo đâu? Một đám đạo tôn ấy lòng một hồi không biết làm sao. Huyền Không, ngươi chẳng lẽ đi rồi? Lúc này nói lên cái này làm gì? Một vị đạo tôn trực tiếp điểm ra vị kia nói chuyện đạo tôn thân phận, cũng làm cho một đám đạo tôn trong lòng bừng tỉnh. Hóa ra là vị này. Cái này khó trách. Vị này Huyền Không đạo tôn mặc dù không phải hiên thị nhất tộc đạo tôn, nhưng cũng cùng hiên thị nhất tộc có tâm đầu ý hợp quan hệ, càng là cùng đời trước tiên cơ tử quan hệ không ít. Vị này lúc này nói chuyện, chẳng lẽ xem ra hiên thị nhất tộc dự định muốn tái xuất a? Ra một vị hiên như lùng, người ta tái xuất cũng là chuyện đương nhiên. Giờ phút này, một đám đạo tôn đã minh bạch, vị này Huyền Không đạo tôn ở đâu là tại lo lắng lần này chiến đấu thắng lợi a, rõ ràng là đánh lấy mong muốn đổi một vị thánh tử, thậm chí là can thiệp đời tiếp theo tiên cơ tử dự định. Hừ, ta thần cơ một mạch ai cũng không giúp. Thần cơ một mạch đạo tôn trực tiếp hừ lạnh nói rằng, làm ngươi thần cơ một mạch có cái thí sự con a. Còn lại mấy vị đạo tôn liếc mắt, ngươi mẹ nó thần cơ một mạch trước đó ra thiên cơ tử vậy cũng là 7-8 đại sự tình trước kia. Chương 470, trận pháp hai nhiên chương 470, trận pháp hai nhiên thiên cơ tử bây giờ không có ở đây nơi này. Cho nên một đám đạo tôn cũng coi là nói thoải mái, chỉ cần tránh chút hai vị kia Huyền Minh đạo tông đạo tôn liền có thể. Việc này đừng muốn nhắc lại, lúc này cũng không phải thích hợp lúc nói chuyện cơ. Một vị đạo tôn mở miệng lời nói, chúng ta vẫn là chuyên tâm nhìn hai vị thánh tử ở giữa chiến đấu a. Một đám đạo tôn nhao nhao âm thầm gật đầu. Việc này hoàn toàn chính xác không phải hiện tại nên nói, việc cấp bách vẫn là phải nhìn hai vị thánh tử chiến đấu, cùng bảo đảm nhà mình thánh tử có thể lấy được thắng lợi. Trên chiến trường, nghe nói đạo vô ương lời này, Mã Lâu có chút meo cặp mắt lại, khóe miệng nổi lên một tia như có như không cười lạnh, hiển nhiên là không đồng ý đạo vô ương đề nghị. Hai tay của hắn ôm cánh tay, thanh âm mang theo vài phần khiêu khích cùng cứng ngạnh, "Đạo huynh, ta mấy vị này sư huynh đệ đều là thật xa, thật vất vả đến bên trên một chuyến, bọn hắn coi như nghĩ đến cùng các ngươi thiên cơ các thiên kiêu phần cao thấp, người ta thánh tử chi chiến, đặt ở cuối cùng, không phải thật tốt sao?" Mã Lâu lòng tựa như gương sáng, tự nhiên biết đạo vô ương đang tính toán lấy cái gì. Chính vì hắn trong lòng minh bạch, cho nên mới không muốn liền như vậy dễ dàng đáp ứng. Bàn luận xỉ nhục, Huyền Minh đạo tông thật là không ít tại thiên cơ các trước mặt đến qua xẹp. Hắn sao có thể bởi vì đạo vô ương một lời chi mời, liền để anh thần cảnh giới chiến đấu trực tiếp hủy bỏ đâu? Huống hồ, hắn cùng đạo vô ương chiến đấu, cũng hoàn toàn là lao tẩu hí ngoan đồng, đến lúc đó lại là một trận nhường thiên cơ các mất mặt chiến đấu. Bây giờ đối phương trong lòng hy vọng còn chưa đạt đến đỉnh điểm, mà Mã Lâu liền đợi đến đối phương cảm xúc đạt tới hy vọng cực đại nhất, khi đó chính là hắn ra tay đem đạo vô ương hy vọng hoàn toàn phá hủy thời cơ tốt nhất, nhường kia hy vọng như mộng miễn bọt nước giống như trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng mà Mã Lâu trung quy là nghĩ sai một cái mấu chốt điểm, nơi này chính là đạo vô ương sân nhà, hắn sao lại trơ mắt nhìn xem Mã Lâu tùy ý làm vậy? Đạo vô ương đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, tựa như đêm lạnh bên trong sao trời, băng lãnh mà sắc bén. Hắn hét lớn một tiếng, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Lời còn chưa dứt, liền trực tiếp vung ra một đạo tản ra khí thế khủng bố thuần trắng kiếm khí. Kiếm khí kia mang theo sắc bén gào thét, hướng phía Mã Lâu tấn mãnh lao đến, dọc đường không khí đều bị cắt chém đến tê tê rung động. Mã Lâu sau lưng một đám đệ tử thấy thế, hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương cùng kinh ngạc. Mà Mã Lâu thì nhíu mày lại, trên mặt lộ ra một chút không vui vẻ mặt. Thân hình hắn hơi chao đảo một cái, tựa như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm khí trước mặt, đưa tay trực tiếp đem đạo kiếm khí kia tay không bắt lấy. Hắn nắm thật chặt kiếm khí, ngữ khí mang theo vài phần tức giận, "Đạo huynh, thật vô lễ." Chỉ thấy kiếm khí kia trong tay hắn như là nến tàn trong gió, chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, biến mất trong không khí. Đạo vô ương cười lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, không sợ hai chút nào nhìn thẳng Mã Lâu, "Vô lễ, ngươi Huyền Minh đạo tông thắng hai vòng, xem như chiếm hết lý. Như thế, vậy thì tranh đấu một trận a." Mã Lâu thân hình lóe lên, trực tiếp đi vào sân bãi giữa không trung, chỉ là, "Đạo huynh nhưng chớ có thua gấp mắt mới được." "Thua gấp mắt?" Thứ đạo vô ương đang chờ hừ lạnh một tiếng, nói có chút lớn nói không biết thẹn lời nói, lại không nghĩ trong nháy mắt tựa như rời sông lấp biển như thế, thân thể ở giữa không trung không có lực phản kháng chút nào qua lại xoay tròn. "Đây là trận pháp." Một tiếng kinh hô, như tiếng sấm ở trong hư không ầm vang nổ vang. Một đám đạo tôn thân hình khác nhau, có chừng lớn hai mắt, ánh mắt phảng phất muốn theo trong hốc mắt lóe ra. Có miệng đại trương, bu nơ tại nguyên chỗ, thật giống như bị lực lượng vô hình định trụ đồng dạng, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn khi nào bày ra trận pháp? Chẳng lẽ lại ngay tại trong nháy mắt đó? Cái này đạo tông thánh tử chẳng lẽ một vị trận pháp tông sư? Thiên cơ các một đám đạo tôn trong lòng như sóng to gió lớn cuộn, hãi nhiên không thôi. Trận pháp này tạo nghệ đã có thể uy hiếp được bọn hắn, có thể tiện tay bày trận, thậm chí liền kia ngày bình thường không thể thiếu trận pháp thiết bị đều không cần, cái này đạo tông thánh tử trận pháp tạo nghệ tuyệt đối đã đến xuất thần nhập hóa trận pháp tông sư cảnh giới. Trận pháp tông sư thật là có thể bố trí thất giai sát trận tồn tại. Kết thúc, lần này ta thiên cơ các chẳng phải là nhất định phải thua? Một vị đạo tôn kịp phản ứng, lúc này vỗ tay cả kinh thất sắc nói, trận pháp tông sư cho dù là đạo tôn cũng muốn thận trọng mà đối đãi, đạo vô ương mặc dù thực lực không tầm thường, trong chiến đấu cũng có thể thể hiện ra làm cho người sợ hãi than phong thái, có thể xét đến cùng hắn vẫn chỉ là anh thần cảnh giới. Cùng đạo hư cảnh giới so sánh, liền như là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, có hàng ngày trên lệch khu khác đường. Huyễn hoặc đạo tôn, là thời điểm đến lượt các ngươi thần cơ một mạch xuất thủ. Không biết là ai thanh âm, tựa như một sợi u hồn, tại một vị thần cơ một mạch đạo tôn trong tim lặng yên vang lên, bất luận như thế nào, cũng không thể tùy tiện bại mới được. Nếu là đạo vô ương tùy tiện bại hạ trận, chuyện này đả kích có thể muốn so trước đó hai vòng chiến đấu còn muốn lớn. Dù sao trước đó hai vòng, mặc dù hoặc là vận khí duyên cớ, hoặc là thuần túy thực lực sai biệt, nhưng xét đến cùng bên trên, song phương tranh đấu liền như là một trận kịch liệt đánh giằng co, đều tranh đấu đến cuối cùng một khắc mới phân ra thắng bại. Mặt ngoài nhìn, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Có thể trận này thánh tử chi chiến, nếu là vừa mới bắt đầu liền bị nghiền ép, kia thiên cơ các có thể hoàn toàn không có mặt mũi. Cho dù là chiến đấu đến mấy trăm hiệp mới thua, cũng so cái này vừa mới bắt đầu nghiền ép, trên mặt mũi muốn không có trở ngại một chút. Ừ, không cần ngươi nhắc nhở, bản tôn tự nhiên sẽ đem việc này làm thỏa đáng. Thần cơ một mạch huyễn hoặc đạo tôn tâm tư thâm trầm, hắn âm thầm lấy thần niệm đáp lại nói, các ngươi cũng cần đem hai vị kia huyền minh đạo tông đạo tôn ngăn chặn mới được. Yên tâm thi triển. Huyễn hoặc đạo tôn khẽ bước cằm, thân ảnh dần dần ẩn ở trong hư không. Thiên cơ ba mạch đều có bản lĩnh giữ nhà, thiên cơ một mạch tự nhiên là am hiểu nhất thiên cơ thuật tính, huyền cơ một mạch thì thiện huyền huyền thôi diễn, mà thần cơ một mạch thì thiện thông thần hàng thần. Cái gì gọi là thông thần hàng thần? Đó chính là lấy bản thân hạ xuống hắn thần, lấy mình thần điều khiển hắn thần, như là khống chế vô hình dây cương, trưởng khống người khác nhất cử nhất động. Bên trong chiến trường, đạo vô ương còn tại đau khổ dãy rủa, cắn chặt răng, cổ động toàn thân trên dưới nguyên khí, một thân tu vi càng thêm bành trướng. Nhưng rất đáng tiếc, cái kia trận pháp chi lực dường như vắt ngang ở trong thiên địa lệch trời, không thể phá vỡ. Mặc cho đạo vô ương lại dãy rủa như thế nào, đều chẳng qua là như tơ liếu tại trong cuồng phong theo gió lắc lư, nhỏ bé mà bất lực. Mà Ma Lâu lại chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem, giống như một đầm nước đọng, không có chút rung động nào. Dường như hắn cảm thấy chỉ này một đạo trận pháp liền đủ để giải quyết cái này thiên cơ thánh tử. Đương nhiên, nếu như ở giữa tăng thêm một chút niềm vui thú, Mã Lâu cũng chưa hẳn không vui nhìn thấy. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười như có như không, tựa như phát hiện gì rồi có chút chuyện thú vị. Trên mặt đất, thiên cơ các một đám đệ tử đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trên mặt của bọn hắn viết đầy kinh ngạc cùng thất vọng. Bọn hắn vị này thánh tử, nhìn, tại sao lại như vậy yếu đuối? Yếu đuối đến bọn hắn đều vô tâm quan chiến, nội tâm đã nhận định trận chiến đấu này tất thua không nghi ngờ gì. Nhưng trong nháy mắt, chỉ thấy đạo vô ương toàn thân khí thế bỗng nhiên biến ảo, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 471, thời gian lực lượng chương 471, thời gian lực lượng giữa không trung bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa, dường như toàn bộ thế giới đều bị cỗ lực lượng này rung động. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, ngoại trừ kia đinh thai nhức góc tiếng vang bên ngoài, vậy mà không có chút nào bạo tạc dấu hiệu. Liên như vậy gió êm sóng lặng, dường như không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra. Đúng lúc này, nguyên bản lão đạo muốn ngã đạo vô ương bỗng nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ đồng dạng, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Thân thể của hắn không còn giống trước đó như thế không bị khống chế lay động, mà là biến ổn định dị thường. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như băng, nhìn chằm chằm đối diện Mã Lâu, mà Mã Lâu khỏe miệng thì có chút dương lên, dường như tại tinh tế thưởng thức cái gì. Đạo vô ương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không thể không nói, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, phi thường cường đại. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng là, ta cũng không phải là kia bình thường tạp ngư. Không có khả năng nói, ngươi chỉ là một cái trận pháp, liền có thể đem ta tùy ý đùa bỡn. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn tay trái tay phải lòng bàn tay riêng phần mình ngưng tụ ra một cái vòng xoáy màu tím. Hai cái này vòng xoáy phi tốc xoay tròn lấy, tản mát ra hấp lực cường đại, thậm chí liền không gian chung quanh đều bị có chút vặn méo. Mã Lâu thấy thế, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn nhìn chăm chú kia hai đạo tử sắc vòng xoáy, nói rằng, cũng là không nghĩ tới, ngươi công pháp tu luyện lại là như thế loại hình. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng vị này thiên cơ thánh tử tu luyện công pháp hẳn là cùng thiên cơ tương quan căn bản công pháp, lại không nghĩ rằng, gia hỏa này tu luyện công pháp ngược lại cực kỳ đặc thù. Vặn méo không gian, cái này vẹn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi. Mã Lâu trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu như suy đoán của hắn không có sai, cái này đạo vô ương hẳn là còn có ở một mức độ nào đó vặn mèo thời gian năng lực. Bất quá, gia hỏa này xem như mời ngoại viện a. Mã Lâu nội tâm có chút cảm khái. Cứ việc đạo vô ương có thể vặn mèo thời gian, nhưng hắn bố trí xuống trận pháp kia, uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường, đủ để cho đạo vô ương hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Dù sao, đạo vô ương cảnh giới trước mắt bất quá là anh thần mà thôi. Thời gian lực lượng mặc dù cường đại, nhưng đối với đạo vô ương mà nói, hắn cũng bèn bèn chỉ có thể chạm đến trong đó một bộ phận, căn bản là không có cách làm được tùy tâm sở dục điều khiển. Vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn, Mã Lâu thật là thấy rất rõ ràng. Kia là một trận lấy đạo vô ương làm trung tâm, tất cả trận pháp tiết điểm theo thời gian vặn bẹo mà đưa tới kịch liệt bạo tạc. Khủng bố như thế cảnh tượng, chỉ sợ cũng chỉ có đạo tôn cấp bậc cường giả mới có thể làm được. Đạo vô ương con người có chút co bảo, hiển nhiên hắn cũng ý thức được Mã Lâu lợi hại. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại hừ lạnh một tiếng, nói rằng, xem ra ngươi còn tính là có chút kiến thức. Đang khi nói chuyện, trong hai tay hắn vòng xoáy màu tím càng thêm điên cuồng xoay tròn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cuốn vào trong đó. Cùng lúc đó, không gian chung quanh cũng bắt đầu không ngừng mà vặn mèo, biến hình, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Bá. Trong chốc lát, chỉ thấy đạo vô ương thân ảnh cấp tốc lấp lóe. Trong nháy mắt, hắn vậy mà như là thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại Mã Lâu trước mặt. Mã Lâu dường như hoàn toàn không có phát giác được đạo vô ương đến. Hắn tựa như một tòa hoàn toàn ngưng kết pho tượng, không nhúc nhích đứng tại chỗ, dường như thời gian ở trên người hắn hoàn toàn dừng lại. Nhưng ngay tại Đạo Vô Ương hai tay sắp chạm đến Mã Lâu trong nháy mắt, Mã Lâu ánh mắt đông nhiên nháy một cái, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Thời gian lực lượng, ta cũng có thể thao túng. Mã Lâu thanh âm bình tĩnh mà tự tin, dường như hắn sớm đã thấy rõ Đạo Vô Ương nhất cử nhất động. Đạo Vô Ương sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, hắn hiển nhiên không có dự liệu được Mã Lâu vậy mà cũng có thể trưởng khống thời gian lực lượng. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, vội vàng mong muốn bước ra rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Nhưng mà, sự tình phát triển lại luôn kỳ diệu như vậy, làm cho người bất ngờ. Đạo Vô Ương tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng Mã Lâu lại giống như là đã sớm chuẩn bị đồng dạng, lấy kinh người tốc độ phản ứng bắt lấy Đạo Vô Ương cánh tay. "Để cho ta xem một chút đi, trong cơ thể ngươi tồn tại, đến cùng là thần thánh phương nào?" Mã Lâu trong giọng nói để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu ý vị. Thời gian lực lượng, không hề nghi ngờ là Đạo Vô Ương thông qua công pháp tu luyện mà có được. Nhưng muốn mượn nhờ thời gian lực lượng để phá trừ Mã Lâu thiết lập dưới trận pháp này, lại nhất định phải có một vị đạo tôn cấp bậc cường giả mới có thể làm tới. Lấy Đạo Vô Ương cùng Mã Lâu hai người làm trung tâm, thời gian dường như bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ điều khiển, hóa thành một cỗ tử sắc hồng lưu, như là một đạo to lớn màn che đồng dạng, đem hai người trùng quanh bán kính 10 mét khoảng cách hoàn toàn bao trùm ở hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Một gã tiên cơ các đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, mở to hai mắt nhìn, vội bằng hô: "Không rõ ràng, vừa rồi lại là cái gì tình huống? Đạo sư Minh hiện tại là ở vào thượng phong sao?" Thiên cơ các một đám đệ tử tất cả đều mộng nhiên, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng vô phương ứng đối. Giờ phút này, trong đầu của bọn hắn hỗn loạn tương mừng, hoàn toàn không làm rõ ràng được hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào? Vừa mới bắt đầu thánh tử bị tùy ý thao túng, thân thể không bị khống chế, bọn hắn đều đã lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cơ hồ muốn hoàn toàn từ bỏ hy vọng thời điểm, thánh tử lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hoành năng lượng, đột nhiên xông phá chói buộc. Mắt thấy liền phải tiến hành phản kích, kết quả hiện tại một cái đủ để ngăn cách bất luận người nào màn che xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này màn che tản ra thần bí mà khí tức quỷ dị, đem tình huống bên trong hoàn toàn che kín, làm cho không người nào có thể nhìn trộm mảy may. Cái này màn che là ai bày ra? Hiện tại đến cùng là ai chiếm cứ có lợi địa vị? Ngược lại là đạo tông một đám đệ tử, nguyên một đám lòng tin tràn đầy. Bọn hắn đối với nhà mình thánh tử có cực kỳ mãnh liệt lòng tin. Hư không bên trong, quần quần sóng ngầm. Một đám đạo tôn biểu lộ nghiêm trọng, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm chiến trường phương hướng, dường như mong muốn xuyên thấu qua tầng kia tầng mê vụ, thấy rõ bên trong thế cục. Kia tử sắc hồng lưu là thời gian lực lượng, không hề nghi ngờ. Thời gian lực lượng, thần bí mà cường đại, cho dù là đạo tôn dạng này cường giả, cũng muốn thận trọng đối đãi. Hai vị đạo hữu, không ngờ tới Quý Tông thánh tử thế mà cũng biết như thế thần bí chi lực a. Một vị đạo tôn đối với Mặc Lý hai vị Huyền Minh đạo tông đạo tôn có chút ít cảm khái nói, không hổ là giống nhau lịch sử kéo dài thế chi đại tông. Dù là trước kia vẫn luôn tại đi xuống dốc, có thể nội tình vẫn là như cũ như vậy kinh khủng. Một vị thánh tử, liền có thể lĩnh ngộ thời gian lực lượng. Không so được Quý Tông thánh tử, Quý Tông thánh tử không phải cũng giống nhau nắm giữ lực lượng cỡ này sao? Lôi Ảnh hai người thần sắc bình tĩnh, căn bản không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn vị này thánh tử, bản thân chính là một vị như kỳ tích tồn tại. Không giống. Vị kia đạo tôn chậm rãi lắc đầu. Chương 472, tự nhiên tử vong chương 472, tự nhiên tử vong người sang có tự mình hiểu lấy. Đạo Vô Ương sử dụng thời gian lực lượng, kỳ thật xét đến cùng vẫn là trải qua thiên cơ thuật pháp biến ảo được đến. Có khả năng cải biến thời gian, bản thân cũng không bao lớn năng lực. Hắn tối đa cũng chính là có thể làm cho trong phạm vi nhất định thời gian ngừng lại, gia tốc hoặc là giảm tốc. Năng lực này, đối với đạo tôn trở xuống tồn tại mà nói, giống như thần binh lợi khí, hiệu quả rõ rệt. Nhưng đối với giống nhau có thể sử dụng thời gian lực lượng, cùng đạo tôn cấp bậc tồn tại mà nói, lại hoàn toàn chính là gân gà. Bởi vậy, Đạo Vô Ương mặc dù thực lực mạnh mẽ, lại thân cư thánh tử chi vị, nhưng một đám đạo tôn nghiêm ngặt bên trên cũng không có đối với Đạo Vô Ương biểu hiện ra rất xem trọng. Đáng tiếc, chúng ta không thông lực lượng thời gian, kia màn che sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đúng là không có cách nào quan sát. Một vị đạo tôn lắc đầu thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Thời gian lực lượng cản trở tầm mắt của bọn hắn. Như vậy màn che bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu? Đạo Vô Ương giờ phút này tựa như một tôn pho tượng, đứng im ở nơi đó, thời gian ở trên người hắn dường như đã mất đi lưu động năng lực. Mã Lâu thì là một đôi con mắt màu vàng nóng có chút hăng hái nhìn xem trước mặt Đạo Vô Ương. Cùng Đạo Vô Ương thể nội lấy một loại thần bí hình thức tồn tại hồn thể. Hồn thể? Mã Lâu trước kia chưa thấy qua loại này tồn tại đặc thù hình thức, chỉ có thể lấy hồn thể đến thuyết minh. Đương nhiên, loại này tồn tại hình thức hắn cũng có thể đoán được một hai. Đây chính là thiên cơ các thần cơ một mạch kia thần bí hàng thần pháp a. Mã Lâu có chút meo cặp mắt lại, nhẹ giọng mở miệng nói, thanh âm kia tuy nhỏ, lại tựa như xuyên thấu chúng quanh ồn ào náo động, ở phía này không gian bên trong rõ ràng quanh quẩn. Đạo hữu đều đã đứng hàng tôn giả, dùng cái gì còn hạ mình thánh tử chi vị. Thần cơ một mạch huyền hoặc đạo tôn giờ phút này ngây người tại Đạo Vô Ương thể nội, đôi môi run nhẹ nhẹ, không biết nên nói cái gì. Nội tâm của hắn tựa như cuồng phong đột khởi mặt biển, như sóng to gió lớn cuồn cuộn không thôi, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, trận luận võ này giống như đã sớm định ra kết cục. Thánh tử đối thánh tử, bản thân không có gì chỗ đặc biệt, bất quá là thế hệ trẻ tuổi ở giữa đỏ sức mà thôi. Nhưng đạo hư cảnh giới thánh tử đối anh thần cảnh giới thánh tử, ở trong đó chênh lệch liền như là cách biệt một trời, vấn đề tương đối to lớn. Đứng hàng tôn giả, cùng thân làm thánh tử, hai cái này có cái gì mâu thuẫn sao? Mã Lâu ánh mắt bình tĩnh, hỏi ngược lại, thanh âm bên trong mang theo một loại trêu tức nghiền ngẫm, đạo hưu chẳng bằng suy nghĩ một chút, đạo hưu nên như thế nào tự xử a? hắn nhưng là sẽ không để cho vị này lấy đặc thù hình thức xuất hiện tại đạo vô ương trong đầu đạo tôn suy nghĩ rời đi. Ngươi muốn làm gì? Huyễn Hoặc đạo tôn kinh thanh chất vấn. Thân thể của hắn, cái kia ẩn nấp ở trong hư không thân thể, đúng là tự hành bắt đầu chuyển động. Làm cái gì? Đơn giản là xin ngươi giữ bí mật mà thôi. Mã Lâu khỏe miệng thoáng ánh lên nụ cười thản nhiên, trong tay chẳng biết lúc nào cũng tương tự xuất hiện một đạo vòng xoáy màu tím. Thiên cơ thuật pháp diễn biến mà đến lực lượng thời gian, cũng không tệ, còn có khá lớn phát triển tiền cảnh a. Hắn khẽ gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng. Chính hắn đã từng lợi dụng đại đạo chi lực đến đạt thành thao túng thời gian, nhưng cùng loại này thao túng thời gian phương pháp lại là rất là khác biệt. Loại này thao túng thời gian phương pháp, không nghi ngờ gì càng thêm tinh tế tỉ mỉ một chút. Đối với Mã Lâu mà nói, cũng tính là một cái không tệ thu hoạch. Chỉ thấy cố kia đạo tôn thân thể, chống rông xuất hiện tại Mã Lâu cùng đạo vô ương thân thể trước mặt, mang theo một hồi yếu ớt khí lưu chấn động. Thời gian lực lượng, không thể nghi ngờ là cực kỳ vĩ đại. Nó liền đứng ở nơi đó, đứng tại mỗi người bên người, lặng lặng bồi bạn mỗi một cái cần thời gian sinh mệnh, vật thể bên người. Vị kia Hồ Nguyệt trai từng nói, vận mệnh là chí cao vô thượng lực lượng. Thời gian cũng tương tự lệ thuộc vào chí cao vô thượng. Bởi vì, thời gian chỉ có thể bị lợi dụng, mà không cách nào hoàn mỹ bị tiến hành khống chế. Dù là có thời gian đại đạo, thời gian đạo chủ, thời gian thiên tôn cái loại này kinh khủng tồn tại, Mã Lâu cũng không cho rằng loại này tồn tại có thể làm được trong khoảnh khắc gia tốc thời gian 10 vạn năm, hoặc là làm cho cả thế giới đều chậm lại. Bọn hắn nhiều nhất chính là có thể làm được một cái khu vực bên trong thời gian xảy ra biến hóa. Thì như, ở trên bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm thiên vực. Đương nhiên, đối với loại kia vô thượng cường giả mà nói, bọn hắn khả năng làm được. Vô thượng cường giả, siêu thoát vận mệnh, siêu thoát tất cả. Có thể là trong truyền thuyết quý nhất đạo tổ, cũng có thể là siêu việt quý nhất đạo tổ tồn tại. Ít ra, Mã Lâu hiện tại không biết được, cũng không có năng lực đi biết được. Đương nhiên, Mã Lâu hiện tại muốn làm, cũng là lợi dụng thời gian đến đạt thành cái nào đó mục đích. Thời gian, quả thực là một loại kỳ diệu đến cực điểm đồ vật. Cái này không chỉ có là bởi vì nó tự do nhất vô cầu, càng ở chỗ nó có thể bị người thúc đẩy lợi dụng. Đạo hữu, ngươi thi triển hàng thần pháp cũng là có chút không tệ, có thể đem tự thân thần hồn hạ xuống người khác chi thân. Bất quá, phương pháp này hiển nhiên tồn tại cực lớn tệ nạn, tỉ như nói, giờ phút này, ngươi đã không cách nào trở về thân thể của mình. Tại Mã Lâu trong mắt, hàng thần pháp như dứt bỏ kia cực kỳ hung hiểm tệ nạn, cũng coi như được là một môn xuất sắc công pháp. Hàng thần, đến tột cùng như thế nào hàng thần đâu? Liền đem thần hồn của mình giáng lâm tới người khác thể nội, dùng cái này để đạt tới khống chế người khác thân thể mục đích. Công pháp này có chỗ tốt, cũng có tệ nạn. Chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết, liền như là gian lận đồng dạng. Hàng thần cùng đoạt xá khác biệt, sẽ không xuất hiện thân thể cùng linh hồn không cách nào hoàn mỹ phù hợp tình trạng. Kể từ đó, bất luận là trợ giúp van bối cướp đoạt cơ duyên, vẫn là tiến vào một ít bí cảnh, đều có thể nhẹ nhõm đạt thành. Thậm chí, còn có thể trợ lực van bối lĩnh ngộ thần thông, học tập công pháp. Về phần tệ nạn, vậy dĩ nhiên chính là không cách nào khống chế thân thể của mình. Dù sao, hàng thần chỗ hàng chính là chủ thần. Vị này Huyễn Hoặc đạo tôn chủ thần đều đã rời đi thân thể, giờ phút này thân thể của hắn liền bèn bèn chỉ là một cái sắc không mà thôi. Như thế như vậy, tùy ý Mã Lâu tùy ý thi triển thủ đoạn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mã Lâu chậm rãi duỗi ra cái kia lòng bàn tay đang phóng thích ra vòng xoáy màu tím tay, đem nó vươn hướng Huyễn Hoặc đạo tôn nhục thân trước mặt. Thời gian, đối với người mà nói, đồng thời cũng có thể dùng một cái khác từ ngữ đến thay thế. Tuổi thọ. Không. Huyễn Hoặc đạo tôn giờ phút này đột nhiên minh bạch Mã Lâu ý đồ, hắn cả kinh thất sắc, khàn cả giọng giận dữ hét, ngươi không thể làm như vậy. Ta thật là thiên cơ các đạo tôn, một khi ngươi đem ta giết chết, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng chính mình có thể tùy tiện rời đi nơi này sao? Cũng không phải là đưa ngươi giết chết, mà là để ngươi tự nhiên tử vong. Đạo tôn đồng dạng có thể có 10 vạn năm thọ nguyên, nhưng trên thực tế, có thể sống tới 3 vạn năm, liền đã coi là trường thọ. Huyễn Hoặc đạo tôn bây giờ hơn 8000 tuổi, tại đạo tôn bên trong, chỉ có thể coi là chính vào trăm niên. Lúc này tự nhiên tử vong, tuy nói có vẻ hơi quá dị, nhưng lại làm sao có thể nói là hắn vị này đạo tông thánh tử giết chết đâu? Tự nhiên tử vong, chính là tự nhiên tử vong. Đã không phải hắn giết, thiên cơ các cũng liền chẳng trách bất kỳ kẻ nào. Chương 473, bại vừa dứt tiếng, Mã Lâu tay đã duỗi tại cô kia như là sắc không giống như đạo hư thân thể trước mặt. Chỉ thấy kia vòng xoáy màu tím giống một cái động không đáy như thế, càng không ngừng xoay tròn lấy, tản mát ra hấp lực cường đại. Cố lực hút này cường đại dị thường, phản phất muốn đem mọi thứ đều thôn vệ đi vào. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, điểm điểm tử sắc tinh huy đang từ Huyễn Hoặc đạo tôn trong thân thể bị cưỡng ép hút ra. Sau đó thông qua kia vòng xoáy màu tím, liên tục không ngừng tiến vào Mã Lâu thể nội. Mã Lâu nhìn chăm chú quá trình này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Chỉ là, như ta như vậy thao túng, vị này đạo tôn đến cùng trôi qua đến cùng xem như tuổi thọ vẫn là thời gian đâu. Mã Lâu tự nhiên sẽ hiểu chính mình rút ra chính là Huyễn Hoặc đạo tôn thời gian, nhưng đối với Huyễn Hoặc đạo tôn mà nói, hắn mất đi đến cùng là thời gian vẫn là tuổi thọ đâu. Mặc dù từ một loại nào đó trình độ bên trên giảng, tuổi thọ có thể dùng thời gian để cân nhắc, nhưng ở một ít đặc biệt dưới tình huống, tuổi thọ cùng thời gian ở giữa lại tồn tại một loại nghịch lý. Tuổi thọ còn cường điệu hơn chính là sinh mệnh chiều dài cùng chất lượng, mà thời gian thì càng nhiều dính đến trôi qua và trình tự. Tuổi thọ trọng tại một cái mệnh chữ. Nếu như một người sinh mệnh lực đủ cường đại, chưa chắc không thể cưỡng ép kéo dài mấy năm số tuổi thọ. Hơn nữa, tiến vào trong cơ thể ta cố này thời gian lực lượng cũng không có dự liệu như thế ngay tại thể nội dừng lại, chậm rãi nương theo lấy ta tự thân thời gian trôi qua, mà là lấy cực kỳ tốc độ kinh người tự hành cực nhanh biến mất. Đây có phải hay không lại đại biểu cho một loại mịt mờ thời gian quy tắc đâu? Đối với thời gian cái này một lực lượng kinh khủng, Mã Lâu tự nhiên là có được vô cùng lòng hiếu kỳ. Chẳng bằng nói, nếu là hắn không hiếu kỳ, kia mới thật gọi quái sự một cục đâu. Dù sao, vận loại này chí cao vô thượng lực lượng, tới một mức độ nào đó, hắn cũng đã từng có nhìn thoáng qua giống như tiếp xúc. Khí vận, vận mệnh, vận khí, xét đến cùng, đều thoát ly không được một cái vật chữ. Thời gian lực lượng, Mã Lâu trước đó cũng đã từng có mấy lần kỳ diệu trải nghiệm. Thái Châu chi địa một đêm mộng trăm năm, chứng kiến vô số hưng suy vinh đủ. Lư Sơn kiếm tông vạn kiếm quật thời gian gia tốc, trợ lực minh cấp hấp thu vạn kiếm kiếm khí. Nhưng ngày lúc, hắn đều chẳng qua là mượn nhờ có hay không đại đạo lực lượng môi giới, đến đặt thành đối thời gian có hạn khống chế. Cái này cùng hiện nay tình hình so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, không thể so sánh nổi. Một khiếu thông, trăm khiếu thông. Huống chi, Mã Lâu cũng tương tự am hiểu thiên cơ thuật pháp. Cho nên đạo vô ương nắm giữ những cái kia liên quan tới thời gian thủ đoạn, Mã Lâu chỉ cần thoáng chạm đến một hai, liền có thể cấp tốc nhìn rõ huyền bí trong đó, liếc qua thấy ngay. Thậm chí, thanh xuất vu lam. Tựa như hiện nay, đạo vô ương bị Mã Lâu xảo diệu lợi dụng thời gian lực lượng, hoàn toàn ổn định ở chỗ cũ. Dường như bị thời gian gông xiềng chăm chú khóa lại, không thể động đậy. Mã Lâu trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, bất quá nửa nén nhang thời gian ngắn ngủi, trước mặt đạo hư thân thể cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn nên đúng đúng cực kỳ giàu có sức sống, toàn thân tản ra kinh khủng uy áp thân thể, giờ phút này lại dường như giống một cái trải qua tang thương, sắp sửa gỗ mục lão giả. Thân thể cảnh hoàng tàn khắp nơi, làn da không chỉ có thô ráp không chịu nổi, hơn nữa rúng gió. Nguyên bản thẳng tắp thân thể, giờ phút này giống như là bị bàn tay vô hình hung hăng đè xuống, chống rống thấp một đầu, tựa như là toàn bộ eo hoàn toàn cong xuống tới, đã mất đi ngày xưa uy nghiêm cùng phong thái. Hai con ngươi vốn nên có thần sắc bén, nhưng giờ phút này chỉ còn lại mục nát đục ngầu, cùng chống rống vô thần. Kia đạo vô ương thể nội huyễn hoặc đạo tôn giờ phút này đã tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình hàng thần pháp một khi kết thúc, liền lập tức sẽ đi vào tử vong. Loại này tử vong, thậm chí là ngay cả đoạt xá cũng không có cách nào sửa đổi. Bởi vì, bình thường đoạt xá, dù là nhục thân lão hủ tới khó mà nhẫn mại tình trạng, có thể linh hồn chí ít vẫn là rất trẻ trung. Nhục thân tuổi thọ cùng linh hồn tuổi thọ không ngang nhau. Điểm này rất kỳ diệu, lại là sự thật. Nhục thân thọ 10 vạn, nhưng có thể sống tới 3 vạn năm liền đã xem như cực kỳ tốt. Mà linh hồn là thật có thể tồn tại 10 vạn năm. Nhưng loại này tự nhiên tử vong, là tuổi thọ của con người hoàn toàn đi hướng khô kiệt. Không chỉ là nhục thân tuổi thọ, càng là linh hồn tuổi thọ. Nói trắng ra là, chính là huyễn hoặc đạo tôn có khả năng có thời gian, có khả năng tồn tại cái này thế giới thời gian, hoàn toàn không có. Mã Lâu trong lòng bàn tay vòng xoáy màu tím chậm rãi tiêu tán. Ngón tay có hơi hơi đánh, huyễn hoặc đạo tôn nhục thân, trong khoảnh khắc hóa thành vô số mảnh vụn hạt cát, tại không gió giữa không trung, chậm rãi theo chỗ cao rơi xuống. Rơi xuống có gió hoàn cảnh bên trong, sau đó theo gió bay đi. Huyễn hoặc đạo tôn ánh mắt đờ đẫn, liền như vậy vô lực lặng lặng nhìn xem thân thể của mình tiêu tán ở trước mặt mình. Không có thân thể, tựa như không có dễ chi thủy. Lục bình phiêu bản, hắn bây giờ còn có thể bảo trì tồn tại, lại tất cả đều là dựa vào là hàng thần pháp, chính là cho mượn đạo vô ương tâm thần đến tạm thời nuôi hắn thần. Nhưng rất rõ ràng, đợi cho hàng thần pháp quan bế, chính là tử kỳ của hắn. Mà hàng thần pháp quan bế, rất nhanh, tử sát thần bí màn che chậm rãi tán đi, lộ ra bên trong đã kết thúc tình hình chiến đấu. Mã Lâu một tay nhấc lấy đạo vô ương có chút chập trùng thân thể, một bên nhìn về phía kia hư không bên trong, tựa hồ là có chút trột dạ đám kia đạo tôn. Dù sao, bọn hắn là thật tâm an gian, chỉ là cái loại này tình huống, bọn hắn cũng thuộc về thực là không có dự liệu được. Huyễn hoặc đạo tôn đi nơi nào? Đây là thiên cơ các bọn này đạo tôn giờ phút này nội tâm tò mò nhất vấn đề. Thần cơ một mạch hàng thần pháp, bọn hắn tự nhiên là biết được. Trước đây Huyễn hoặc đạo tôn rời đi nơi này, cũng là vì thi triển hàng thần pháp. Vừa rồi một nháy mắt biến hóa, bọn hắn cũng là minh bạch kia là Huyễn hoặc đạo tôn tiến vào đạo vô ương trong đầu. Nhưng chuyện kế tiếp, bọn hắn nhưng không được mà biết. Kia tử sắc màn che bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu? Cùng Huyễn hoặc đạo tôn lúc này hẳn là hàng thần pháp kết thắt mới đúng, có thể Huyễn hoặc đạo tôn lại phảng phất là đã thất tung như thế, không có chút nào liên hệ. Bại a. Tiên cơ các một đám đệ tử vô cùng buồn vô cớ than thở. Bọn hắn hôm nay than thở, đã vượt xa trôi qua một năm tâm tình tiêu cực. Nhưng loại tình huống này, dường như lại tại hợp tình lý. Dù sao, trước đó hai vòng đều đã bại hạ trận, không có đạo lý trận này thánh tử chi chiến, cũng sẽ không bại a. Bại liên bại a, chúng ta tiên cơ các cũng không phải chưa từng bại qua. Quân thúc hành lắc đầu, trên mặt cũng là không chút xuất hiện vẻ mặt thất vọng. Trời đất bao la, thiên rộng bát. Thiên cơ các tại Trung Châu được cho đỉnh cấp thế lực lớn, cũng không coi là mạnh nhất thế lực. Thế nhân đối với thiên cơ các đánh giá cũng chưa từng có quan tâm kỹ càng qua thiên cơ các bản thân thực lực, mà là càng thêm chú ý thiên cơ các địa vị đặc thù. Thiên cơ các dù sao cũng là lấy thiên cơ thuật tính lên nhà, không thiện chiến đấu. Đương nhiên, bắt được một cái tông môn liền để chúng ta thất bại, cái này đủ để chứng minh chúng ta đắm chìm trong đại tông đệ tử ưu việt địa vị bên trong, đã không biết dài đến đâu thời gian. Quân thúc hành quanh người đối một đám thiên cơ các đệ tử cửa trách nói, chúng ta là thời điểm nên buông xuống loại kia cao ngạo tầm, đi mở bắt đầu cước đạp thực địa tiến hành đuổi theo. Đuổi theo cái gì? Bước đầu tiên, tự nhiên chính là tại đệ tử thực lực bên trên đuổi theo Huyền Minh đạo tông.